Chương 1435. Sâu bạch đầu chương 1435, sâu bạch đầu Chu Phạm rảnh rỗi đến không có việc gì, đang ngồi ở tiểu đỉnh bên trong thượng tuyết, Tiền Phi Phi đứng tại bên cạnh hắn báo cáo sự tình. Đại nhân, ta không chịu nổi, Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia đã minh xác truyền đạt kỳ hạn chót. Tiền Phi Phi mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, những ngày này đều là hắn cùng Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia liên hệ cái cỏ, các loại thoái thác, đây là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Lão Tiền, tốt, có thể kéo lâu như vậy. Chu Phạm cười nhấp một ngụm trà, hắn nhìn xem tuyết mịn tung bay nói, tất nhiên kéo không được, vậy ngươi liền nói cho Hàn Bác đạo chủ phủ, Hát Thủy đô hộ phủ năm nay so những năm qua nghèo, cái này thuế năm nay có thể hay không giao nộp. Đúng, đại nhân. Tiền Phi Phi không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì khoảng thời gian này Chu Phạm không có chút nào hướng phía dưới thu thuế dấu hiệu, hắn liền có nhất định suy đoán. Chỉ là hắn y nguyên lo lắng, cái này thuế thật có thể không giao sao? Làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Bất quá Tiền Phi Phi vẫn là giống như Chu Phạm dạng kia trở về Hàn Bắc đạo chủ phủ. Tiền Phi Phi lúc đầu cho rằng sẽ phải chịu đạo chủ phủ nghiêm khắc quá lớn, nhưng không nghĩ tới đạo chủ phủ bên kia ngay cả chính thức răn dạy đều không có phát cho Hát Thủy đô hộ phủ. Loại này lạ thường trầm mặc, để Tiền Phi Phi cảm thấy bất an, hắn đem sự tình nói cho Chu Phạm. Bởi vì lần này chiến trường cũng không ở đây. Chu Phạm ý vị thâm trường nói. Đúng nha, chiến trường cũng không ở đây. Một bên Đô Nê cũng là như có điều suy nghĩ nói. Tiền Phi Phi một mặt mơ hồ. Đồng chí, kính đô chưa có tuyết rơi, nhưng thời tiết cũng biến thành âm hàn, loại này rét lạnh là có thể xâm nhập cốt tủy lạnh. Ấm áp trên triều đình, quân thần chính đang thương nghị chính vụ. Quân thần sớm thành thói quen thánh thượng không có vào triều, nếu là thánh thượng vào triều ngược lại là chuyện lạ, chủ trì triều nghị vẫn là tam tướng, cũng chỉ có thể là tam tướng. Hôm nay lại tổng quản đổi thành Long Công Công, đứng ở trong góc nhỏ Long Công Công hai mắt híp lại, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Triều nghị mở đầu đều là không quan trọng việc nhỏ hoặc dễ dàng quyết đoán không có tranh cãi đại sự, mà khó mà quyết đoán sự vụ thường thường sẽ thả đến tới lần cuối thương nghị. Chỉ là triều nghị tiến hành đến một nửa thời gian, tả tướng Diệp Cao Sơn cầm lên một cái tấu chương nhìn lướt qua bình tĩnh nói, Hàn Bác đạo chủ phụ thượng đấu, nói Hát Thủy đô hộ phủ đại đô hộ Chu Phạm làm sằng làm bậy, không nghe hiệu lệnh, năm nay thu thuế cũng cố ý thoái thác không giao nộp, đề nghị rút lui chức của hắn. Đông môn đại nhân, ngươi thế nào xem? Một cái to lớn viên thịt giống như từ một bên lăn đi ra, nếu không phải hắn di động, tại triều thương nghị bên trên hắn giống như là ẩn hình. Như thế mập mạp thân thể cao lớn có thể tại triều thương nghị bên trên so giám sát triều nghị đại tổng quản còn muốn ẩn hình, cái này không thể không nói cũng là một loại bản sự. Hắn chính là Đông môn suy địch, sở dĩ sẽ hỏi hắn, đó là bởi vì hắn là Nghi Loan Ti đại ti thủ, vô luận là Hàn Bắc đạo chủ hay là Hát Thủy đại đô hộ đều thuộc về Nghi Loan Ti hệ thống, đương nhiên là trên danh nghĩa. Chuyện này quan trọng lớn, ta muốn nghe một chút chư vị đại nhân cách nhìn. Đông môn suy địch mặt lộ ý cười nói. Trung tướng Vương đạo tử hừ một tiếng nói, đây là các ngươi Nghi Loan Ti sự tình, ngươi với tư cách đại ti thủ, ý kiến của ngươi trọng yếu nhất, ngươi nói trước đi. Ta còn chưa nghĩ ra. Đông môn suy địch thở dài nói, việc này thực tế rất khó khăn. Triều đình tất cả mọi người không chịu được tại trong lòng khinh bị một cái vị này Nghi Loan Ti đại ti thủ, xảy ra chuyện gì đều đẩy nói chưa nghĩ ra, cũng không tìm một cái mới lấy cớ. Ba vị đại nhân. Lúc này một cái trung niên quan viên ra khỏi hàng, hắn chắp tay nói lên việc này, ta chỗ này có một cái tấu chương, là Hát Thủy đại đô hộ bên trên tấu chương, cái này hai sự tình hẳn là có thể đặt chung một chỗ thương nghị. Trên triều đình một số người đều là mừng rỡ, trò hay muốn lên diễn. Đủ tư cách thượng tấu ngoại thần có thể lợi dụng đủ loại con đường hướng kính đô bên này thượng tấu, cái này cũng không tính phá hư quy củ sự tình. Tất cả mọi người nhận ra cái kia đứng ra quan viên là thư viện nhất hệ, mà lần trước Hoa Phi Hoa sự tình, thư viện thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Có tấu chương, cũng không khả năng nói không nhìn, tiểu quan lại rất nhanh liền đem cái kia tấu chương đưa cho tam tướng Hữu tướng Tiêu Hội. Hữu tướng Tiêu Hội liếc qua Trần Trừng, hắn cầm lấy tấu chương nhìn một lần, mới bình tĩnh thì thầm, Hát Thủy đại đô hộ Chu Phạm tham gia tấu Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa, nói siêu cao thuế nặng, năm nay thu thuế lật ra 3 lần, huyên náo kêu ca sôi trào. Tiêu Hội niệm xong về sau, rất nhanh lại có thế gia quan viên ra khỏi hàng, trầm mặt nói, Hát Thủy đại đô hộ tại nói hiệu nói vượng. Hàn Bác đạo chủ phủ làm như vậy là có nguyên nhân. Quan viên này giải thích cặn kẽ một lần Hoa Phi Hoa sở dĩ làm như vậy là vì chủ bị cứu tế tài chính, đồng thời số tiền này là sau đó sẽ trả cho ba châu một phủ. Cái này Chu Phạm kháng mệnh bất tuân, còn lấy phạm thượng, chỉ trích thượng quan, đề nghị nặng trừng phạt. Cái kia thế ra quan viên một mặt nghiêm nghị nói, cũng không phải. Thư viện phe phái quan viên đứng dậy nghi ngờ nói, Hát Thủy đại đô hộ thượng tấu nói cái kia kiện không phải sự thật. Hàn Bác đạo chủ thu thuế lật ra 3 lần, Hát Thủy đô hộ phủ trưng thu không được thuế, tự nhiên huyên náo kêu ca sôi trào, làm như vậy thế nhưng là xảy ra đại sự. Muốn cứu tai họa trước đó chuẩn bị có thể, nhưng chỗ nào cần phải sử dụng dạng này mạnh mẽ thu thuế biện pháp. Hàn Bác đạo chủ phủ tự có Hàn Bác đạo chủ phủ phương pháp làm việc, chúng ta cũng quản không được lên, chúng ta bây giờ thảo luận là Chu Phạm kháng mệnh bất tuân. Thế gia quan viên phản bác. Thế gia phe phái quan viên cùng thư viện phe phái quan viên biện luận, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, tốt không đặc sắc. Giá hồ phái cùng đại Phật tự phe phái quan viên trước đó không có đạt được thông báo, vì lẽ đó cái này hai phái quan viên chỉ là thuần túy đang xem kịch. Trưng thu không được thuế, đây là hắn năng lực vấn đề, Hàn Bác đạo ba châu đều nộp lên trên thuế. Hát Thủy đô hộ phủ vốn chính là Hàn Bắc đạo nghèo nhất địa phương, trưng thu không được có cái gì kỳ quái. Nghe nói ba châu cũng là đầy bụng lời oán giận, chỉ là nỗ lực chèo chống. Trưng thu không được liền là trưng thu không được, nơi nào còn có mạnh mẽ trưng thu đạo lý. Thư viện quan viên dõng dạc nói, nghe nói Hát Thủy đại đô hộ vì việc này, sầu đến tóc bạc. Ngươi, hắn, đương tại đánh giám, cái kia Chu Phạm là một cái tên trọng, hắn từ đâu tới tóc? Thế ra phe phái quan viên tức giận bạo nói tục nói. hắn lại mọc ra tóc tới, người đây cũng còn được. Cái kia thư viện quan viên chế giễu lại nói, biện luận ngay tại hướng bát phụ chửi đồng phương hướng diễn biến, Long Công Công không có lên tiếng quấy nhiễu mặc cho hai phái quan viên tại cãi lộn. Đủ rồi. Trung tướng Vương Đạo Tử trầm giọng quát. Biện luận lúc này mới ngừng lại, hiển nhiên ai cũng không thuyết phục được ai. Đông môn đại nhân, ngươi nghe chúng ta nhiều như vậy ý kiến, trong nội tâm chúng quy hẳn là có chút ý nghĩ đi. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, hiện tại thư viện cùng thế gia bất phân thắng bại, vậy cũng chỉ có xem Nghi Loan Ti bên kia nghĩ như thế nào. Đông môn suy địch khắp người thịt mỡ run một cái, nhưng hắn vẫn không nói gì, trần trừng lại là trước nói ra, ta cảm thấy việc này có một vấn đề muốn trước nói rõ ràng. Vấn đề gì? Đông môn suy địch hỏi, tam tướng không chịu tiếp tra, nhưng Đông môn suy địch lại là nguyện ý phối hợp, dù sao không cần hắn lẫn vào liền tốt nhất, hắn ước gì trần trừng nói lên 3 ngày 3 đêm. Hát thủy đại đô hộ có thể hay không giao nộp nộp thuế trước không đề cập tới, Hàn Bác đạo chủ phủ mạnh mẽ thu thuế có chính xác không cũng có thể không nói. Trần Trừng chậm rãi nói, nhưng Hoa Phi Hoa với tư cách một đạo chi chủ, hiện tại việc này náo đến trên triều đình, ta đối với hắn có hay không phù hợp làm Hàn Bắc đạo chủ, có rất lớn lo lắng. Chương 1436. Thụ thương đều là ta chương 1436, thụ thương đều là ta Hoa đại nhân có thích hợp hay không làm đạo chủ, không phải chúng ta có thể quyết định, việc này tự có thánh thượng cân nhắc quyết định. Tả tướng Diệp Cao Sơn trầm giọng đánh gãy Trần Trừng lời nói. Nhưng trên triều đình một đám thần tử lại là phản ứng lại, Trần Trừng lời nói này đến thật cực kỳ độc ác, đây là muốn cho Hoa Phi Hoa chụp một cái chỉ hạ không nghiêm mũ. Trần Trừng không nhanh không chậm nói, Diệp đại nhân nói rất có đạo lý, đạo chủ từ trước đến nay từ thánh thượng quyết định, nhưng chúng ta những này làm thần tử có nhắc nhở thánh thượng nghĩa vụ, một đạo chi chủ không vẹn vẹn xem thực lực tu vi, nếu là ngay cả mình thủ hạ đều phản đối hắn, cái này nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó ta đề nghị hẳn là đem chuyện này hồi báo cho thánh thượng, để thánh thượng thật tốt dò xét một cái Hoa Phi Hoa thân là đạo chủ tư cách. Trần Trừng vừa dứt lời xuống, thư viện phe phái một phần quan viên liền đứng ra tán thành. Thế ra phe phái quan viên đều có chút ngộng, lúc đầu tại vạch tội Chu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, ngược lại lại biến thành Hoa Phi Hoa chỉ hạ không nghiêm vấn đề. Mấu chốt là bọn hắn còn không làm tốt này tiến hành phản bác, bởi vì Trần Trừng nói là nhắc nhở thánh thượng, bọn hắn thế nào phản bác, chẳng lẽ muốn nói thánh thượng không có dò xét Hoa Phi Hoa thân là đạo chủ tư cách. Đừng nhìn thánh thượng không để ý tới sự tình, nhưng loại này vượt qua cử động, thế nhưng là rất dễ dàng lọt vào công kích. Tam tướng sắc mặt trở nên tế nhị, bọn hắn không nghĩ tới Trần Trừng bắt góc độ như thế xảo trá. Trần đại nhân, ngươi đề nghị này nói quá lời. Trung tướng Vương Đạo Tử nhíu mày nói, chẳng lẽ liền bèn bởi vì đạo chủ một cái thuộc hạ thượng đấu, liền muốn một lần nữa dò xét hắn có hay không có thể tiếp tục làm đạo chủ sao? Nếu là dạng này, cái kia không khỏi quá hoang đường. Trung tướng lời này giống như phát động phản công kèn lệnh, thế ra phe phái quan viên nhao nhao mở miệng phụ họa. Có hay không dò xét không nên căn cứ nhân số bao nhiêu hoặc tấu chương nhiều ít mà đến phán định, mà là thượng tấu người thân phận cùng tham gia tấu sự tình nặng nhẹ đến phán đoán. Trần Trừng không nhanh không chậm nói, tham gia tấu Hoa Phi Hoa thế nhưng là Hát Thủy đại đô hộ, lại là dễ dàng như vậy gây nên kêu ca mạnh mẽ thu thuế sự tình, còn không nên hướng thánh thượng báo cáo sao? Trần Trừng gương mặt nghiêm túc, quả thực là đem việc này hướng nghiêm trọng đến nói. Tam tướng tâm thẳng hướng chìm xuống, cái này Trần Trừng không hổ là Lâm Vô Nhai dạy dỗ đến đệ tử, lại có thể đem sự tình hướng cái phương hướng này mang đi qua. Mấu chốt là Hát Thủy đại đô hộ so một châu tứ chính sứ còn muốn cao nhất cấp, dạng này vị trí người tham gia tấu chính mình thượng quan, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, bọn hắn thực tế không cách nào lại phản đối, ba người bọn họ chủ trì triều nghị, chuyện liên quan đến thánh thượng vấn đề, bọn hắn liền phải cẩn thận hơn. Bọn hắn nếu là phản đối nữa, cái kia Trần Trừng đoán chừng sẽ càng cao hứng, mà không còn là công kích Hoa Phi Hoa, ngược lại công kích ba người bọn họ độc tài triều chính, con mắt không thánh thượng. Cứ như vậy, giá hồ phái, đại Phật tử quan viên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, tam tướng xưa nay từ Tiêu Diệp Vương ba nhà đảm nhiệm, nhưng những phái hệ khác vẫn luôn mơ ước tam tướng vị trí. Dạng này hậu quả là bọn hắn không thể tiếp nhận. Tất nhiên Trần đại nhân kiên trì, vậy liền đem việc này hồi bẩm thánh thượng. Vương đạo tử chậm rãi dẫn đầu nói ra. Trần Trừng liền đứng trở về, không tiếp tục lên tiếng, bởi vì trên thực chất hắn đã lấy được thắng lợi, còn lại sự tình đều không quan hệ trọng yếu. Sau đó, thư viện cùng thế gia phe phái quan viên lại vì Chu Phạm cùng Hoa Phi Hoa ai đúng ai sai vấn đề tranh luận không ngớt. Đông môn đại nhân, ngươi còn chưa nói chính mình ý kiến. Diệp Cao Sơn đem tất cả tranh luận đều hông ngừng, nhìn về phía Đông môn suy địch. Hôm nay triều nghị ba người bọn hắn lại thua bộ phận nguyên nhân ở chỗ Đông môn suy địch nghị không đếm xỉa đến, không chịu tỏ thái độ, hiện tại hai phái tranh chấp không xuống, Diệp Cao Sơn liền hết lần này tới lần khác muốn cái này mập mạp tỏ thái độ. Đông môn suy địch nhìn xem triều đình tình thế, hắn biết mình không biểu lộ thái độ là không được, hắn cười khan một tiếng nói, ta cảm thấy Hoa đại nhân cùng Chu đại nhân đều là vì đại ngụy bách tính nghĩ, việc này không có người nào đối với người nào sai, chỉ là làm việc phương pháp khác biệt mà thôi. Bất quá tất nhiên Hát Thủy đô hộ phủ đều giao nộp không ra khổng lồ như thế thu thuế, cũng không cần lại trưng thu, miễn cho náo ra đại sự đến, vẫn là giống như những năm qua dạng kia cho đồng dạng thu thuế tốt, còn có liền là Hát Thủy đô hộ phủ không cho thu thuế, cái kia thật xuất hiện băng phong bạo tình hình tai nạn, Hát Thủy đô hộ phủ cũng chỉ có thể chính mình tự lực cánh sinh. Đây là ta một phần nho nhỏ ý kiến, chư vị đại nhân nếu là cảm thấy không đúng, vậy coi như không có nghe được tốt. Trần Trừng cười đáp, Đông môn đại nhân nói đến rất tốt, ta biểu thị tán thành. Tam tướng không nghĩ tới cái này Đông môn suy địch lại có thể còn tại ba phải, trong lòng bọn họ giận dữ, nhưng cũng không có biện pháp gì, đối phương dù sao cũng là đại ti thủ, nói chuyện vẫn là có sức mạnh. Ba người bọn họ trong lòng thở dài, lần này triều nghị xem như thua rối tinh rối mù. Triều nghị kết thúc không đến bao lâu, kính cung liền phát ra một đạo thiên tử khẩu dụ, thiên tử khẩu dụ đem Hoa Phi Hoa thật tốt dặn dạy một phen. Hoa Phi Hoa được đến thiên tử khẩu dụ dặn dạy thời gian, hắn mặt đều triệt để đen lại, hắn ngàn nghĩ và nghĩ, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái kết quả. Dù cho chỉ là gian dạy, đối với hắn không có cái gì trên thực chất tổn thương, nhưng việc này với hắn mà nói rất khó chịu. Hắn bởi vì Thái Văn Hán sự kiện bị điều nhiệm đến Hàn Bắc Đạo mới bao lâu, cái này lại nhận gian dạy, hắn tại thánh thượng nơi đó ấn tượng nói không chừng đã ngã xuống đáy cốc. Nếu là mất đi thánh sủng, vậy hắn cái này một đạo chi chủ còn có thể làm bao lâu? Nói không chừng một lần nữa, hắn cái này đạo chủ liền bị mất trước. Mà cái này hai lần đều cùng cái kia Chu Phàm có rất lớn quan hệ, nếu không phải Chu Phàm là thư viện làm sao đến mức này? Hoa Phi Hoa sắc mặt như được một tầng sương lạnh, hắn nhìn xem phía dưới cái kia quỷ người âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Bọn hắn một chút việc đều không có, thụ thương đều là ta, thật là giỏi tính toán. Đại nhân xin bất giận. Quý nam tử trung niên run rẩy một cái, vẫn là thanh âm ổn định nói, lần này sự tình thật là chúng ta thất sách. Đừng nói. Hoa Phi Hoa trầm giọng nói, ta sẽ không lại chủ động đối phó Chu Phàm, có bản lĩnh các ngươi tự nghĩ biện pháp đi, nếu là sự tình lại náo đến thánh thượng nơi đó đi, hậu quả ta cũng không chịu được nổi. Nam tử trung niên trầm mặc, không dám lại thêm nói, nếu không phải hắn còn có ở giữa truyền thành tác dụng, chỉ sợ hắn đã chết rồi, chủ nhân bên kia gặp phải thiên lớn nan đề, chậm chạp không tiếp tục phái người tới. Nhưng đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, bởi vì bọn hắn phái tới người đều mai danh nhận tích, ở trong đó thậm chí có mang theo đại sát khí đan kiếp cảnh tu sĩ, dạng này tu sĩ giết kim đan cảnh đều không có vấn đề, nhưng cái kia Chu Phàm hết lần này tới lần khác vẫn là sống được thật tốt, mà bọn hắn người liền một đi không trở lại. Kim đan đều chưa hẳn có thể tạo tác dụng, bên trong nhà còn có thể phái người nào tới? Đặc biệt là phái tới người còn không thể là bên ngoài những cái kia, nếu không, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, cái này Chu Phàm bất chi bất giác đã thành dài đến trong nhà không có cách nào đối phó tình trạng sao? Không phải, trong nhà cao thủ nhiều như mây, sẽ không ngay cả một cái Chu Phàm đều thu thập không được, chỉ là cần thời gian, cần cẩn thận bố trí. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là cảm thấy mơ hồ bất an. Chương 1437. Băng Phong Bạo chương 1437, Băng Phong Bạo mới vừa vào đông, Lôi Thiên Dương cảm thấy rất lạnh. Hắn thân là kim thân cảnh tu sĩ, liền tính mặc một bộ đơn bạc quần áo, tại băng thiên tuyết địa chạy nhanh, cũng sẽ không cảm thấy lạnh mới đúng. Hắn đây không phải thân lạnh, mà là tâm lạnh. Lúc đầu đạo chủ phủ bên kia đã chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn, chuẩn bị đem Chu Phàm triệt để phá tan. Chỉ là không nghĩ tới những thủ đoạn này mới dùng hai cái, liền bị Chu Phàm người này phản đánh trở về. Vân Lôi quặng mỏ thất bại, mạnh mẽ thu thuế cũng thất bại, thậm chí làm hại đạo chủ bị thiên tử răn dạy một phen. Vô luận là âm u vẫn là quang minh chính đại thủ đoạn đều không dùng, cái này Chu Phàm thực tế là rất khó khăn đối phó, liền đạo chủ cũng không có cách nào, hắn còn có thể làm sao? Hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không mở miệng để đạo chủ đem hắn điều đi, hắn thực tế không muốn lại tại Hắc Thủy thành đợi. Nhưng hắn biết rõ, đây nhất định là không có khả năng, đạo chủ liền tính không dám lại dễ dàng xuất thủ, nhưng cũng sẽ không đem hắn triệu hồi đi. Hắn lúc trước một đoạn thời gian, thế nhưng là ở bên ngoài nhảy dồn dập, nhưng bây giờ mấy ngày nay không dám lại nhảy, chỉ có thể co đầu rút cổ tại phủ đệ bên trong. Hắn làm sao có thể không cảm thấy tâm lạnh đâu? Trời đông giá rét đã bắt đầu, Hắc Thủy Đô hộ phủ quan gia cơ cấu đều là hành động, quá đáng đông mà làm chuẩn bị. Đây là Hắc Thủy Đô hộ phủ gian nan nhất một cái thời kỳ, hàng năm trời đông giá rét đều sẽ có không ít bách tính không chịu đựng nổi mà chết ở rét lạnh mùa đông bên trong. Trừ đột phát tính băng phong bạo bên ngoài, còn có một số sẽ tại cực hàn thời tiết bên trong xuất hiện cái gì. Đây đối với dám một lần nữa tổ kiến không lâu Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ không thể nghi ngờ là một trận nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng may mắn, trong phủ có không ít giống như Tiền Phi Phi dạng này trải qua mấy vòng trời đông giá rét lao nhân tại, vì lẽ đó tất cả đều tại có thứ tự chuẩn bị bên trong. Đang ý nghĩ tập hợp qua mùa đông vật tư bên trên, Chu Phàm cái này Hắc Thủy Đại Đô hộ thế nhưng là theo chính mình trong túi móc không ít tiền đi ra, lấy hiệu buôn danh nghĩa cấp cho Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đến nôi cái này hiệu buôn thì là tới từ Vương Hải Đông xuất lĩnh Nguyệt Nha thương đội, Nguyệt Nha hiệu buôn đã ở Hắc Thủy thành đóng trại. Chỉ là Chu Phàm tương đối bận rộn, không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn mà thôi. Tại lần này tập hợp vật tư bên trong, Nguyệt Nha hiệu buôn đồng dạng cho cung cấp không ít trợ giúp. Bắt đầu mùa đông trận đầu băng phong bạo xuất hiện tại Mộc Hoa huyện Thương Lâm Hương. Băng phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ Thương Lâm Hương một ngày một đêm, sương lạnh cùng gió báo bao phủ Thương Lâm Hương, trừ phi là hết sức lợi hại võ giả tu sĩ người bình thường nếu là ra ngoài, đều sẽ bị cấp tốc đông thành băng côn. Băng phong bạo có thể sẽ rách phủ trận bố trí phòng ngự, duy chỉ có Lý Nhất cấp trở lên thành trấn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đến nội thôn, căn bản là không có cách chống cự băng phong bạo. Bọn hắn chỉ có thể ngay lập tức chạy vào sớm đã đào móc tốt hầm tuyết bên trong, hầm tuyết bố trí càng nhiều phụ trận, lại là lương tựa núi lớn, nơi này càng an toàn một phần. Nhưng là cũng không có tuyệt đối an toàn, bởi vì xương lạnh tuyết lớn sẽ đông lại cửa động, trong động người nếu là ứng đối chế, sẽ bị chôn sống tại hầm tuyết bên trong. Tại băng phong bạo qua đi, Mộc Hoa huyện, Thương Lâm Hương đều là lập tức phái ra người tiến đến từng cái thôn tiến hành cứu viện. Băng phong bạo qua đi, cũng chính là quái dị nhất sinh động thời điểm. Hắc Thủy Thành bên này Chu Phàm bọn hắn đồng dạng chú ý tình hình tai nạn tình huống, nhưng nếu là Mộc Hoa huyện cùng Thương Lâm Hương có thể ứng phó tới, cái kia Hắc Thủy Thành cũng không cần xuất thủ. Năm nay băng phong bạo so với những năm qua đều muốn tới sớm hơn một chút. Một cái niên kỷ khá lớn phủ sư gương mặt đắng chát nói ra, có thể đi vào băng phong bạo đến thời gian trước ba. Chu Phàm bọn hắn im lặng không nói, băng phong bạo tới sớm, đây không phải một chuyện tốt, bởi vì mùa đông còn dài đằng đẵng, tiếp xuống khả năng sẽ có trận thứ hai thậm chí trận thứ ba. Hơn nữa trận này băng phong bạo phạm vi coi như nhỏ, nếu tới một trận càn quét toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ băng phong bạo, vậy thì càng đáng sợ. Nhưng thiên uy khó dò, loại sự tình này vẫn là nói không chính xác, nói không chừng năm nay cũng chỉ là trận này. Mệnh lệnh phía dưới người cho ta cẩn thận quan sát, một khi có dấu hiệu lập tức đến báo cáo. Chu Phàm dặn dò. Thương Lâm Hương băng phong bạo đi qua chừng 10 ngày về sau, Chu Phàm mượn nhờ nhân đồ quả, thuận lợi tiến vào phụ chủng hậu kỳ, mà hắn Vương Chi Quỷ tượng lại trở nên càng cường đại. Nhưng phụ chủng xa xa không có đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục trưởng thành, cái này không chỉ là hắn phụ chủng, tất cả tu sĩ phụ chủng cũng giống như thế, phụ chủng có không ngừng trưởng thành năng lực, đây cũng là vì cái gì đang chọn tuyển phụ chủng thời gian, muốn càng chú ý cẩn thận nguyên nhân. Một khi tuyển phụ chủng không tốt, cái kia cũng không còn cách nào quay đầu. Chu Phàm tiến vào phụ chủng hậu kỳ, hắn liền lập tức bắt đầu cân nhắc một cảnh đan kiếp cảnh vấn đề. Phụ chủng cảnh tiếp theo cảnh là đan kiếp cảnh, đan kiếp cảnh tiếp theo cảnh là kim đan cảnh. Phụ chủng chỉ có trải qua kiếp lực tẩy lễ rèn luyện, đem kiếp lực dung nhập phụ chủng bên trong, đạt tới hoàn mỹ dung hợp, mới có thể kết xuất kim đan. Nếu muốn hấp thu kiếp lực, liền muốn tiếp nhận các loại thiên kiếp, mà dẫn tới thiên kiếp, một cái không tốt, nhẹ khả năng sẽ bị thiên kiếp chém nát phụ chủng, nặng thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu, kiếp số khó thoát. Vì lẽ đó dẫn tới kiếp lực trước đó, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đây là một cái rất nguy hiểm cảnh giới, đặc biệt là lần thứ nhất dẫn tới thiên kiếp lúc càng phải chú ý cẩn thận. Chu Phàm không ngừng nhìn xem sưu tập tới đan kiếp cảnh thư tịch, trong nội tâm có nhất định nghĩ cách, nhưng hắn sẽ không như thế khinh suất liền xuống quyết định, tại chính thức chuẩn bị trước đó, hắn còn muốn hỏi một chút anh Cửu mới được. Ngươi muốn nghe được đan kiếp cảnh sự tình? Anh Cửu cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Anh Cửu trước sớm cùng hắn có hiệp nghị, loại vấn đề này liền tính muốn cự tuyệt cũng không được, nàng thu 1000 đầu lớn sấm trùng, mới mặt lộ nụ cười quỷ dị nói, ta vốn là một mực chờ ngươi hỏi, dù sao ngươi đã tiến vào phụ chủng cảnh hậu kỳ có thật nhiều ngày. Vì cái gì chờ lấy ta hỏi đâu? Chu Phàm có chút nhíu mày nói. Anh Cửu ngồi tại bàn bốn góc trước, nàng gõ bàn một cái nói, trên bàn nhiều một cái che kín màu đen gai nhọn nhỏ bóng, nàng đem chính mình bàn tay đập vào gai bóng bên trên, gai bóng đâm rách nàng bàn tay, máu tươi chảy xuống. Một mực kiên nhẫn chờ lấy anh Cửu trả lời, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, cái này gai bóng cũng không biết là cái gì làm, có thể tùy tiện đâm xuyên anh Cửu bàn tay, nhưng đây không phải Chu Phàm lần thứ nhất thấy anh Cửu loại hành vi này. Anh Cửu liền là một người điên, nàng thỉnh thoảng đều sẽ dùng các loại phương pháp tự ngược. Có một lần hắn còn tận mắt nhìn đến anh Cửu đem chính mình toàn bộ cánh tay xé đứt mặc cho máu tươi phun ra ngoài. Ở trên thuyền nhàm chán thời gian, ta sẽ cho chính mình tìm một cái việc vui, máu tươi dâng trào có thể để cho ta thể xác tinh thần vui vẻ. Anh Cửu trước kia nói như thế. Anh Cửu trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cười, cái kia đỏ tươi như máu môi có chút khép mở nói, bởi vì đang tiếp cảnh là một cái rất thú vị cảnh giới, đặc biệt là đối ngươi mà nói, cái này ngươi đợi chút nữa liền biết, chúng ta trước tiên nói một chút đang tiếp cảnh. Thường thức ngươi đã biết rõ, đang tiếp cảnh hạch tâm là kiếp lực, cái này kiếp lực không phải tự động hàng lâm xuống thiên kiếp, mà là phụ chủng tu sĩ tự động dẫn xuống. Chu Phàm có lòng muốn hỏi vì cái gì cái này cảnh giới với hắn mà nói rất thú vị, nhưng hắn vẫn là kềm chế không hỏi, mà là nghiêm túc nghe lấy anh Cửu giảng giải. Ngươi cũng đã biết như thế nào kiếp lực. Anh Cửu nói phân nửa đông nhiên hỏi. Chương 1438. Kiếp lực chương 1438, kiếp lực như thế nào kiếp lực? Chu Phàm đối với vấn đề này nao nao, hắn thật đúng không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy kiếp lực liền là kiếp lực, là giữa thiên địa đáng sợ nhất một loại lực lượng. Cái gọi là kiếp lực liền là thiên địa lực lượng dung hợp nhất định pháp tắc mà sinh ra lực lượng đáng sợ. Anh Cửu không có chờ Chu Phàm trả lời, mà là chính mình liền trả lời, loại lực lượng này có thể cùng phụ chủng hòa hợp cùng một chỗ, nhưng lại không phải hoàn toàn hấp thu. Chu Phàm nghe được có chút mờ mịt. Đơn giản đến nói, kiếp lực cùng phụ chủng dung hợp, kỳ thật liền là tại phụ chủng mặt ngoài thêm một tầng sắc, nhưng tầng này sắc một khi thêm vào, là vô pháp tách rời, phụ chủng có thể chứa đựng sắc cũng là có hạn. Mà tu luyện được kim đan liền là lấy phụ chủng bị hạch, lấy kiếp lực vì sắc mà rèn đúc mà thành, vô luận là hạch vẫn là sắc đều rất trọng yếu, sắc quyết định ngươi sở tu kim đan cường độ. Anh Cửu nói chuyện, nàng tay phải còn tại nắm lấy gai bóng. Nàng tay trái đột nhiên nhiều một cái trứng chim. Nếu là sắc quá mỏng, nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng trên bàn đụng một rưỡi trứng chim liền nát, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều chảy ra, liền sẽ không chịu nổi một kích, kim đan hủy, tu sĩ cũng liền tương đương chết rồi. Ngươi biết kiếp lực càng mạnh, vậy ngươi phụ chủng liền sẽ càng cường đại, nhưng cái này ngươi khẳng định không biết, đúng không? Anh Cửu cười hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này hắn xác thực không biết. Cũng chính là bởi vì cái này sát thuộc tính, vì lẽ đó tu sĩ thay phụ chủng lựa chọn cái gì kiếp lực đều có thể. Anh Cửu còn nói ra một cái Chu Phàm biết rõ thưởng thức, nhưng hắn nhìn qua thưởng thức cũng không có anh Cửu nói đến như thế thấu triệt. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng lựa chọn kiếp lực, trừ cân nhắc chính mình phụ chủng có thể tiếp nhận trình độ bên ngoài, liền tận khả năng lựa chọn cường đại kiếp lực, dạng này phụ chủng có thể phát huy ra đến uy lực liền càng mạnh. Anh Cửu lắc đầu nói, nhưng làm như vậy cũng không tốt. Vì cái gì đây? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, bởi vì hắn chính là như vậy nghĩ. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ, trừ cân nhắc phụ chủng tiếp nhận trình độ bên ngoài, còn hẳn là cân nhắc phụ chủng cùng kiếp lực xứng đôi trình độ. Anh Cửu mặt lộ khinh thường nói, phụ chủng cùng kiếp lực xứng đôi trình độ càng cao, uy lực lại càng lớn, giả dụ ngươi phụ chủng uy lực là 1, ngươi có thể nắm giữ kiếp lực có 2 loại, trong đó loại thứ nhất uy lực là 2, loại thứ 2 uy lực là 1. Nhưng loại thứ 2 kiếp lực cùng phụ chủng xứng đôi trình độ cao, cộng lại uy lực là 4, chẳng phải so dung hợp loại thứ nhất kiếp lực uy lực muốn mạnh sao? Chu Phàm lập tức minh bạch, nói cách khác phụ chủng cùng kiếp lực kết hợp, chưa hẳn liền là 1 cộng 1 bằng 2, mà là sẽ xuất hiện 1 cộng 1 bằng 3 thậm chí tương đương 4 hiệu quả. Điểm ấy không bị tu sĩ biết, là bởi vì đại đa số tu sĩ có thể làm lựa chọn không nhiều. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, thường thấy nhất kiếp lực liền là lôi kiếp, bọn hắn chỗ nào dùng cân nhắc xứng đôi trình độ vấn đề. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Anh Cửu nói, nghèo khó chỉ có bị lựa chọn quyền lực, không có lựa chọn quyền lực. Kiếp lực liền ta biết, có phong lôi thủy hỏa 4 loại, nhưng một phần trong sách điện tịch nói kiếp lực có rất nhiều, nhưng không có nói tỉ mỉ. Chu Phàm quay lại chính đề hỏi, liền xem như phong lôi thủy hỏa tứ kiếp, cũng lấy dẫn tới lôi kiếp chi phí thấp nhất, dễ nhất dẫn động. Chỉ cần tại trời mưa bố trí phụ trận, liền có thể dẫn tới lôi kiếp, nhưng phong thủy lửa tam kiếp liền không có như thế đơn giản. Kiếp lực chủng loại đương nhiên rất nhiều, liền xem như phong lôi thủy hỏa cơ sở tứ kiếp, bọn chúng cũng có rất nhiều chia nhỏ chủng loại, nhưng ta muốn, từng loại nói cho ngươi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Anh Cửu cười nói, ngươi chỉ cần quan tâm bản thân mình. Ngươi bắt đầu nói đan kiếp cảnh là một cái rất thú vị cảnh giới, đặc biệt là đối ta mà nói, là bởi vì ngươi nắm giữ nhất xứng đôi vương chi quỷ tượng kiếp lực sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đúng là như thế. Anh Cửu cười nói, nhưng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta, đúng không? Chu Phàm khẽ cau mày nói, cái này đã thoát ly thưởng thức vấn đáp, anh Cửu có quyền không nói. Vừa vặn tương phản, ta sẽ nói cho ngươi. Anh Cửu trên mặt lại hiện lên loại kia quỷ dị ý cười nói, loại này kiếp lực tên là quỷ mộng, là một loại huyết kiếp, nó rất cường đại, thuộc tính cùng vương chi quỷ tượng càng là hỗ trợ lẫn nhau, không có so với nó càng thích hợp vương chi quỷ tượng kiếp lực. Năm đó ta tiến vào đan kiếp cảnh thời gian, mượn dùng là một loại khác huyễn cấp lực lượng, về sau một mực vì đó thật đáng tiếc, cho đến tu vi có thành tựu về sau, quay lại việc này, ta phí không ít tâm huyết, mới phát hiện loại này tên là quỷ mộng kiếp lực. Anh Cửu nói đến đây, lại nhìn về phía Chu Phàm nói, ngươi nếu có thể dung hợp nó, vậy sẽ kết xuất so ta trước kia còn đáng sợ hơn mấy lần kim đan. Ngươi muốn cái gì, mới có thể đem dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp nói cho ta? Chu Phàm túi đầu treo chọc đống chốc bị hắn ôm ngọc ngọc trầm tĩnh hỏi, anh Cửu nói ra loại này tên là quỷ mộng kiếp lực, nhưng nhớ nàng lấy ra, vậy liền không có như thế đơn giản. Ngươi lại sai, kỳ thật ta cái gì cũng không cần, ta sẽ đem dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp miễn phí nói cho ngươi, liền tính dẫn tới quỷ mộng kiếp lực tài liệu cũng có thể giá thấp bán cho ngươi. Anh Cửu vừa cười vừa nói, anh Cửu sẽ tốt bụng như vậy? Chu Phàm trái tim mơ hồ quất, suýt một cái, hắn cảnh giác hỏi, không biết quỷ mộng kiếp lực tài liệu ngươi muốn thu bao nhiêu tiền? Cái này sao? Anh Cửu cười khanh khách nói, những tài liệu kia cũng không tiện nghi, nhưng ta không thích nhất tính toán số tiền này tài đồ vật, liền thu ngươi 40 vạn đầu lớn sám trùng tốt. 40 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn hiện tại câu một lần cá đều cần hơn 50 vạn đầu lớn sám trùng. Cái này 40 vạn đầu lớn sám trùng nghe thực tế là quá tiện nghi. 40 vạn đầu lớn sám trùng mua được những tài liệu kia là đầy đủ ta tu luyện hoàn chỉnh cái đang kiếp cảnh vẫn là một lần. Chu Phàm lại là hỏi, nếu là một lần, hắn muốn thu được tầm 10 lần kiếp lực, vậy cái này cũng không phải là một con số nhỏ, nói không chừng hắn lại bởi vì lớn sám trùng không đủ, vĩnh viễn bị hố chết tại cái này cảnh giới bên trên. Đương nhiên là đầy đủ ngươi toàn bộ đan kiếp cảnh tu luyện dùng. Anh Cửu trả lời. Thật có dạng này chuyện tốt chờ lấy hắn. Chu Phàm càng ngày càng hoài nghi anh Cửu động cơ, vẫn là nói cái này cái gọi là quỷ mộng kiếp lực là lừa hắn. Cái này dù sao không tại trả lời trong phạm vi. Ngươi có thể hay không thể, ngươi phía trên nói lời nói cũng không có gạt ta. Chu Phàm thận trọng nói, anh Cửu thế nhưng là am hiểu nhất nói dối. Đương nhiên anh Cửu cự tuyệt cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao nàng không có lý do muốn thể. Nhưng anh Cửu cũng không có cự tuyệt, mà là mỉm cười, lập tức đối chuyển thể, hơn nữa còn là thể đêm nay nàng sẽ không đối Chu Phàm nói bất luận cái gì nói láo. Anh Cửu phát xong thể về sau, Chu Phàm càng là cảm giác bất an, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề, anh Cửu quả thực là phá vỡ hắn đối nàng nhận biết. Chu Phàm thần tốc suy tư, sau đó hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắn một mực xem nhẹ một cái rất cơ bản vấn đề, hắn nhìn chằm chằm anh Cửu hỏi, quỷ mộng tiếp lực rất nguy hiểm sao? Anh Cửu cười ha ha lên, nàng tiếng cười y nguyên chói tai khó nghe. Chương 1439. Ta có một cái xưng hào chương 1439, ta có một cái xưng hào theo anh Cửu trong tiếng cười, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống xuống dưới, xem ra hắn nghĩ đến không có sai. Quỷ mộng kiếp lực đương nhiên rất nguy hiểm. Anh Cửu cười trả lời, kiếp lực càng mạnh, liền càng nguy hiểm, ngươi trung quy sẽ không ngay cả cái này thưởng thức cũng không biết ta. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta lúc đầu cho rằng lấy ta cơ sở vững chắc trình độ, vấn đề này hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi, quỷ mộng kiếp lực nguy hiểm cỡ nào? Nó có thể uy hiếp được ta tính mệnh. Nếu là uy hiếp không được, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi quỷ mộng kiếp lực sự tình. Anh Cửu dáng tươi cười âm trầm nói, liền tính lấy ngươi vững chắc cơ sở nghĩ dẫn vào quỷ mộng kiếp lực, đều sẽ có một nửa tỷ lệ vứt bỏ chính mình tính mệnh, ngươi còn dám nếm thử sao? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, nếu là dạng này, vậy cái này quỷ mộng kiếp lực không khỏi quá nguy hiểm, hắn mơ hồ cảm thấy anh Cửu hẳn không có nói dối. Làm sao lại nguy hiểm như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì cái này kiếp lực sẽ để cho ngươi lâm vào trong cơn ác mộng, nếu là ngươi vô pháp theo trong cơn ác mộng tránh ra, vậy ngươi liền xong, huyễn thắc kiếp lực đều là ảnh hưởng nhân hồn sụp đổ, không phải điên liền là chết rồi, quỷ mộng kiếp lực nhất là như thế. Anh Cửu giải thích nói. Chu Phàm trái tim quất. Xúc một cái, nếu là trực tiếp ảnh hưởng nhân hồn, cái kia nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng chưa hẳn có thể tạo tác dụng. Cái này quỷ mộng kiếp lực cùng vương chi quỷ tưởng như thế phối hợp, nhưng mức độ nguy hiểm không khỏi quá cao. Còn có giải quyết biện pháp? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Không có. Anh Cửu cười nói, cho dù có cũng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì nếu là dạng này, vậy liền quá không thú vị. Ngươi bây giờ có còn muốn hay không muốn quỷ mộng kiếp lực dẫn tới phương pháp cùng tài liệu? Chu Phàm khẽ nhíu mày suy tư, hắn rất nhanh nói ra, 40 vạn lớn sám trùng có thể được đến lợi hại như thế kiếp lực dẫn tới phương pháp cùng đầy đủ tài liệu, như thế có lời sự tình, ta vì cái gì không đổi? Thế nhưng là ngươi thật dám dùng sao? Anh Cửu cười bắt đến một luồng xương mù sám hóa thành một cái lớn túi da thú, nàng ném cho Chu Phàm, sau đó quay người liền hướng cái kia trong suốt hòn bi đưa tay lấy đi 40 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm mở ra không có cấm chế lớn túi da thú, bên trong tất cả đều là tài liệu và một bản dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp diệt tịch, hiển nhiên anh Cửu đã sớm có chỗ chuẩn bị, hắn ngẩng đầu lên nói, ta liền tính không dám dùng, có nhiều như vậy tài liệu cùng quỷ mộng kiếp lực phương pháp, xuất ra đi bán cũng không thua thiệt. Thế nhưng là ngươi cam lòng bán đi sao? Đây chính là ta phát hiện cùng Vương Chi quỷ tưởng nhất phối hợp kiếp lực. Anh Cửu nhắc nhở. Chu Phàm cười nói, quả thật có chút không cam lòng, nhưng chưa hẳn không có cách nào không thể giảm xuống quỷ mộng nguy hiểm, nói không chừng Tuyền biết rõ đâu. Chu Phàm vừa rồi liền nghĩ qua hướng Tuyền xin giúp đỡ. Ngươi muốn hướng Tuyền xin giúp đỡ, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Anh Cửu khẽ cười nói, điểm ấy nàng đã sớm nghĩ tới. Vì lẽ đó đây cũng là một lần ngươi cùng Tuyền ở giữa giao phòng, mà ta là ngươi công cụ người. Chu Phàm cười khổ nói, đừng nói đến như thế đáng thương. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, ngươi thế nhưng là rất trọng yếu công cụ người, cũng không phải cái nào đang thuyền giả đều có tư cách làm ta cùng thuyền ở giữa giao phong công cụ người, lại nói nếu là thuyền có thể thay ngươi giải quyết nguy hiểm, vậy ngươi thế nhưng là lớn nhất kẻ thu lợi. Chu Phàm khép cười một tiếng, bởi vì anh Cửu nói đúng, hắn vô luận như thế nào đều trước ở vào thế bất bại, nếu là thuyền không có giải quyết biện pháp, hắn cùng lắm thì từ bỏ quỷ mộng kiếp lực, thay một loại mới kiếp lực. Quỷ mộng kiếp lực liền tính cùng Vương Chi quỷ tượng lại phối hợp, cũng không có chính mình mệnh quan trọng hơn. Thuyền ngươi đến tuột cùng có hay không biện pháp? Chu Phàm cúi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi. Bọn hắn nói lâu như vậy, thuyền khẳng định là nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Chu Phàm rất nhanh liền thu đến thuyền phát tới ý niệm, cái này khiến hắn có chút ngơ ngác một chút, rất nhanh liền mặt lộ dáng tươi cười. Cười đến vui vẻ như vậy, xem ra thuyền nói cho ngươi biện pháp. Anh Cửu không có sinh khí, ngược lại là cười hỏi. Thuyền nói, chỗ này mà sông liền có ta cần đồ vật, nhắc nhở ta sử dụng ngân bạch cần câu. Chu Phàm không chút nào giấu giếm nói, chỗ này mà sông có năng lực để quỷ mộng tiếp lực trở nên không nguy hiểm đồ vật. Anh Cửu mặt lộ kinh ngạc nói, ngân bạch cần câu chuyên câu đồ vật. Thuyền nói như vậy, hẳn là sẽ không giả bộ. Chu Phàm một mặt tự tin nói, liền ta hiểu biết, chỗ này mà sông không có khả năng có trình độ này đồ vật có thể chống cự quỷ mộng tiếp lực. Anh Cửu khẽ lắc đầu, nhưng nàng rất nhanh cảm thấy thú vị nói, hơn nữa cho dù có, ngươi liền khẳng định chính mình có thể câu được lên sao? Cần câu sẽ có tỷ lệ nhất định có thể câu lên đăng thuyền giả trước mắt nhu cầu đồ vật, nhưng đây không phải nhất định, đã từng có không ít đăng thuyền giả ý đồ câu lên chính mình nhu cầu đồ vật, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chu Phàm cười nói, ngươi khả năng không biết, ta đang câu cá phương diện một mực có cái xưng hảo. Cái gì xưng hảo? Anh Cửu hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm bắt lấy Hải Nhi tay trêu đùa nói, mộng mộng, ngươi nhanh nói cho A Di, cha ngươi xưng hảo là cái gì? À, quên ngươi còn không biết nói chuyện, cái kia phụ thân thay ngươi nói, phụ thân xưng hảo là câu vương chi vương. A Di. Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị dáng tươi cười, thật muốn giết ngươi. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, hắn quả thật có chút đắc ý quên hình, đây chính là cái nữ nhân điên, sự tình gì đều có thể làm ra được. Cầu vương chi vương. Anh Cửu khép cười một tiếng, nàng phất phất tay, màu xám xương mù trôi lướng bàn bốn góc, biến hóa ra bảy cái cần câu, cái kia để ta nhìn ngươi cái này cầu vương chi vương trình độ. Chu Phàm đem mộng mộng thả về cái nôi bên trong, hắn cầm lấy ngân bạch cần câu, kỳ thật nếu không phải thuyền cố ý căng dặn, vậy hắn khả năng sẽ dùng xám đậm cần câu thử thời vận, nhưng thuyền đều như vậy căng dặn, hắn đương nhiên không có khả năng lại dùng xám đậm cần câu. Hắn vừa mới cho anh Cửu 40 vạn đầu lớn sám trùng, nhưng hắn vốn là có 88 vạn đầu lớn sám trùng, nói cách khác hắn hiện tại còn thừa lại ước chừng 48 vạn đầu lớn sám trùng. Một lần mồi câu cần lớn sám trùng là 52 vạn, nhưng hắn y nguyên còn có đầy đủ lớn sám trùng tiến hành một lần câu cá. Bởi vì hắn có một cái nữ nhi tốt, thực phù nơi đó hiện tại tích lũy ước chừng 30 vạn đầu lớn sám trùng, hoàn toàn có thể theo thực phù nơi đó lấy mấy vạn đầu liền đủ. Liên la lần này đem hắn tất cả lớn sám trùng đều tiêu hết. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều lớn sám trùng mới được, bằng không lần sau nghĩ câu cá cũng không có lớn sám trùng. Kỳ thật hắn cũng một mực tại tìm kiếm có thể thu được đại lượng lớn sám trùng cơ hội, nhưng khổ vì không có đạt được rất tốt cơ hội, hiện tại để hắn đi hoang dã săn giết phổ thông quái dị, hiệu suất thực tế quá thấp. Chu Phàm tâm tư thu liễm, hắn đi tới mạn thuyền biên giới, nhìn xem hôi hà hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu là câu không lên, vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách lại đi góp lớn sám trùng hay hoặc là từ bỏ quỷ mộng tiếp lực. Trong nội tâm hắn nghĩ như vậy, nhẹ nhàng hất lên cần câu, màu trắng bạc dây câu rũ xuống. Lấy dây câu làm trung tâm, nước sông xoay tròn ra nho nhỏ vòng xoáy, có hấp lực đem dây câu kéo đến kéo căng, Chu Phàm đội vàng hướng lên nhấc lên cần câu. Xoát một tiếng nước, dây câu triệt để nhảy ra mặt nước, phần đuôi chia bát chảo dây nhỏ hình, bắt lấy một cái ám kim bốn phương cái hộp. Chương 1440. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý chương 1440, từ nơi sâu xa tự có thiên ý Chu Phàm đem trở về dây câu phần đuôi ám kim cái hộp bắt được, hắn nhìn xem không có bất kỳ cái gì hoa văn ám kim cái hộp, trong nội tâm muốn nhìn cái hộp này, hẳn không phải là cái gì rác rưởi phẩm. Anh Cửu cũng nhìn lại, trên mặt nàng mang theo như có như không hiếu kỳ, nàng đương nhiên cũng tò mò Chu Phàm câu lên thứ gì. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp thả ra cái hộp, trong hộp để đó là một cái giống như xúc sắc lớn ám kim sắc sáu mặt thể. Hắn có chút nhíu mày, cầm lấy ám kim sáu mặt thể, phát hiện sáu mặt thể đều là bóng loáng mặt phẳng, phía trên cái gì cũng không có. Đây là vật gì? Chu Phàm xem không hiểu, ngân bạch cần câu sẽ câu lên đồ vật, nhưng cái này đồ vật không phải hắn có thể nhận ra đến, hắn nhìn về phía anh Cửu nói, thay ta giám định một cái này đồ vật. Cái này đồng dạng là hắn cùng anh Cửu trước đó giao dịch hiệp nghị một bộ phận, anh Cửu thu lấy 2000 đầu lớn sám trùng với tư cách thủ lao về sau, nàng tiếp nhận ám kim sáu mặt thể, đặt ở trong tay nhìn, nàng sắc mặt trở nên cổ quái. Chu Phàm quan sát đến anh Cửu sắc mặt, hắn trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây là Túc Mệnh Tông đại năng luyện chế đặc thù đồ vật. Anh Cửu đem ám kim sáu mặt thể đưa còn Chu Phàm nói, "Túc Mệnh Tông." Chu Phàm theo Chu Tiểu Miêu nơi đó nghe qua cái này tông môn, đây là một cái thần bí mà cường đại tông môn, hắn thậm chí theo Chu Tiểu Miêu nơi đó từng chiếm được Túc Mệnh Tông chuột mạng tiền, cái kia chuột mạng tiền thế nhưng là cứu hắn một mạng. Vậy nó có ích lợi gì? Chu Phàm bội hỏi, vô luận nó là lai lịch gì, mấu chốt là có thể hay không thay hắn giải quyết quỷ mộng kiếp lực. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, ta cũng không biết nguyên lai là cái đồ chơi này, kỳ thật nó có rất lớn danh khí, cũng có một cái rất thú vị tên. Anh Cửu cười nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cái gì? Chu Phàm không hiểu anh Cửu vì cái gì đột nhiên nói một câu dạng này lời nói. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý là cái này khí cụ tên. Anh Cửu giải thích nói, có phải hay không rất thú vị tên. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thật cổ cái tên, Chu Phàm cũng không cảm thấy danh tự này thú vị ở nơi nào, hắn quan tâm hơn là cái này khí cụ tác dụng. Cái này khí cụ tên, cũng là nó tác dụng, tất cả trong cõi u minh tự có thiên ý. Anh Cửu nói ra, nếu như ngươi biết Túc Mệnh Tông liền sẽ rõ ràng, cái này tông môn tất cả đều không thể rời đi vận mệnh. Túc Mệnh Tông hoạch tâm đệ tử chỉ có một cái trung cực lựa chọn, đó chính là tu hành vận mệnh cách. Tông môn cao thủ luyện chế khí cụ, cũng phần lớn cùng vận mệnh có liên quan, như chuột mạng tiền, như trong tay ngươi khí cụ. Chuột mạng tiền có thể tại thời khắc mấu chốt cứu trở về võ giả tu sĩ một mạng, mà từ nơi sâu xa tự có thiên ý tác dụng càng đặc thủ, càng huyền ảo hơn, càng khó nói hơn đến tấu triệt. Nói đến đây, anh Cửu dừng lại một chút nói, đương nhiên cũng có thể nói đơn giản, giống như nó tên đồng dạng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nghe không hiểu. Chu Phàm nghe được có chút chóng đầu, lời này của ngươi nói đến quá quấn. Không cách nào, vận mệnh vốn chính là mở mịt khó dò. Anh Cửu buông tay cười nói ra, Túc Mệnh Tông tu sĩ được xưng là có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng trên thực tế liền xem như Túc Mệnh Tông tinh thông nhất vận mệnh cách cường đại tu sĩ, đối vận mệnh đều là bảo trì kính sợ thái độ, mà không dám nói mình nắm giữ vận mệnh. Túc Mệnh Tông luyện chế ra đến những khí cụ này, đối ta cấp độ này tu sĩ đến nói, càng là khó mà đưa đến bất luận cái gì tác dụng, thường thường khó khăn nhất là trưởng không chính mình vận mệnh, những này vận mệnh loại khí cụ đối tu vi thấp tu sĩ mới có tác dụng. Nếu là ngươi thực tế không rõ trong cõi u minh tự có thiên ý tác dụng, vậy ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ như ngươi đi trên đường, đột nhiên nhặt được một cái túi tiền, sau đó ngươi liền sẽ sinh ra một loại từ nơi sâu xa tự có thiên ý cảm giác, túi tiền này hình như vốn chính là thuộc về ngươi, nó có thể là ngươi trước đây thật lâu mất đi, cũng có khả năng là mới, nhưng nó liền là thuộc về ngươi. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi ý là nó có thể gia tăng một người may mắn. Cái này chẳng phải là cùng hắn được đến may mắn giọt nước đồng dạng. Loại thuyết pháp này lại không hoàn toàn chính xác. Anh Cửu lắc đầu nói, vận mệnh người nào, ta chỉ có thể giải thích với ngươi đến trình độ này, ngươi chỉ cần biết ngươi sử dụng nó, liền sẽ phát sinh một phần ngươi cho rằng từ nơi sâu xa tự có thiên ý không thể tưởng tượng sự tình. Bình thường đến nói, cái này sẽ là chuyện tốt, đương nhiên cũng không bài trừ phát sinh chuyện xấu khả năng. Chu Phàm ách một tiếng, cái này khí cụ xem ra là nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể tạm thời ghi nhớ anh Cửu nói tới nó tác dụng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hắn nhìn xem trong tay ám kim sáu mặt thể hỏi, vậy vật này có thể thay ta giải quyết quỷ mộng kiếp lực quá nguy hiểm vấn đề sao? Ta đây làm sao biết? Cái này khí cụ lần thứ nhất sử dụng lúc tràn ngập sự không chắc chắn, sẽ bởi vì người mà nói, ngàn người ngàn loại khác biệt kết quả. Anh Cửu mỉm cười nói, nhưng nếu là ta đoán hẳn là không có khả năng. Không có khả năng? Chẳng lẽ là câu sai lầm rồi sao? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, nếu là câu sai, vậy liền phiền phức, hắn lại hỏi mấy cái liên quan tới cái này khí cụ vấn đề. Anh Cửu đều cho hắn kỹ càng trả lời. Nhưng Chu Phàm nghe lâu như vậy, vẫn là không cách nào xác nhận, cái này khí cụ có phải là thuyền nói tới cái kia có thể trợ giúp hắn đổ vận, hắn trực tiếp hướng thuyền hỏi thăm. Anh Cửu vô pháp xác định sự tình, nhưng thuyền khẳng định có thể xác định. Thuyền rất nhanh liền truyền đến một đạo ý niệm hồi phục Chu Phàm, nói liền là cái này khí cụ, chỉ cần tại dẫn kiếp lực nhập phủ chủng trước đó sử dụng cái này khí cụ liền có thể. Cái này khiến Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn muốn hỏi đến kỹ lưỡng hơn một phần, thuyền nhưng không có tiếp tục trả lời. Một bên anh Cửu hỏi, từ nơi sâu xa tự có thiên ý thật có thể thay người triệt tiêu quỷ mộng kiếp lực nguy hiểm, thuyền có hay không nói là làm sao làm được? Không có. Chu Phàm nói, ngươi bây giờ cũng không hiểu sao. Ngươi nói cái này có thể hay không cùng ta là vô mệnh người có quan hệ. Hắn tại một lần đang nói chuyện phiếm, cùng anh Cửu nói qua hắn là vô mệnh người, anh Cửu đã từng vì thế cảm thấy hứng thú một lát, nhưng về sau liền không có lại biểu lộ bất cứ hứng thú gì. Vô mệnh người duyên cớ sao? Anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, cái này cùng vô mệnh người lại có quan hệ gì? Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cùng vô mệnh người liên lụy không lên bất kỳ quan hệ gì. Bất quá thuyền nói có thể làm được, hẳn không có bao lớn vấn đề, ngươi không phải một mực rất tin tưởng thuyền sao? Anh Cửu cười hỏi lại, ngươi nếu là không chết, có thể nói cho ta một chút đây là có chuyện gì, coi như là hồi báo ta như thế giá rẻ cho ngươi quỷ mộng kiếp lực tài liệu cùng dẫn tới phương pháp thù lao. Chu Phàm nhìn xem trong tay từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hắn cũng không có mù quáng tin tưởng thuyền, hắn nghiêm túc suy tư một lần, mới xác nhận, dù cho cái này ám kim sáu mặt thể tác dụng còn không có minh xác, nhưng thuyền sẽ không ở loại chuyện này lừa hắn. Hẳn là có thể nếm thử xem, nếu là thành công, hắn sẽ dẫn vào thích hợp nhất vương chi quỷ tượng cường đại kiếp lực. Chương 1441. Dẫn kiếp chương 1441, dẫn kiếp thoáng chớp mắt lại qua nửa tháng, cái này nửa tháng Chu Phàm ra ngoài một lần, cầm lại cuối cùng một đám nhân đồ quả. Ngũ đại man yêu bộ tộc hết lòng tuân thủ lời hứa, bọn chúng sẽ giữ lời hứa, kia là chấn nhiếp tại Đao Phong chủng tộc cường đại, sợ hai chọc giận Đao Phong chủng tộc hoàng đế, phái ra đại quân diệt bọn chúng. Cái kia cây nhân đầu tại nhân đầu quả bị toàn bộ hái sau khi đi, liền hoàn toàn biến mất, trong lúc này cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào nguy hiểm, chính như cái này quả to đến vô lý cây nhân đầu xuất hiện đến đột nhiên, nó biến mất cũng bất quá là trong vòng một đêm sự tình. Nhưng không có nguy hiểm dù sao cũng tốt hơn gặp nguy hiểm. Chu Phàm được đến như thế nhiều nhân đầu quả, hắn chỉ là lưu lại một phần nhỏ làm dự bị, hắn điểm một chút cho Đỗ Nê bọn hắn, liền Áo Công Công cũng có phần, Áo Công Công thật cao hứng cảm tạ Chu Phàm. Đương nhiên Áo Công Công nếu là biết rõ Chu Phàm có nhiều như vậy nhân đầu quả, chỉ cấp hai người biên, vậy hắn liền sẽ không cảm tạ Chu Phàm. Trừ phân cho Đỗ Nê bọn hắn một phần coi như thay hắn công tác phúc lợi bên ngoài, đại bộ phận nhân đầu quả đều giao cho Nguyệt Nha Hiệu Bơn, để Nguyệt Nha Hiệu Bơn thay hắn bán đi. Hắn đối với cái này đưa ra yêu cầu là nhất định phải đầy đủ ẩn nấp, không thể để người ta biết những này nhân đầu quả là xuất từ Hát Thủy Đô hộ phủ. Nguyệt Nha Hiệu Bơn tại Hát Thủy Thành người phụ trách Vương Hải Đông để Chu Phàm yên tâm liền tốt, dạng này sự tình đối với Nguyệt Nha Hiệu Bơn đến nói là 10 phần đơn giản sự tình. Chu Phàm không muốn thiếu Nguyệt Nha Hiệu Bơn đơn tình, để Vương Hải Đông dựa theo quy củ thu lấy tiền hoa hồng. Vương Hải Đông mới đầu không chịu, nhưng đi qua xin chỉ thị về sau, hắn rất nhanh liền đáp ứng xuống. Chính là bởi vì Nguyệt Nha Hiệu Bơn là Lý Cửu Nguyệt, Chu Phàm mới không muốn nợ nhân tình. Dạng này hắn sau đó nếu là muốn đem chính mình nữ nhi Mộng Mộng đoạt lại, mới sẽ không bó tay bó chân. Cái này nửa tháng thời gian, Chu Phàm cùng Đại Đô Hộ Phủ quan tâm nhất là bắt đầu mùa đông đến nay toàn bộ Hát Thủy Đô Hộ Phủ sự tình, nhưng cũng may dù cho hai huyện có chút quái dị náo sự, nhưng đều rất nhanh bị giải quyết hết. Mà băng phong bạo tại bắt đầu mùa đông cái kia một trận đến nay, tạm thời còn chưa phát hiện dấu hiệu. Trừ xử lý những này bị vặt, Chu Phàm cũng một mực tại vững chắc chính mình tu vi cảnh giới, hắn phụ trùng hậu kỳ cảnh giới đã vững chắc, ở vào một cái viên mãn trạng thái. Chíu Thâm Thâm tại 10 ngày trước rời khỏi chẳng biết đi đâu, nghĩ đến là tiến vào đan kiếp cảnh. Chíu Thâm Thâm trước khi đi, Chu Phàm còn nói cho một chút Chíu Thâm Thâm liên quan tới kiếp lực thưởng thức, liền là những cái kia tu sĩ tầm thường không biết kiếp lực phối hợp thưởng thức. Đến nơi Chíu Thâm Thâm có hay không biện pháp tìm được phù hợp kiếp lực, Chu Phàm cũng không biết, bởi vì hắn cũng lực bất tòng tâm, hiện tại anh Cửu có đôi khi rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi căn bản liền sẽ không cùng Chu Phàm giao dịch. Chớ nói chi là Chu Phàm hiện tại đã không có bao nhiêu lớn sám trùng, những cái kia lớn sám trùng đều là thực phụ tiểu nha đầu này. Chíu Thâm Thâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Phàm phù trùng hậu kỳ cảnh giới viên mãn, hắn liền không có lại chờ đợi đi xuống, mà là cùng Đỗ Nê bọn hắn nói một tiếng, liền mang theo tiểu muội các nàng lặng lẽ rời khỏi Hát Thủy Thành. Hắn cũng không có cách Hát Thủy Thành quá xa, dạng này Hát Thủy Thành nếu là gặp cái gì vấn đề, hắn cũng có thể ngay lập tức trở về cứu viện. Hắn tại hoang dã tìm một chỗ không tính hiểm địa giã rừng cây, thô thấp cây cối bị băng sương bao trùm, có từng cây băng thứ tại thân cây bên trên rủ xuống. Bắt đầu mùa đông về sau, Hát Thủy Đô hộ phủ nhiệt độ so với trước đó hạ xuống rất nhiều, có không ít băng dã thú đều tiến vào ngủ đông bên trong. Hoang dã bên ngoài càng nhiều là không sợ lạnh quái dị đang đi lại. Chu Phàm tại vắng vẻ hiếm người đến dã rừng cây đi dạo một vòng, đem nhìn thấy quái dị thanh trừ hết, sau đó mới về đến dã trong rừng cây trung tâm, hắn thi triển ngự phong thuật thuận gió mà lên, đứng tại chỗ cao, đón rơi bông tuyết, quan sát đến bốn phía, không có phát hiện về sau, mới lại hạ xuống tới. Hắn bắt đầu bố trí ra từng cái phòng ngự phụ trận, cho đến hắn vị trí có mười mấy đủ loại phòng ngự phụ trận, hắn mới an tâm xuống. Kỳ thật nếu là có thể, hắn cũng không muốn lựa chọn đến hoang dã bên ngoài đến nếm thử tiến vào đan kiếp cảnh, nhưng là cái này dẫn kiếp lực nhập thể, có lẽ sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, một cái khống chế không tốt, kiếp lực sẽ còn hướng về lan tràn khắp nơi, hai họa đến đại đô hộ phủ người liền thảm. Bố trí xong phòng ngự phụ trận về sau, hắn đem tiểu muội các nàng gọi đi qua, sắc mặt nghiêm túc căn dặn: "Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không tới gần ngươi, càng sẽ không quấy rầy ngươi, nếu là thật có cái gì không đúng, ta cũng sẽ ngay lập tức mang theo tiểu muội còn có Mặc Mặc lần đi xa xa." Tiểu Quyền vẻ mặt thành thật trả lời: "Là, ngươi khẳng định sẽ làm như vậy." Chu Phàm khẽ mắt nhếch lên, không có trách cứ tiểu Quyền cái này đồ đần, mà là phất phất tay. Tiểu muội sủa một tiếng, liền mang theo tiểu quyển cùng Mặc Mặc theo Chu Phàm dự lưu phủ trận sinh môn đi ra ngoài. Tiểu muội các nàng ba cái lần đi đủ xa về sau, Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn bắt đầu theo trong túi chứa vật lấy ra anh cựu cho hắn cái kia túi da thú, trong túi chứa đủ loại hiếm lạ tài liệu. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra đặc dính hắc dịch, cầm lấy phù bút nhúng lên hắc dịch, tại trên mặt tuyết bôi họa. Phù bút hòa xuống, trên mặt tuyết hắc dịch biến sắc, biến thành màu đỏ thâm trạch, giống như là biến thành màu đen máu. Chu Phàm toàn tâm toàn ý vẽ lấy từng cái kỳ quái phù văn, những phù văn này tất cả đều tại một cái phù trong vòng. Đây là ảnh cựu dạy cho hắn dẫn tới quỷ mộng kiếp lực phụ trận. Khi hắn đem cái cuối cùng phù văn hoàn thành, phù vòng mơ hồ tản mát ra ảm đạm huyết hồng ánh sáng, mỗi một cái phù văn giống như sống lại đồng dạng, bọn chúng phát ra khao khát ý niệm. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, ảnh cựu cái này tên điên đem cái này dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp vì hiến tế, theo nàng phỏng đoán, quỷ mộng kiếp lực thuộc về khó có thể lý giải được lực lượng, loại lực lượng này sau lưng khả năng là một cái không thể biết cấp cái gì, cũng có thể là thuần túy pháp tắc sinh mệnh, chỉ cần hiến tế ra đầy đủ tài liệu, liền có thể để cho quỷ mộng kiếp lực. Biện pháp này không phải anh Cửu nghĩ ra được, mà là nàng theo nơi nào đó sưu tập mà đến, nàng dùng biện pháp này dẫn tới qua quỷ mộng kiếp lực, còn nếm thử biết rõ ràng cái này quỷ mộng kiếp lực sau lưng là cái gì, nhưng cũng tiếp thất bại. Chu Phàm nhìn xem cái này phức tạp quái dị phù vòng, hắn nhíu mày, không có vội vã đem tài liệu hiến tế ra ngoài, mà là theo túi chứa vật theo lấy ra cái kia ám kim cái hộp. Ám kim cái hộp chứa là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, cái này khí cụ không cần chân nguyên thôi động, mà là chỉ cần mang theo trong người nó, liền có thể phát sinh tác dụng, nhưng nó không phải vĩnh cửu, mà là có nhất định sử dụng số lần, nếu là số lần dùng hết, vậy liền sẽ vỡ ra, trở thành phế phẩm, đến nỗi có thể sử dụng bao nhiêu lần, liền anh cựu đều nói không rõ, bởi vì nó số lần là căn cứ sự kiện phát sinh lớn nhỏ có nhất định biến hóa. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý cất vào cái này đặc chế cái hộp bên trong, liền sẽ không phát sinh tác dụng. Chu Phàm mở ra ám kim cái hộp, đem cái kia ám kim sáu mặt thể lấy ra ngoài, dùng dây thừng cột vào tay mình trên cổ tay, hắn mới bắt đầu sắc mặt nghiêm túc đem chuẩn bị kỹ càng tài liệu ném vào phù vòng bên trong. Chương 1442. Cũ Ngộng chương 1442, Cũ Ngộng Chu Phàm đem những cái kia hắn cũng không phân biệt ra được lai lịch tài liệu ném vào phù quyển bên trong, phù trận phát ra ảm đạm huyết quang lập tức thôn vệ những tài liệu này. Loại này thôn vệ rất cấp tốc, giống như những tài liệu kia bị Nazi đi đồng dạng. Âm lãnh gió theo đỏ thấm phù trận bên trong thổi ra, liền xem như không sợ phong tuyết hàn ý Chu Phàm cũng cảm thấy một trận hàn ý, cái này hàn ý tựa như theo đáy lòng lan tràn mà ra. Âm lãnh gió càng lúc càng lớn, rừng cây bên trong cũng có gió lạnh gào thét, nhưng hai loại tiếng gió lại là có thể để cho hắn minh xác phân biệt ra được khác biệt. Về phần tại sao như thế, hắn cũng khó có thể nói được rõ ràng. Phù trận bên trong gió dần dần nhuộm thuốc nhuộm, biến thành màu đỏ thẫm, nó tại phù trận bên trong tả xung nhũ đột, nghị thoát vây mà ra. Đỏ thẫm âm lãnh gió diễn sinh ra các loại quỷ linh hư ảnh, nó xoay tròn lấy, quỷ linh hư ảnh đang không ngừng tăng trưởng, một cái nho nhỏ phù trận dung nạp mấy vạn quỷ linh hư ảnh. Các loại buồn nôn vặn bẹo quỷ linh hư ảnh để nhìn thẳng bọn chúng Chu Phàm cảm thấy nhân hồn đều mơ hồ nhói nhói. Hắn ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất một cái pháp ấn, mi tâm hiện lên đen kịt hỏa diễm phù văn, hai má đồng dạng có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên, hắn nhắm lại hai mắt. Phù trận bên trong gió càng ngày càng cuồng liệt, phù trận đỏ thẫm kết giới xuất hiện đạo đạo vết rạn, ken két tiếng vang lên, đỏ thẫm kết giới giống như tấm gương nghiền nát, đỏ thẫm gió xoáy chuyển, nó diễn sinh ra mấy không rõ quỷ linh hư ảnh tại trong rừng cây du tẩu, toàn bộ rừng cây hoang dã quỷ ảnh trung điệp, quỷ âm mù mù. Tiểu muội đã chạy vội chạy trốn tới rừng cây bên ngoài, tiểu quyển theo lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem bị đỏ thẫm cuồng phong bao phủ rừng cây hoang dã, nàng tự lẩm bẩm, hoàng bét, quên để chủ nhân viết di thư. Đầu hắn đau một lúc, giống như đầu bị dùng đũa một đũa tách ra đồng dạng, đau đầu tại tiếp tục thời gian. Hắn lại như chìm vào hàn thủy bên trong, tại đông lạnh tận xương thủy trong nước chìm chìm nổi nổi, vĩnh viễn không cách nào theo mặt nước hiện lên. Hai loại cảm giác tại dày vò lấy hắn, có thể dùng hắn cảm giác tựa như qua một vạn năm đồng dạng. Khi hắn mở mắt ra, hai loại hoàn toàn khác biệt ký ức tràn vào hắn trong đầu, hắn giống như có được hai loại khác biệt nhân sinh đồng dạng. Hắn trên giường ngồi xuống, đầu chìm vào hôn mê, còn có chút nói nhói, hắn đang tiêu hóa hai loại khác biệt ký ức, qua một hồi lâu hắn mới nhận biết ra một loại ký ức là chân thật, một loại ký ức là nằm mơ hư giả ký ức. Hắn nhớ lại chính mình là Chu Phàm, đây là quỷ mộng kiếp lực mang đến trong mộng cảnh sao? Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn bắt đầu dò xét gian phòng. Giường một bên khác là một cái bàn gỗ, trên mặt bàn để đỏ nến, một mặt nửa người cảnh, chén nước, còn có một cái nhỏ bé giá sách, trên giá sách có mấy quyển thật giấy sách. Cuối giường bên tường trưng bày gỗ lim hai cửa tủ quần áo. Bàn gỗ trước cửa sổ bên ngoài là âm u xám bầu trời, có thể dùng gian phòng lộ ra phải có chút u ám. Cái kia hư giả mộng cảnh ký ức nói cho hắn biết là tòa này phòng ốc chủ nhân nhi tử, phòng ốc chủ nhân cũng chính là hắn phụ mẫu đã đi ra công tác, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Cái này quen thuộc gian phòng bố trí và trí nhớ kia, để Chu Phàm ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại đây là nơi nào, đây là một cái dạng gì mộng. Hắn tại Thiên Lương Lý thời gian, đã từng cùng Yến Quy Lai, Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tiến vào một cái gọi Bích Hồ Sơn trang địa phương chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới là những người đeo mặt nạ kia. Cũng chính là Thiên Quyệt Minh bố trí cả bẫy, bọn hắn tao ngộ mộng ngẫu. Mộng ngẫu sẽ để cho người tiến vào trong cơn ác mộng, hắn đáp ứng ban đầu son phấn, dùng bộ mộng châu đi bắt giữ mộng ngẫu, đây là hắn bị mộng ngẫu kéo vào ác mộng trải qua cái thứ nhất ác mộng. Nói cách khác hắn hiện tại trải qua quỷ mộng tiếp lực cái thứ nhất ác mộng cùng mộng ngẫu ác mộng trùng điệp, có lẽ là bởi vì dạng này, hắn ký ức hồi phục lại. Đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc nghĩ, nếu không phải là bởi vì cái kia ám kim sáu mặt thể, hắn thế nào đều khó có khả năng một lần nữa trải qua tự mình làm qua ác mộng. Hắn đang suy tư thời gian, cảm thấy mí mắt không nhấc lên nổi, hắn muốn ngủ, thế là hắn liền nằm xuống, nếu như hắn không có nhớ lầm, gian phòng hẳn là sẽ vang lên quái dị run run âm thanh. Trong phòng rất nhanh liền vang lên run run hai tiếng vang. Quả là thế, Chu Phàm chỉ là bình tĩnh mở mắt ra, ngồi dậy, lại nằm xuống dưới, hắn không muốn đánh phá mộng cảnh tiến độ, bởi vì dạng này sự tỉnh có lẽ sẽ mất khống chế. Hắn quyết định giống như trước đó trải qua mộng cảnh dạng kia đi làm. Run 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 tiếng vang lên bốn phía về sau, hắn còn lên tiếng hỏi một câu, là ai? Hắn giống như trước kia đồng dạng, xuống giường nhìn thoáng qua gầm giường đương nhiên không có đồ vật. Run run tiếng vang năm lần về sau, tủ quần áo lắc một cái, Chu Phàm đi tới bên cạnh bàn cầm lấy đến, hướng về tủ quần áo đi đến, kéo ra tủ quần áo cũng sẽ không có đồ vật. Hắn lại giả muốn kéo cửa ra rời đi, cánh cửa giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy kéo ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nửa người cảnh, trong gương cái gì cũng không có, chiếu rọi không ra hắn. Thế nhưng là hắn không có chút nào hoảng, tất cả đều trong dự liệu. Xem hết tấm gương, hắn ngẩng đầu. Trên trần nhà không biết lúc nào xuất hiện vô số lít nha lít nhít tay gậy đang bò độc lên, tái nhợt không máu tay gậy thỉnh thoảng dùng tay đập bằng gỗ trần nhà, phát ra run 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 âm thanh. Chu Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, hắn liền kéo cửa ra rời khỏi. Hắn bắt đầu hướng bằng gỗ cầu thang đi xuống, cầu thang uốn lượn xoay tròn mà xuống, đen đến cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn nhớ kỹ cầu thang rất sâu, muốn đi thật lâu, đồng thời còn có một loại thăm dò cảm giác, lúc ấy hắn sợ muốn chết. Hắn đi một hồi, đi lên, nhưng đi lên là đi không đến cuối cùng, hắn lại bắt đầu đi xuống dưới, tất cả giống như trước kia trải qua cái mộng cảnh này lúc dạng kia. Đi thật lâu, cầu thang mới đến cuối cùng. Bốn phía đen kịt một màu, đen đến nỗi ngay cả chính hắn đều nhìn không thấy, hắn đưa tay trái ra hướng trong ký ức bên trái vách tường đuôi đèn nhìn tới. Đi một tiếng, trắng đèn sáng. Đây là một cái tầng hầm, nồng đậm mùi máu tươi chui vào hắn trong lỗ mũi. Trên sàn nhà nằm hai cỗ thi thể, một nam một nữ, cái kia dính lấy máu giả mua gương mặt, đây là cái kia hư giả trong ký ức phụ mẫu. Lúc này mộng cảnh hư giả ký ức nói cho hắn biết, đây không phải hắn phụ mẫu, bất quá thật là phòng ốc chủ nhân, nhưng hắn không phải cái gì phòng ốc chủ nhân nhi tử, hắn là giết chết vợ chồng này ác quỷ. tấm gương kia chiếu không ra hắn, sớm đã có chỗ nhắc nhở, chỉ có quỷ mới sẽ không bị tấm gương chiếu dọi đi ra. Ý thức được chính mình là quỷ, Chu Phàm vẫn là mặt không biểu lộ nhìn xem trên sàn nhà hai cỗ thi thể, hắn không có chút nào cảm thấy sợ hãi, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn cười. Hắn giống như xem một cái cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào cấp thấp chuyện ma, hắn đại nhập cảm cơ hồ là không. Mộng cảnh bắt đầu tiêu tán, hắn rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Chu Phàm lần nữa mở mắt thời gian, đỏ thâm gió đã phiêu tán, rừng cây hoang dã khôi phục bình tĩnh. Hắn nội thị thể nội phụ trùng, vương chi quỷ tượng phụ trùng đã nhiều mấy sợi đỏ thâm kiếp lực lượn lờ. Hắn đã đang kiếp cảnh, cái này không khỏi quá đơn giản đến hắn sinh ra một loại hư ảo cảm giác, đang kiếp cảnh dễ dàng như vậy sao? Ta quả nhiên là một thiên tài. Chương 1443. Dấu mỡ Chu đại nhân chương 1443, dấu mỡ Chu đại nhân ta quả nhiên là một thiên tài. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy chỉ là bản thân trêu chọc, hắn rất nhanh thu thập tâm tình, trước đem từ nơi sâu xa tự có thiên ý thả về cái kia ám kim cái hộp bên trong, miễn cho theo thời gian trôi qua, lần nữa phát sinh từ nơi sâu xa tự có thiên ý sự tình. Nếu là dạng này vậy liền quá lãng phí, trong nội tâm hắn không thể không cảm thán, cái này khí cụ tác dụng nhìn như không rõ, nhưng vô luận là hắn hay là anh cửu, đều không nghĩ tới nguyên lai còn có xảo diệu như vậy cách dùng. Nếu không có từ nơi sâu xa tự có thiên ý hỗ trợ, hắn không có khả năng thuận lợi như vậy bước vào đan kiếp cảnh. Tiến vào đan kiếp cảnh phụ chủng bên trong dẫn vào kiếp lực cũng tại rèn luyện hắn thân thể, đồng thời có thể dùng chân nguyên cũng có càng lớn tăng trưởng. Cảnh giới này cùng phụ chủng đồng dạng, ý nguyên tiếp tục sử dụng kim thân cảnh công pháp. Kiếp lực dẫn vào cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tiến hành, mà là muốn khoảng cách một đoạn rất dài thời gian, thẳng đến phụ chủng đã thích ứng kiếp lực biến hóa, mới có thể tiếp tục dẫn vào kiếp lực. Nếu là thời cơ không đến, cưỡng ép dẫn vào kiếp lực, khả năng này sẽ bị phụ chủng thậm chí hại chết tu sĩ bản thân. Chu Phàm suy nghĩ những sự tình này đứng lên, tiểu muội trở đi tiểu quyển cùng mặc đi vào rừng cây bên trong, hắn mặt lộ ý cười nhìn xem. Tiến vào đan kiếp cảnh sơ kỳ hắn, liền xem như gặp phải kim đan cảnh tu sĩ cũng không cần quá e ngại, nói không chừng còn có thể giết đối phương. Cái kia Chu gia tử địch hẳn là nghĩ không ra hắn đã có thể chống đỡ kim đan cảnh thực lực. Đến nỗi kim đan cảnh phía trên tu sĩ, hắn có chút hoài nghi, đối phương có hay không có thể phái ra loại này cấp độ cao thủ tới giết đi hắn, đối phương không dám quang minh chính đại đến, loại này cấp độ cao thủ tại đại ngụy có rất ít hạng người vô danh, có động tĩnh gì, đều sẽ bị người chú ý tới. Đương nhiên không bài trừ phái tới kim đan cảnh tu sĩ, nhưng mang theo cực kỳ lợi hại sát khí tới đối phó hắn, cũng không phải không có khả năng sự tình, dạng này liền muốn cẩn thận. Hắn có chút kỳ quái là, từ lần trước ám sát về sau, đã qua một đoạn không ngắn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này Chu gia tử địch chắc chắn sẽ không từ bỏ giết chết hắn cái này Chu gia dương nghiệt, nhưng vì sao lại kéo lâu như vậy đâu? Chu Phàm nghĩ không ra, hắn cũng lười lại nghĩ, đối phương tới càng trễ càng tốt, dạng này hắn có càng nhiều thời gian đi tăng lên chính mình, chờ hắn chân chính trưởng thành, hắn liền nghĩ cách giết đến tận cửa đi, làm thịt những người này. Chúc mừng chủ nhân tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, chúng ta hẳn là tới một lần hoàn toàn mới ăn mừng, xử lý một cái long trọng chân bị tiệc rượu đi. Tiểu Quyền một mặt hưng phấn nói, không làm. Ngươi cái này keo kiệt quỷ, ngươi dám nói chính mình chủ nhân keo kiệt, chủ ngươi năm cái chân bị. Không cần a. Tiểu Quyền phát ra thê thảm cực hạn tiếng la. Về đến Hắc Thủy Thành về sau, Chu Phàm chủ yếu vội vàng để bản thân phụ chủng thích ứng kiếp lực, ngẫu nhiên mới có thể quan tâm còn lại sự tình, như đối băng phong bạo giám sát và một phần quái dị đối Hắc Thủy đô hộ phủ địa phương ăn mòn xử lý các loại sự tình. Một ngày xử lý xong những này chính sự về sau, đám người còn không có tản đi bận rộn, mà là tại tập nghị phòng bên trong uống trà tán gẫu. Chu Phàm cái này Hắc Thủy đại đô hộ đối mặt thuộc hạ, xưa nay sẽ không mở cái gì tiểu cách nhà quan, hắn rất chán ghét quan lại cái kia một bộ, lại nói tập nghị phòng bên trong trừ Tiền Phi Phi mấy cái này tham nhưu bên ngoài, đều là hắn đồng môn hảo hữu, cái này tiểu cách nhà quan cũng mở không nổi. Những ngày này Hắc Thủy đô hộ phủ còn tính là thái bình, đám người trải qua coi như thoải mái dễ chịu. Hậu lao huynh còn không có đến, hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Nói chuyện tiếng vài câu, Đốn Nê mặt lộ một tia lo lắng nói, bọn hắn đều đến Hắc Thủy thành hơn mấy tháng, Hậu Thập Tam kiếm lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, Đỗ Nê không thể không lo lắng lên vị này đồng môn, tin tức phủ cũng bởi vì khoảng cách quá xa, liên lạc không được. Ta cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, hắn thực lực vốn là mạnh, chỉ cần không phải giống như chúng ta trước đó dạng kia gặp phải cái kia cổ quái quái gì, chết không được. Trương Lý Tiểu Hồ bình tĩnh nói, ta lại cảm thấy là hắn lười sức lực phát tác, đi hai bước ngủ mở giấc, đoán chừng đầu xuân về sau, hẳn là có thể tới. Đầu xuân nếu là còn liên lạc không được, vậy chúng ta liền thật làm tốt hắn chết chuẩn bị tâm lý. Đám người khẽ gật đầu, rất tán đồng Trương Lý Tiểu Hồ thuyết pháp. Nếu là những người khác lúc này chậm chạp không đến, vậy liền nên lo lắng, nhưng là Hậu Thập Tam kiếm cái này chỉ có luyện kiếm chăm chỉ, còn lại sự tình gì đều lời người, thật đúng khó mà nói. Các người đến thay ta làm chứng, hắn mấy tháng này đều ở trên đường, vậy cái này mấy tháng đồng lộc ta cũng không phát. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Đám người đi theo cười ha ha một tiếng. Nói chuyện phiếm lúc Hùng Phi Tú vẫn đang ngó chừng Chu Phàm xem, cái này khiến Chu Phàm có chút kỳ quái sờ lên chính mình mặt, trên mặt ta có cái gì sao? Không có. Hùng Phi Tú nắm nuốt chính mình cái cằm, trầm ngâm một chút nói, nhưng là ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Dạ Lai Thiên Hương hiếu kỳ hỏi. Là ta trở nên đẹp trai sao? Chu Phàm cười nói. Cái này sao có thể? Hùng Phi Tú kinh bị nói, sau đó nàng hai mắt rất nhanh liền phát sáng lên, lớn tiếng nói, ta muốn đến kỳ quái ở địa phương nào? Chu Phàm, ngươi mập, cả khuôn mặt đều trở nên rồ mỡ. Ta trở nên méo, ta thay đổi rồ mỡ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cảm thấy Hùng Phi Tú cái này tiểu thí hài thật rất đáng hận, tại sao muốn nói ra đâu? hắn sức ăn biến lớn, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ, mới sẽ không cảm thấy đói, làm sao có thể không mập. Tập nghị phòng bên trong tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Chu Phàm xem, bọn hắn cùng Chu Phàm thường xuyên gặp mặt, đều không có phát giác, hiện tại Hùng Phi Tú nói như vậy đi ra, bọn hắn mới phản ứng được. Là thật mập. Đỗ Nê khẽ gi một tiếng nói, gần nhất trong phủ đầu bếp nói ngươi mỗi ngày thêm đồ ăn, ngươi thật như thế đói không? Gần nhất không có việc gì, hắn hẳn là hạnh phúc mập. Trương Lý Tiểu Hồ ác miệng nói, ta cảm thấy Chu đại ca dạng này còn tốt. Dạ Lai Thiên Hương nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời an ủi. Tốt sao? Ta cảm thấy vẫn là gầy một điểm tốt. Khi ống dùng chính mình còn sót lại một cái tay gãi đầu một cái nói, như thế tuổi trẻ liền thành đại mập mạp, nữ nhân đều sẽ ghét bỏ mập mạp a. Một mập hủy tất cả, đoán chừng là tìm không thấy nữ nhân nguyện ý gả hắn, nói không chừng còn phải cô độc trung thân, ngay cả hài tử đều không có. Hùng Phi Tú nhìn có chút hả hê nói, Chu Phạm chừng Hùng Phi Tú một cái, ngươi câm miệng cho ta, ta đã có ba cái nữ nhi, hoàn toàn không lo lắng vấn đề này. Chu đại ca, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cũng là lo lắng ngươi. Dạ Lai Thiên Hương không cho Hùng Phi Tú nói thêm gì đi nữa, nàng hỏi, Chu đại ca, ngươi thân thể không có vấn đề chứ? Một người tự dưng mập lên, đương nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Chu Phạm đảo mắt một vòng trong phòng người, hắn suy nghĩ một chút cười nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ là ta gần nhất tu luyện một môn bí thuật, có thể dùng ta sức ăn tăng nhiều, thân thể đã mập lên, nhưng đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chờ ta tu luyện xong môn này bí thuật, thân thể tự nhiên sẽ gầy xuống. Nguyên lai là dạng này, đám người lúc này mới yên tâm lại, nếu là Chu Phạm cái này đại đô hộ xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn thế nhưng là rắn mất đầu. Kỳ thật đây là một môn sẽ có bầu bà thai bí thuật. Chu Phạm lại tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Chương 1444. Huyễn thuật tự động giải trừ. Chương 1444. Huyễn thuật tự động giải trừ. Chu Phạm chỉ có thể lấy bí thuật làm lý do, lừa gạt Đô Nê bọn hắn. Hắn cũng không thể cùng bọn hắn nói mình mang thai, nói như vậy quá dọa người, hắn cũng đánh không nổi cái này người, hắn sẽ bị cười chết. Lại nói hắn không cho rằng đây là mang thai, chỉ là chính mình trong bụng mọc ba cái nhọn, chờ đến đúng lúc, liền đem bọn nó lấy ra. Đây cũng không phải là mang thai, hắn tại trong lòng yên lặng nói một lần. Đám người rất nhanh tản ra riêng phần mình bận rộn đi, Chu Phạm về gian phòng của mình, hắn thở ra chính mình áo bào, cúi đầu nhìn thoáng qua, đã có chút nâng lên bụng, giống như một người trung niên phát tướng tích tụ đi ra bụng vệ. Hắn hiện tại đi đường đều muốn có chút hướng bên trong hóc bụng mới có thể giấu được. Chủ nhân, ngươi cái này bụng thật lớn, giống như nữ nhân mang thai đồng dạng nha. Tiểu Quyền hiếu kỳ liếc một cái nói, nàng đồng dạng không biết Chu Phạm trong bụng nhiều ba cái tiểu sinh mệnh sự tình. Nếu là Tiểu Quyền biết rõ, đoán chừng có thể cười lên 10 ngày 10 đêm. Chửi đối chủ nhân, chú ngươi 100 cái chân vịt. Chu Phạm sờ một cái chính mình bụng vệ nói. Tiểu Quyền lập tức kêu trời trách đất, nhưng Chu Phạm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn đang phiền não, dạng này tiếp tục lớn đi xuống, thật là không che giấu được. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, dùng tay nhẹ nhàng một vòng chính mình bụng vệ lập tức rụt trở về, biến trở về trước đó bộ dáng. Tiểu Quyền khẽ di một tiếng, bụng vệ tại sao không có? Nàng nhẹ đến, đưa tay hướng phía trước sờ lên, phát hiện bụng vệ y nguyên còn tại, chỉ là bị chủ nhân dùng thuật pháp che lấp mà thôi. Chu Phàm mặt đen lên nhìn xem Tiểu Quyền phi lễ chính mình bụng vệ, thấy Tiểu Quyền còn không có rút tay về, hắn nhịn không được đánh bay Tiểu Quyền. Tiểu Quyền ai nha một tiếng, bị đập vào trên tường, hiện lên lớn chữ hình thuận bách tường trượt xuống. Tiểu Mội cùng mặc đi tới, Tiểu Mội thấp sủa một tiếng, còn dùng nuốt chó đem Tiểu Quyền lật lên. Tiểu Quyền con mắt đi lòng vòng, ta thụ thương, thật đáng thương, chủ nhân có thể hay không đem cái kia 100 cái chân vịt trả lại cho ta? Chu Phàm hừ một tiếng, hắn hài lòng vỗ vỗ chính mình bụng vệ, hắn là sử dụng vương chi quỷ tượng phụ trùng, đem chính mình bụng vệ dùng phụ trùng thể hiện ra đến huyễn tượng che lại, chỉ cần không có chạm đến hắn bụng, liền sẽ không phát hiện hắn dùng huyễn thuật che lại. Đến nỗi thôi động phụ trùng tiêu hao điểm ấy chân nguyên, với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi, căn bản không cần để ý. Trong nội tâm hắn mơ hồ có chút hối hận, trước đó làm gì không nghĩ tới, nếu là nghĩ ra được, vậy liền hẳn là đem chính mình mập sự thật dùng huyễn thuật trực tiếp che lại tốt, nhưng bây giờ cũng không muộn, hắn có thể che lấp lại mập đi xuống sự thật. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện chính mình che lại bụng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật đột nhiên giải trừ. Cái này khiến Chu Phàm có chút ngơ ngác một chút, sắc mặt hắn nghiêm túc lên, lại là lần nữa thi triển huyễn thuật, nhưng mới vừa thi triển xong huyễn thuật, lại bị giải trừ. Hắn không ngừng thi triển huyễn thuật, nhưng huyễn thuật không ngừng bị giải trừ. Tại Tiểu Quyền các nàng trong mắt, Chu Phàm bụng đột nhiên lồi đi ra, lại đột nhiên rụt trở về, chọc cho Tiểu Quyền chân mày nhảy lên, nhưng nàng không dám cười, sợ bị chủ nhân giận chó đánh mèo. Chu Phàm dừng lại thi triển huyễn thuật, hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ khẳng định là trong bụng ba cái kia tiểu cầu đang nháo sự tình. Bọn chúng để hắn phụ trùng vương chi quỷ tưởng mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nếu là hắn trong chiến đấu, thi triển vương chi quỷ tưởng đột nhiên bị đánh gãy hoặc giải trừ, với hắn mà nói, cái kia không khỏi quá nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, huyễn hóa thành đao phong trùng tộc, sau đó lo lắng bất an trở lấy, chỉ là lần này đao phong trùng tộc hình thái cũng không có bị giải trừ. Chu Phàm tiếp xuống lại biến ảo mấy loại bộ dáng, nhưng đều không có huyễn thuật bị đột nhiên giải trừ. Hắn lại nhịn không được đối bụng thi triển huyễn thuật, rất nhanh liền bị phá trừ. Nói cách khác hắn vô pháp đặc biệt nhằm vào chính mình bụng thi triển huyễn thuật à? Chu Phàm nhíu mày, trước mắt đến xem thật là như thế, nhưng hắn vẫn là không cách nào triệt để yên tâm lại. Hắn rất không thích loại này phụ trùng đột nhiên mất khống chế trạng thái. Đợi đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, đầu tiên là cùng thực phụ liên hệ nói mấy câu về sau, hắn lúc này mới lại nhìn về phía anh Cửu. Anh Cửu đem nàng đầu xoay xuống dưới, đặt ở bàn bốn góc trước, nàng hai tay đều cầm một thanh đen kịt truy thủ, chính hướng chính mình đầu khoa tay. Nhìn xem như thế quái dị kinh dị một màn, Chu Phàm vẫn là bảo trì bình tĩnh. Anh Cửu là nhiều như vậy dẫn đạo giả bên trong nhất tố chất thần kinh một cái, vô luận làm ra cái gì kỳ quái cử động đều là có khả năng sự tình, hắn đã gặp không ít. Đến nỗi anh cửu đem chính mình đầu bẻ xuống không có chết, chuyện này đối với nàng cấp độ này tu sĩ đến nói, đây coi là không là cái gì kỳ quái sự tình. Chứa đựng trên bàn anh cửu đầu cảm ứng được Chu Phàm nhìn chăm chú, nàng mở miệng cười hỏi, có chuyện gì sao? Nói chuyện, nàng tay trái cầm chùy thủ đem chính mình tiểu xảo mũi cắt xuống, không có chảy bao nhiêu máu. Tay phải chùy thủ đâm lên cắt lấy mũi hướng nàng miệng với tới, nàng mở to miệng, đem mũi cắn, nhấm ướt. Chu Phàm cố nén nuốt ngựa, đem chính mình hôm nay huyễn thuật giải trừ sự tình nói cho anh cửu. Trong lúc này, anh cửu còn đem chính mình một đôi lỗ tai, một đôi mắt toàn bộ ăn vào trong miệng. Ngươi một cái đầu, ăn hết đồ vật đi nơi nào? Chu Phàm nói xong chính mình sự tình về sau, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là về đến nguyên lai vị trí. Anh cửu mặt lộ quỷ dị cười, nàng mũi, con mắt, lỗ tai quả nhiên lại mọc trở về. Nàng hai tay nắm đen kịt chủy thủ hóa thành xương mù tiêu tán, đem nàng đầu ôm lấy, còn đâu chính mình trên cổ, nàng lại khôi phục phải có bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn Chu Phàm nói, ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình có chút ý tứ, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể thay ngươi lại kiểm tra một chút. Chu Phàm do dự một hồi đáp ứng, ở trên thuyền, chỉ cần anh cửu còn không muốn chết, liền không thể tổn thương hắn. Cái kia để nàng thay hắn kiểm tra một chút, cũng tốt biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Anh cửu thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng con ngón đúng ra, một đạo màu bạc ánh sáng theo đầu ngón tay bắn ra, rơi vào Chu Phàm trên thân. Hào quang màu bạc kia tại Chu Phàm trên thân chạy một vòng, rất nhanh liền bay ra, về đến anh cửu trên bàn tay, nàng cầm đạo ánh sáng kia, nhắm mắt lại. Không đến bao lâu, nàng liền mở mắt mở ra trong lòng bàn tay, cái kia sợi ngân sắc quang mang tiêu tán, nàng nhìn xem Chu Phàm một mực tại cười, cười đến Chu Phàm toàn thân nổi da gà lên, nàng mới nói, không có việc lớn gì, chỉ là thai động mà thôi. Thai động? Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, có thể hay không mở ra cái khác dạng này cho đùa? Ta cũng không có nói đùa. Anh cửu cười nói, thai động chỉ là dường như hình tượng thuyết pháp, ngươi nếu là không thích, vậy ta liền đổi một loại thuyết pháp, ngươi trong bụng ba cái kia tiểu gia hỏa đã sinh ra bản thân ý thức, bọn chúng trước mắt cùng ngươi vốn chính là một thể, vì lẽ đó bọn chúng bên trong một cái nếu là muốn, đương nhiên có thể khống chế ngươi thân thể, đưa ngươi thiết trí huyễn thuật giải trừ. Sinh ra bản thân ý thức. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, từ khi hắn nuốt vào viên kia trái cây, trong bụng nhiều ba viên tiểu cầu về sau, hắn vẫn lơm lớp lo sợ. Sợ hai sẽ phát sinh một phần không tưởng được biến hóa, không nghĩ tới bây giờ biến hóa rốt cuộc đến. Chương 1445. Ngươi sẽ yêu bọn chúng. Chương 1445. Ngươi sẽ yêu bọn chúng sẽ từ từ đoạt được thân thể ta quyền khống chế sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi, nếu là dạng này, vậy hắn liền triệt để thành khôi lỗi. Anh cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, mặc dù ta nghĩ hù dọa ngươi, nhưng ngươi khẳng định sẽ hoài nghi, còn không bằng nói cho ngươi lời nói thật, đây sẽ không, đừng nói bọn chúng mới vừa sinh ra ý thức, liền tính bọn chúng ý thức mạnh lên, nhưng cái này chung quy là ngươi thân thể, bọn chúng tối đa liền là cùng ngươi đảo một cái loạn. Nói muốn đoạt lấy thân thể quyền khống chế, đó căn bản là không thể nào sự tình. Chu Phàm tại phân biệt anh cửu lời nói bên trong thật giả, hắn vô pháp đem trong bụng ba cái cổ quái tiểu cầu trừ bỏ, anh cửu cũng không sợ hắn giết đến ba cái kia cổ quái tiểu cầu, vậy liền không cần thiết nói dối lừa hắn, hơn nữa lấy anh cửu dị vãng những cái kia cử động, lời này hắn không có giả. Liên tính quấy dối, với ta mà nói cũng là rất phiền phức sự tình, nếu là trong lúc chiến đấu, bọn chúng âm một cái ta, vậy ta liền muốn không may. Chu Phàm cau mày nói, có hay không biện pháp không cho bọn chúng quấy rối? Cái này cũng không có biện pháp. Ta hiện tại ngay cả bọn chúng là cái gì đều không hiểu rõ, muốn giúp cũng giúp không được ngươi. Anh cửu thở dài nói. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn không tin lắm anh cửu lời này, lấy hắn đối anh cửu giải, anh cửu cho dù có biện pháp cũng sẽ không giúp hắn, mà là sẽ cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn chúng sẽ hiểu được nặng nhẹ. Dù sao ngươi nếu là chết rồi, bọn chúng cũng bởi vì mất đi ngươi cái này mẫu thể không sống nổi, vì lẽ đó nếu là tại nguy hiểm thời gian, bọn chúng cũng không dám làm ẩu. Anh cửu lại là an ủi. Đêm nay anh cửu cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Quả thực giống như biến thành người khác đồng dạng. Chu Phàm trầm mặt nói, bọn chúng chẳng qua là mới vừa sinh ra ý thức, thế nào phân đến ra nặng nhẹ, làm sao biết cái gì là nguy hiểm thời điểm. Theo Chu Phàm, anh cửu cái này hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Anh cửu cười ha hả, nàng dùng rêu cợt chói hai thanh âm nói, ngươi không thể dùng người cái kia một bộ để cân nhắc cái này ba tên tiểu gia hỏa, như một phần sinh linh hoặc quái dị, tại sinh ra tới thời khắc đó, liền sinh ra đã biết, vô luận trí lực vẫn là đối thế giới nhận biết, đều cùng người trưởng thành không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi đại nữ nhi thực phù năm nay mới bao nhiêu lớn? Chu Phàm sắc mặt có chút trở nên tế nhị, thực phù năm nay còn chưa tới 2 tuổi, nhưng bởi vì trạng thái đặc thù, xác thực không thể lấy người bình thường tư duy đến đối đãi một phần đặc thù sinh linh hoặc cái gì. Ngươi bây giờ mình mà đi. Anh cửu hừ một tiếng nói, ngươi nếu là đem bọn nó ba cái coi như nhân loại bình thường hài nhi đến đối đãi, vậy ngươi nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Liên ta biết, có chút sinh linh còn tại mẫu thai bên trong, liền có thể hấp thu mẫu thai tri thức chậm rãi tiêu hóa, từ đó khi sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó liền sinh ra đã biết, năng luôn thiện đạo. Chớ nói chi là bọn chúng ba cái vốn là rất đặc thù. Chu Phàm cau mày nói, kỳ thật ta một mực lo lắng một sự kiện, ngươi nói bọn chúng ba cái có phải hay không là cái gì lão quái vật chuyển sinh mà đến? Kỳ thật bọn chúng ý thức thức tỉnh, chỉ là ký ức hồi phục lại. Nếu như là mới sinh ý thức, không có kiếp trước, vậy hắn còn sẽ không quá sợ hãi, nhưng hắn chỉ sợ cái gì luân hồi chuyển thế sự tình. Cái này khó nói. Anh cửu cười quỷ dị nói, ngươi ăn viên kia trái cây, ta một mực không biết lai lịch, vì lẽ đó chuyện gì phát sinh đều có khả năng, liền tính tuyển bảo đảm ngươi không chết, nhưng ngươi cho rằng ngươi cái gì đại giới đều không cần nỗ lực sao? Ngươi liền tính sau đó một khắc đột nhiên bị bọn chúng ba cái giết chết, ta cũng không ngoài ý muốn. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, bởi vì anh cửu nói rất có đạo lý, hắn nuốt vào một viên cổ quái như vậy trái cây, thuyền là nói hắn sẽ không chết, nhưng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, vậy liền có nói, bất quá thuyền nói bọn chúng sẽ không tổn thương hắn, hắn không cần như thế quá mức lo lắng. Lại nói lo lắng cũng vô dụng, hắn cũng không làm gì được nó bọn họ. Nếu không ta cho ngươi một cây truy thủ, chính ngươi thử đem bọn chúng từ trong bụng móc ra. Anh Cửu đem một thanh đen kịt truy thủ đưa tới, dùng giật dây thanh âm nói. Chu Phàm lật một chút khinh bỉ, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, anh Cửu chỉ là đang nói đùa hắn, bọn chúng đã cùng hắn tính mệnh liền cùng một chỗ, chưa tới thời điểm liền tính xé ra bụng, cũng chỉ là phí sức mà thôi. Ta không rõ, bọn chúng vì cái gì nhất định muốn bài trừ ta che lấp bụng nguyên thuật. Chu Phàm lúc này mới đem tâm tư thả về ban đầu vấn đề bên trên. Cái này ai biết bọn chúng là thế nào nghĩ? Anh Cửu lắc đầu nói, ta vừa rồi nếm thử cùng chúng nó giao lưu, nhưng chúng nó không có trả lời ta, điều này nói rõ bọn chúng còn không thể truyền lại chính mình ý thức đi ra. Ngươi chừng nào thì cùng chúng nó trao đổi qua? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, là tại thay ta kiểm tra thân thể lúc sau. Đúng nha. Anh Cửu cười nói, ngươi lại không nói không thể cùng bọn chúng giao lưu. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, đây đúng là hắn không nghĩ tới, xem ra anh Cửu nói cái gì hảo tâm thay hắn kiểm tra thân thể, bất quá là muốn cùng ba cái kia tiểu cầu tiến hành giao lưu. Nếu có thể giao lưu, ai biết anh Cửu có thể hay không cùng ba cái kia tiểu cầu đặt thành cái gì đáng sợ hiệp nghị. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến anh Cửu nói ra đếm thử cùng chúng nó giao lưu một chuyện, có thể hay không liền là một cái bẫy, kỳ thật anh Cửu cùng chúng nó đã đặt thành hiệp nghị, liền tính kiểm tra thân thể chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng đối với một cái cường đại tu sĩ đến nói, một nháy mắt nói không chừng cũng đủ để cho nàng hoàn thành việc này. Bất quá Chu Phàm lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn nhíu mày nói, ngươi dạng này đếm thử không khỏi dư thừa một chút, bọn chúng liền tính có thể cùng ngươi giao lưu, nhưng chúng nó ý thức cũng không khả năng xuất hiện ở trên thuyền. Giống như tiểu quyền cũng vô pháp xuất hiện ở trên thuyền, là đồng dạng đạo lý. Nói không chừng có thể đâu. Anh Cửu cười nói, ta cũng biết rất không có khả năng, nhưng là dù sao cũng phải thử một chút, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng xem như ngươi hài tử, ngươi ba cái kia nữ nhi không phải liền là có thể với tư cách phụ tá giả xuất hiện ở trên thuyền sao? Ta hài tử. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, đây là hắn một mực không dám nghĩ lại địa phương. Thế nào? Ngươi không nguyện ý tiếp nhận bọn chúng sao? Anh Cửu cười hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cái thứ nhất nữ nhi hẳn là ngươi cùng một cái quái dị sinh ra. Cái thứ hai nữ nhi là cùng lòng sinh ra, cái thứ ba nữ nhi mới bình thường một chút, ngươi có thể tiếp nhận một cái quái dị nữ nhi cùng lòng nữ nhi, vì cái gì liền không thể tiếp nhận bọn chúng đâu. Cái này không giống. Chu Phàm nhíu mày nói, thực phù tiểu nha đầu xem như có nhân, hơn nữa nàng cũng nguyện ý nhận ta, mặc mặc hiện tại là lòng, nhưng nàng sau đó có thể hóa thành người hình thái, có được người tư duy, vấn đề này cũng không lớn, nhưng ta không biết bọn chúng xuất sinh về sau, sẽ là tình huống như thế nào. Nếu như bọn chúng là vô pháp giao lưu không phải người quái vật, ngươi để ta như thế nào đem bọn nó coi như là ta hài tử? Dù cho đứa nhỏ này là hắn tự mình sinh ra, 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, ta nghĩ dù cho bọn chúng là không biết lai lịch quái vật, ngươi cũng sẽ thương chúng nó, bọn chúng cũng sẽ yêu ngươi, ban đầu làm mẹ kiêm ban đầu làm cha ngươi, rất nhanh liền sẽ thấm sâu trong người. Anh Cửu nở nụ cười, cái kia khó nghe đến cực điểm tiếng cười ở trên thuyền quanh quẩn. Chu Phàm mặt đen đến giống như đáy nổi. Chương 1446, biến mất băng phong bạo. Chương 1446, biến mất băng phong bạo. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới anh Cửu cười trên nỗi đau của người khác, mà là tràn đầy chờ mong hướng thuyền hỏi thăm về đến. Hy vọng thuyền có thể cho hắn cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp, để hắn trong bụng ba tên kia yên tĩnh một điểm. Chỉ là thuyền không có cho bất kỳ đáp lại nào. Xem ra thuyền không biết cái gì, sự tình đều giúp ngươi một chút. Anh Cửu cười nói, ngươi không phải mới vừa hỏi vì cái gì người trong bụng ba cái kia tiểu sinh mệnh ngăn cản ngươi che lấp bụng lớn sao? Ta hiện tại ngược lại là có cái suy đoán.
Cái gì suy đoán?
Chu Phàm không hiểu hỏi. Bọn chúng dù sao cũng là mới sinh ý thức sinh mệnh, mới sinh sinh mệnh có nghĩ hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại dục vọng, ngươi dùng phụ chủng che lấp bọn chúng tồn tại, đó chính là tổn thương bọn chúng tự tôn. Anh Cửu giải thích nói, bọn chúng đương nhiên sẽ không cho phép. Cái này nghe tựa hồ có chút đạo lý. Chu Phàm có chút nhíu mày muốn, bằng không cái này nói không thông, vì cái gì mà khác huyền thuật không có vấn đề, hết lần này tới lần khác là chuyên môn che lớp bụng huyền thuật xuất hiện vấn đề. Nếu là dạng này, có thể thi triển một cái toàn thân huyền thuật đến che lớp bụng, dạng này bọn chúng hẳn là liền sẽ không quấy rối đi. Bất quá bọn chúng có ý thức, nói không chừng đã có thể phân biệt hắn ý đồ, nghĩ lừa qua bọn chúng, chưa hẳn liền làm một chuyện dễ dàng sự tình. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu nghĩ. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ cái này để hắn nổi nóng sự tình, mà là nghiêm túc tu luyện. Thoáng qua mùa đông đã qua một tháng, Hắc Thủy Đô hộ phủ mùa đông, tuyết trắng bay tán loạn thời gian rất tấp nập, đôi này trong phủ Mộc Điêu Minh Muội đến nói, dạng này cảnh sắc rất lãng mạn rất thương cảm. Nhưng đối Hắc Thủy Đô hộ phủ Bách Tính đến nói, tuyết lạnh bay là tả mùa đông trải qua rất gian khổ, gió lạnh không ngày không đêm gào thét, ngẫu nhiên sẽ còn rơi xuống tảng băng, mang đến không lớn không nhỏ tuyết tai họa. Một cái tuyết lớn, cũng chỉ có thể trốn ở khô lạnh trong phòng, cái gì sống cũng làm không được, nếu là qua mùa đông chữa lương thực không đủ ăn, chỉ có thể tại cơ hàn đan sen trạng thái dưới cắn răng trèo trống, không chịu đựng được liền sẽ chết. Năm nay tuyết rơi đến so trước kia một phần niên đại còn muốn tấp nập một phần, nhưng may mắn nhất làm cho người e ngại băng phong bạo chỉ xuất hiện một trận, hơn nữa còn không tính lớn, chỉ là bao trùm Thương Lâm Hương, địa phương khác chỉ là nhận rất nhỏ tác động đến. Sáng sớm, tiểu trại thôn thôn dân từ trong nhà đi ra, đều là dùng cái xẻng rửa sạch trước cửa tuyết động, một bên rửa sạch tuyết động một bên cùng hàng xóm nói chuyện tán gẫu. Trong thôn tiểu hài tử không có đang chơi tuyết cầu, mà là dùng cái rổ nhỏ chứa tuyết động ném tới nơi xa đất trống bên trong. Cái thời tiết mắc toi này hiếm thấy hôm nay cạnh. Thôn dân nhìn lên trên trời treo lơ lửng ánh sáng mặt trời nói, dù cho mùa đông mặt trời cũng không có khiến người ta quá nhiều ấm áp chi ý, nhưng có thể nhìn thấy mặt trời liền là một kiện rất đáng giá cao hứng sự tình. Đêm qua dưới một trận tuyết lớn, nhanh hừng đông lúc mới ngừng lại được. Còn không phải sao? Hắn hàng xóm dùng cái xẻng xúc tuyết bức tại cái mẹt bên trong cười nói, khoảng thời gian này mỗi ngày tuyết rơi, mau đưa người cho buồn bực điên, may mắn trong nhà khẩu phần lương thực còn đầy đủ. Nếu là không đủ, ta cho ngươi mượn một điểm. Thôn dân kia cười đáp lại nói, bắt đầu mùa đông lúc ta độn cũng không ít, hẳn là ăn không hết. Hắn hàng xóm lên tiếng được, nhưng lại rất nhanh nói, bất quá hẳn là không cần đến, hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian, liền có lương thực đưa tới, đoán chừng trong thôn không có người sẽ thiếu lương thực. Đúng nha, nghe nói là Hắc Thủy Thành nơi đó mới tới cái đại quan, năm nay mới có thể phát nhiều như vậy lương thực, cái kia đại quan thế nhưng là một người tốt nha. Thôn dân kia có chút cảm thán nói, đây chính là có thể cứu không ít người. Phụ thân, đại quan có phải hay không bữa bữa có thể ăn 10 cái bánh nướng? Thôn dân cái kia 6 tuổi nhi tử hiếu kỳ hỏi. Thôn dân trừng nhi tử một cái nói, chỉ toàn nói hiệu nói bựa, đại quan ha có thể một trận chỉ ăn 10 cái bánh nướng, hắn một trận tối thiểu ăn 100 tấm bánh nướng. Nhi tử phát ra hoa tiếng khen ngợi. Rửa sạch xong tuyết động, các thôn dân lại thừa dịp cạnh, riêng phần mình bận rộn đi. Đến trưa, thôn chính để người thông chi các gia tất cả hộ, nói lại có lương từ tới, để bọn hắn đi đem chính mình cái kia một phần lĩnh trở về. Trong thôn tuần tra nơi đóng quân một cái liền trở nên náo nhiệt, các thôn dân đều đứng xếp hàng, một mặt cao hứng chờ lấy nhận lấy lương thực. Chỉ là lương thực còn không có dẫn tới một nửa, cạnh bầu trời bỗng nhiên cấp tốc thay đổi, dày đặc mây đen bao tới, tiếng gió vụ vụ. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời tại chỗ rất xa có mấy chục tuyết trắng xoắn ốc phong trụ ngay tại tạo thành. Đi mau, băng phong bạo đến. Trong đám người, có người hô to lên tiếng. Nơi đóng quân chỉ một thoáng loạn thành một đoàn. Đừng nóng đội, đừng loạn. Tiểu trại thôn chính giác uống họng hô, nơi này lương thực nhanh lấy đi, ai cầm tính ai, còn có mau về nhà thu dọn đồ đạc, trốn vào hầm tuyết bên trong. Đi nhớ chính mình hầm tuyết, chớ đi sai chỗ, bằng không cũng không có đầy đủ lương thực cho các ngươi. Tại dĩ vãng băng phong bạo đến thời điểm, chắc chắn sẽ có thôn dân mang theo chính mình người nhà trong lúc bối rối đi nhầm hầm tuyết, nhưng mỗi một cái hầm tuyết lương thực đều là cố định, nếu là quá nhiều người, lương thực khẳng định không đủ ăn, hơn nữa cũng không chỉ là lương thực vấn đề, còn sẽ có đủ loại vấn đề phát sinh. Các thôn dân một người bắt lấy một túi nhỏ lương thực, liền hướng trong thôn phương hướng chạy đi, bọn hắn muốn về nhà trước, mang theo chính mình người nhà đi tránh tai họa. Mỗi một hộ cũng sẽ cùng chính mình người nhà hẹn xong, một khi phát sinh băng phong bạo, đều sẽ về nhà trước, để tránh đến lúc đó tẩu tán. Về nhà thu thập một phần đáng tiền đồ vật, người đủ về sau, liền sẽ hướng sớm đã đào xong hầm tuyết tiến đến. Không chỉ là tiểu trại thôn, phàm là cái này phiến địa của thôn, bên trong thành tại trời đông giá rét đều có để phòng băng phong bạo chuẩn bị, nhưng lần này băng phong bạo tới không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, quá đột ngột đến, có thể dùng cái này địa vực người lộ ra bối rối không hiểu. Cùng phong gào thét, tuyết càng lúc càng nhiều, chạy nhanh người cần lớn tiếng gào thét mới có thể nghe được đối phương nói chuyện. Nam nữ lao hấu đội vàng hấp tấp hoặc chạy hoặc gào thét thời gian, gió ngừng. Tuyết không tiếp tục rơi xuống. Mọi người tại một lát sau mới phản ứng được, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cái kia tại chỗ rất xa tạo thành vòi rồng tuyết trụ chỗ tồn tại phương hướng. Phát hiện vòi rồng tuyết trụ không biết tung tích. Băng phong bạo biến mất sao? Trong lòng bọn họ hiện lên cùng loại ý nghĩ, nhưng bọn hắn rất mau nhìn thấy không trung mây đen cùng một chỗ biến thành màu vỏ quýt, giống như xám thiết bị in dấu hồng. Màu vỏ quýt mây bắt đầu hướng về cùng một phương hướng hội tụ, bọn chúng tụ thành một đoàn, càng co càng nhỏ lại. Mây đang thu nhỏ lại, không ít thôn người đã không nhìn thấy cái kia màu vỏ quýt mây, đoàn kia mây hội tụ phương hướng ngay tại tiểu trại thôn phụ cận, các thôn dân đều có thể rõ ràng nhìn thấy đoàn kia thu nhỏ màu vỏ quýt đám mây. Mây đang lăn lộn biến ảo, nó hướng về khắp nơi rơi xuống, rơi vào thôn bên ngoài nhỏ trại trên núi. Đó là cái gì? Ai biết nha? Có phải hay không là cái gì quái gì? Bọn chúng sẽ hướng chúng ta thôn tới sao? Trong thôn người đang sôi nổi nghị luận, tiểu trại thôn chính, tuần tra đội trưởng, phụ sư đều tụ lại với nhau, đồng dạng nghị luận việc này. Chỉ là bọn hắn đồng dạng không cách nào phân biệt ra đây là có chuyện gì. Khả năng này không phải chuyện gì tốt, để trong thôn tuần tra các đội viên đều cẩn thận một chút, nếu là có phát hiện, vậy liền mau chóng nói cho chúng ta biết. Trung niên phụ sư sắc mặt nghiêm túc nói. Không đến bao lâu, ngoài thôn đến một đầu hiệu. Một đầu chỉ có một chân hiệu. Chương 1447. Độc chân vân lộc chương 1447, độc chân vân lộc to lớn độc chân vân lộc tại ngoài thôn bồi hồi. Nó thân cao một trượng, rộng 7 thước, toàn thân từ màu vỏ quýt vân khí tạo thành, san hô nhánh tản ra sừng hiệu đồng dạng từ mờ mịt tiên khí tạo thành, hám sâu đi xuống hốc mắt tối như mực, không nhìn thấy bất luận cái gì đồng tử. Tiểu trại thôn khẩn trương cao độ, bởi vì cái kiêm màu vỏ quýt vân khí cùng bầu trời rơi xuống vân khí giống nhau như lúc, cũng bởi vì phụ cận từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc chân vân lộc loại này quái dị. Cái này quái dị thân thể như thế lớn, tựa như một tòa di động phòng ở, nếu là thật xuất hiện qua, không có khả năng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Rất có thể cùng vừa mới bắt đầu ngày mới lên rơi xuống màu vỏ quýt đám mây có không nhỏ liên hệ. Nó hẳn là sợ hãi bệ trống, không dám vào thôn. Tiểu trại thôn tuần tra đội trưởng đứng tại thôn biên giới, trầm giọng nói. Thanh âm hắn giữ vững bình tĩnh là để cho mình đội viên trấn tĩnh lại, nhưng hắn trong mắt lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Cái này quái gì nếu là thật cùng cái kia màu vỏ quýt đám mây có quan hệ, cái kia lấy màu vỏ quýt đám mây làm ra động tĩnh đến xem, cái này quái gì chỉ sợ rất lợi hại, hiện tại không có vào thôn, chưa hẳn liền là e ngại trong thôn bệ trống. Quái dị cực kỳ nhiều hành vi là vô pháp giải thích. Trong thôn cũng bởi vì cái này quái dị xuất hiện kêu loạn. Vệ trống cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiểu trại thôn phủ sư quan sát cái kia độc chân vân lộc, nhíu mày nói. Độc chân vân lộc thỉnh thoảng đứng bất động, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Hai vị đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiểu trại thôn chính diện lộ lo lắng hỏi. Nó tại cái phương hướng này, để trong thôn tất cả mọi người đến một phương hướng khác thôn biên giới chờ lấy, nếu là thật xông lại, chúng ta lại không chịu được nữa, vậy liền để bọn hắn mau trốn. Phù sư khẽ thở dài nói, hoang dã mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so lưu tại nơi này chờ chết tốt, chạy đi chí ít còn có hy vọng. Chúng ta đã hướng Thất Mục Lý Nghi Loan Ti báo cáo, nhưng Thất Mục Lý Nghi Loan Ti liền tính nghị phái người tới, cũng cần thời gian. Một cái khác phù sư mặt lộ lo lắng nói, hy vọng nó đừng tới đây, mau chóng rời đi. Mọi người tại thương nghị thời gian, Độc Chân Vân Lộc lại đi lại lên, nó chỉ có một độc chân, nhưng đi lại không phải giật giật, mà là giống như một đám mây đồng dạng tại tung bay. Lần này không phải đi tới đi lui, nó hướng về thôn tung bay tới. Ở giữa thôn vệ chống hóa thành màu đen mảnh vụn theo gió phiêu tán. Sợ hai tuyệt vọng bao phủ toàn bộ thôn. Đủ loại tin tức hướng Hắc Thủy Thành Đại Đô hộ phủ tụ đến, lại có đủ loại mệnh lệnh từ Hắc Thủy Thành Đại Đô hộ phủ hướng về các nơi truyền bá ra ngoài. Có một cái tới từ Hy Thạch huyện dị thường tin tức gây nên Đại Đô hộ phủ coi trọng. Chu Phàm biết được tin tức về sau, liền đem tất cả mọi người tụ tập lại. Tại một nén hương trước, Hy Thạch huyện cốc địa hương đột nhiên có băng phong bạo xuất hiện dấu hiệu, nhưng là băng phong bạo cũng không có sinh thành liền lập tức tiêu tán. Băng phong bạo tiêu tán về sau, toàn bộ cốc địa hương xuất hiện màu vỏ quýt vân khí, về sau vân khí hướng về một cái phương hướng hội tụ, cuối cùng tại một cái gọi tiểu trại thôn thôn phụ cận ngưng tụ mà thành, hạ xuống. Theo tiểu trại thôn cuối cùng truyền về tin tức nói thôn xóm bọn họ bên ngoài xuất hiện một cái cao một trượng bảy thước rộng màu vỏ quýt vân khí ngưng tụ thành độc chân hiệu, lạ lẫm quái dị tại thôn xóm bọn họ bồi hồi. Đỗ Nê nói đến đây cái dị thường tin tức, sở dĩ làm cho coi trọng, đó là bởi vì cùng băng phong bạo nhấc lên quan hệ, cái này khiến đại đô hộ phủ người được một chút không bình thường khí tức. Đỗ Nê giảng thuật xong sau, Trương Lý Tiểu Hồ cao mày nói, ngươi nói cái thôn kia cuối cùng truyền về tin tức ý là cái thôn kia mất liên lạc. Chu Phàm nói ra, cốc địa hương Thất Mục Lý bên kia ngay tại để phụ cận thôn phái người đi xác minh tình huống cụ thể. Mất liên lạc. Trương Lý Tiểu Hồ cũng không có quá ngoài ý muốn, hắn hỏi, đã có cái kia quái dị bộ dáng miêu tả, trong phủ người tra ra đây là cái gì quái dị sao? Không có ai biết, vẫn đang tra duyệt tương quan điện tịch. Đô Nê nói, hiện tại vấn đề là, tại cốc địa hương cái kia đột nhiên xuất hiện băng phong bạo, trước đó cốc địa hương phủ sư bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu, nó xuất hiện cực kỳ đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Chu Phàm nói, còn có băng phong bạo biến mất sau cái kia kỳ quái độc chân vân lộc cũng có chút không giống bình thường, ta có chút bận tâm, để Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti phái ra. Chu Phàm lời còn chưa nói hết, lại có tiểu quan lại mang theo tin tức đi đến. Chu Phàm tiếp nhận viết tin tức trang giấy xem một lần, hắn mới ngẩng đầu lên nói, tiểu trại thôn người toàn bộ mất tích, một điểm dấu hiệu đều không có lưu lại, cái kia độc chân vân lộc ngay tại hướng một cái khác thôn phương hướng tung bay đi. Chàng lành tin tức liên tiếp chuyển đến, độc chân vân lộc tại hướng cái thứ hai thôn tung bay đi dọc đường, cái thứ hai thôn người liền đạt được tin tức, quả quyết vứt bỏ thôn, trốn hướng hoang dã bên ngoài, chỉ là tin tức ở đây liền đoạn tuyệt, cái thứ hai thôn người đồng dạng biến mất. Giám thị độc chân vân lộc võ giả đồng dạng biến mất, độc chân vân lộc không biết tung tích. Chờ lần nữa có độc chân vân lộc tin tức chuyển đến thời gian, đã là xuất hiện tại cái thứ ba thôn bên ngoài. Không đến bao lâu, cái thứ ba thôn mất liên lạc, tiếp theo là cái thứ tư thôn. Đợi đến lúc chạm vào tối, lại chuyển tới cái thứ năm thôn mất liên lạc tin tức. Thất Mục Lý chỉ có 10 cái thôn, không đến một ngày thời gian liền có một nửa mất liên lạc. Thất Mục Lý Nghi Loan Ti phái người tiến đến, nhưng nhìn thấy độc chân vân lộc võ giả đều biến mất, trong đó còn bao gồm Thất Mục Lý Nghi Loan Ti An Tây Sử. Đêm đã khuya, Hắc Thủy Thành đại đô hộ phủ đèn đuốc sáng trưng. Còn đưa lại 5 cái thôn, hiện tại cũng duy trì tin tức liên hệ, không có nhìn thấy cái kia độc chân vân lộc thân ảnh, nó tựa hồ là bởi vì vào đêm nguyên nhân, ngừng lại. Dạ Lai Thiên Hương đem tất cả tin tức chỉnh lý một lần nói, 5 cái thôn người vô duyên vô cớ liền biến mất, đây là Chu Phàm trở thành đại đô hộ đến nay gặp phải lớn nhất đại sự, đại đô hộ phủ đương nhiên sẽ kéo dài chú ý sự tình đã vượt quá Thất Mục Lý Nghi Loan Ti xử lý phạm chủ, cốc địa hương Nghi Loan Ti võ giả đang chạy về Thất Mục Lý trên đường. Chu Phàm thậm chí trực tiếp hạ lệnh để Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti phái ra cao giai võ giả chạy tới chi viện, bởi vì hắn lo lắng cốc địa hương Nghi Loan Ti xử lý không được. Nhưng vô luận là cốc địa hương Nghi Loan Ti vẫn là Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti người đến đều cần nhất định thời gian. Dựa theo thôn biến mất tốc độ, nếu là ngày mai độc chân vân lộc còn tiếp tục xuất hiện, cái kia nói không chừng chi viện còn chưa chạy tới, Thất Mục Lý liền không có thôn có thể còn giữ lại. Thậm chí càng làm cho Chu Phàm lo lắng là, cái kia độc chân vân lộc nói không chừng sẽ còn hướng Thất Mục Thành tiến đến, một khi Thất Mục Lý trung tâm Thất Mục Thành xảy ra vấn đề, cái kia Thất Mục Lý liền xem như triệt để hủy. Đến lúc đó nghĩ lại trùng kiến trở về, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hắc Thủy Đô hộ phủ không có thư viện, chỉ có một tòa đại Phật tự phân tự, nhưng nhân số cũng ít đến đáng thương, hắn liền vô pháp dựa vào thư viện cùng đại Phật tự, bản địa thế gia thực lực cũng đồng dạng, tất cả đều chỉ có thể dựa vào đại đô hộ phủ đến giải quyết. Hắn cảm thấy to lớn áp lực, còn không có tra được cái kia quái dị lai lịch sao? Chu Phàm nhìn về phía Đỗ Nê hỏi, Thất Mục Lý Nghi Loan Ti, Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti, Hắc Thủy Thành bên này đều phái ra phủ sư xem điện tịch, hy vọng có thể tìm được cái kia quái dị lai lịch. Chỉ có sưu tập đến cái kia độc chân vân lộc tin tức, mới có thể càng ứng đối. Không có. Đỗ Nê thở dài nói, khả năng rất lớn là một loại mới không biết quái dị. Chương 1448. Vượt quá tưởng tượng chương 1448, vượt quá tưởng tượng khả năng là một loại không biết tân sinh quái dị. Chu Phàm lại nghĩ tới băng phong bạo biến mất, một cái có thể để cho băng phong bạo biến mất tân sinh quái dị, hắn trầm giọng nói, chúng ta không thể lại ở đây làm chờ lấy, cái này quái dị để ta cảm thấy có chút bất an. Hắn lo lắng là Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti cũng chưa hẳn xử lý được đến. Vậy ta mang người đi một chuyến. Ôn Hiểu đứng lên nói, nhân thủ đồng loạt liền xuất phát. Nếu như Hy Thạch huyện xử lý được đến, tối đa hưởng công một chuyến, hiện tại đại đô hộ phủ bên này nhân thủ đầy đủ, liền tính xảy ra chuyện gì, cũng đủ để ứng đối, nhưng Hy Thạch huyện nếu là xử lý không đến, chuyện kia sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Chu Phạm vốn là nghĩ phái người tới, hiện tại Ôn Hiểu nguyện ý tiến về, hắn liền đáp ứng xuống dưới. Đại nhân, ta cũng theo Ôn đại nhân cùng đi, ta Thanh Cân Đồng nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Khi Ôn cũng là đứng lên nói, cũng tốt. Chu Phạm do dự một chút nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, nếu là chuyện không thể làm, cũng không cần quá xúc động. Ôn Hiểu cùng Khỉ Ốm hai người rời khỏi triệu tập nhân thủ đi. Chu Phạm lại liếc qua cũng nhanh ngủ Áo Công Công nói, chứ huynh tu luyện kết thúc rồi hả? Cái này ta cũng không biết. Áo Công Công ngáp một cái nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ để tiểu chứ gấp trở về à? Ngươi đều phái người đi, trong phủ người lại không ít, có thể hay không chuyện bé xé ra to. Áo Công Công cảm thấy để cho chứ thâm thâm ở bên ngoài tu luyện nhiều một hồi mới tốt, về đến cũng không có cái gì chỗ tốt. Nếu là kết thúc, vậy liền để hắn tranh thủ thời gian trở về. Chu Phạm lười nhắc cùng Áo Công Công nhiều lời, trong nội tâm hắn trung quy có loại chẳng lành dự cảm. Chíu Thâm Thâm là trước mắt trong phủ đệ nhị cao thủ, hắn không tại, có rất nhiều sự tình Chu Phạm đều không thuận tiện đi làm. Từ tập nghị phòng đi ra, Chu Phạm về gian phòng của mình, hắn vội vàng rửa mặt một phen, không quan tâm cùng Tiểu Quyển các nàng nói mò, kiên nhẫn hoàn thành hôm nay tu luyện về sau, hắn mới nằm xuống đi ngủ. Tiến vào trên thuyền về sau, Chu Phạm cùng Từ Phủ phiếm vài câu về sau, liền nói chính mình có việc muốn làm liền kết thúc đối thoại. Hắn treo chọc trong trứng nước ngậm ngậm mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, sương mù xám tràn ngập trên thuyền cũng không có trông thấy anh Cựu thân ảnh, liền nhẹ giọng kêu, anh Cựu tiền bối, người tìm ta sao? Anh Cửu thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Chu Phạm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một tấm máu thịt bè bét thối giữa mặt, còn có dòi bỏ trên mặt đang bỏ đến bỏ đi. Đột nhiên nhìn thấy dạng này thối giữa mặt, hắn khỏe mắt nhảy lên, bình tĩnh nói: ngươi mặt vì cái gì thành dạng này? Anh Cửu nét miệng nở nụ cười, dòi bỏ tại thối giữa trên mặt gì rào rơi xuống, sương mù xám che lại nàng mặt rất nhanh liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hù đến ngươi sao? Ta vừa rồi ngay tại thí nghiệm một loại ác độc thuật pháp, quên khôi phục lại. Ngươi là cố ý muốn buồn nôn ta đi? Chu Phạm đoán thầm một câu, mới đem độc chân vân lộc sự tình nói một lần. Ngươi có nghe qua loại này quái gì sao? Màu vỏ quýt mây xua tan bằng phong bạo. Độc chân vân lộc. Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị cười nói, nghe có chút giống như một loại nào đó quái dị, chỉ là cái này sao có thể? Liền ta biết, cái kia quái dị tại trước đây thật lâu liền bị giết chết, thế gian sẽ không còn có mới đúng. Cái gì quái dị? Chu Phạm hỏi. Cái này cũng không thể miễn phí nói cho ngươi. Anh Cửu chậm rãi nói. 1000 đầu lớn sám trùng, ta nguyện ý cho. Chu Phạm trả lời ngay, 1000 đầu lớn sám trùng với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Đây cũng không phải là 1000 đầu lớn xám trùng liền có thể để ta trả lời vấn đề. Anh Cửu cười đi hướng bàn bốn góc nói, ngươi cảm thấy đây là thưởng thức vấn đề sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Phạm nhíu mày hỏi lại. Nếu như ngươi biết cái này quái dị tên, ngươi đương nhiên có thể chỉ thanh toán 1000 đầu lớn xám trùng coi như thưởng thức vấn đề đến trả lời, nhưng là ngươi ngay cả cái này quái dị tên cũng không biết, đây cũng không phải là thưởng thức vấn đề, ta có thể không trả lời ngươi. Anh Cửu đi tại bàn bốn góc trước, nàng gõ gõ bàn gỗ, mặt bàn xuất hiện một cái phỉ thúy cái chén. Vậy ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phạm hỏi. Ta không cần lớn sám trùng, những vật này với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta muốn ngươi long thần huyết hoặc mình tức nghịch luân thể với tư cách lần này vấn đề thù lao. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, phỉ thúy trong chén nhiều hơn một loại kim hoàng diệu dịch. Ngươi hẳn phải biết đây là không có khả năng sự tình, ta làm sao có thể cầm quý giá như vậy đổ bật đến đổi một vấn đề đáp án. Chu Phạm sắc mặt trở nên lạnh nói, ngươi không nói liền tính, cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết rõ, nếu như trước kia thật xuất hiện qua, vậy ta luôn có thể nghĩ cách điều tra ra. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là hoài nghi, ngươi trước kia nói cái kia quái dị đều bị giết chết. Có phải hay không ta nói cái kia quái gì đều không nhất định, ngươi cảm thấy ta sẽ vì này hoa như thế lớn đại giới sao? Anh Cửu uống xong trong chén kim hoàng rượu dịch, khẽ cười nói, không cần như thế tức hồn hẹn, kỳ thật ta nói cách khác nói mà thôi, ngươi nếu là muốn biết, ta có thể không thu lấy bất luận cái gì phí tổn nói cho ngươi, dù sao cái này đối ta đến nói cũng không phải cái đại sự gì. Cái này không thể được, ta cũng không thích chiếm tiện nghi người khác. Chu Phạm lắc đầu liên tục nói, ngươi vẫn là thu lấy 1000 đầu lớn sám trùng. Hắn không phải không thích, mà là không dám chiếm lợi như vậy, thu lấy lớn sám trùng, cái kia anh Cửu liền không khả năng nói dối. Nếu là không thu, nói không chừng liền là thuận miệng nói bậy. Ngươi cái này người liền là dối trá. Anh Cửu âm hiểm cười nói, rõ ràng liền là không tin ta, ngược lại là nói đến như thế đường đường chính chính. Anh Cửu nói là nói như vậy, nàng lại là búng tay một cái, đem Chu Phạm hòn bi huyện hóa ra đến. Hòn bi bên trong từ lần trước câu cá về sau, Chu Phạm nhàn rỗi lúc đi dã ngoại mấy lần, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Hiện tại hòn bi bên trong chỉ có mấy ngàn đầu lớn sám trùng. Nhìn xem anh Cửu lấy đi 1000 đầu lớn sám trùng, hòn bi bên trong liền càng lộ vẻ vắng vẻ. Chu Phạm mặt lộ bất đắc dĩ, lớn sám trùng khuyết yếu đến kịch liệt. Hiện tại ngay cả câu cá đều cầu không nổi. Ta vừa mới nói cái kia quái dị được xưng là Vân Yến chủ, nó có được thao túng khí hậu năng lực, có thể để cho thiên địa khí hậu biến ảo, xua tan băng phong bạo, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, đương nhiên thao túng khí hậu chỉ là nó trong đó một loại năng lực, nó rất mạnh. Anh Cửu chậm rãi nói ra, bởi vì là mây khói hình thái, nó có thể tùy thời biến ảo các loại hình dạng, chỉ là nó tại sao muốn biến ảo thành một loại nào đó hình thái, vậy liền không rõ ràng. Vì lẽ đó nó biến thành độc chân vân lộc, cũng là có khả năng, nó không phải trí quyệt, cùng sinh linh hoàn toàn không cách nào giao lưu. Cái này Vân Yên chủ là cái gì cấp bậc quái gì? Chu Phạm hỏi đội, anh Cửu nói nó rất mạnh, để hắn lo lắng. Cấp bậc sao? Anh Cửu cười u ám một tiếng nói, đây bất quá là chúng ta vì phân rõ quái gì mạnh yếu mà phân chia, cái này phân chia chưa hẳn liền chuẩn xác, bất quá ngươi muốn biết Vân Yên chủ là cái gì cấp bậc quái dị, ta không phải là không thể nói cho ngươi, nó tại ta niên đại đó bị định thành không thể biết cấp. Không thể biết cấp. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 1449. Vân Yên chủ chương 1449, Vân Yên chủ thật bất ngờ sao? Anh Cửu nhìn xem Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cảm thấy có thú hỏi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn xác thực cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn gặp qua thật nhiều cái không thể biết cấp, chuẩn không thể biết cấp cũng đã gặp hai cái, hắn thấy cái kia đám mây tối đa liền là quái dị một điểm, nhất định không đến mức đạt tới không thể biết cấp trình độ. Không giống, hoặc là nó không phải ngươi nói Vân Yên chủ. Chu Phàm nhíu mày nói, Vân Yên chủ vì cái gì có thể định giá không thể biết cấp? Ngươi nói nó có thao túng khí hậu năng lực, chỉ bằng cái này sao? Thao túng khí hậu năng lực cũng không yếu, nó có thể mang đến mưa to gió lớn, băng phong bạo, lôi điện, những này khí hậu biến hóa đối một chỗ lực phá hoại là rất lớn. Anh Cửu cười nói, đương nhiên đối cường đại tu sĩ đến nói, dạng này năng lực chưa hẳn liền có thể tổn thương đến tu sĩ. Vân Yên chủ năng lực cũng không chỉ là dạng này, nói thật, ta cũng không biết nó có bao nhiêu loại năng lực, nó năng lực nhiều đến không hết, mỗi lần xuất hiện, trừ thao túng khí hậu năng lực, còn lại năng lực đều có rất lớn khác biệt. Anh Cửu nói đến đây lại uống miếng rượu, ngươi hẳn phải biết, không thể biết cấp quái dị chỗ đáng sợ thường thường ở chỗ nó không thể biết, đại đa số không thể biết cấp quái dị đều là khó mà giải thích. Chúng ta đối bọn chúng thường thường là kiến thức nửa đời, nghĩ muốn hiểu rõ bọn chúng, có thể so sánh giết chết bọn chúng muốn khó hơn nhiều. Giết chết bọn chúng? Chu Phàm khẽ miệng giật giật hỏi, ngươi nói Vân Yên chủ đã sớm bị giết chết, ngươi xác định không có sai sao? Nếu là Vân Yên chủ đã bị giết chết, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ xuất hiện độc chân vân lộc liền không phải là Vân Yên chủ, không thể biết cấp quái dị bình thường chỉ có một cái, nếu là khác biệt địa phương đồng thời xuất hiện giống nhau không thể biết cấp quái dị, vậy liền khả năng là phân thân hoặc hình chiếu. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có hai cái trở lên giống nhau không thể biết cấp quái dị, chỉ là loại khả năng này rất nhỏ. Ta đương nhiên xác định. Anh Cửu cười nói, bởi vì cái kia Vân Yên chủ liền là chết tại ta trong tay, ta vô cùng khẳng định ta giết chết nó. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới là anh Cửu làm, nếu là dạng này, Vân Yên chủ hẳn là chết rồi. Đương nhiên dù cho ta khẳng định nó chết rồi, nhưng là nói không chừng nó có một loại nào đó hoạt động trở lại năng lực, hiện tại sống lại cũng có nói. Anh Cửu lại thêm một câu nói, hoạt động trở lại không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm trái tim run rẩy một cái nói, vậy cái này loại khả năng tính lớn bao nhiêu? Cái này sao? Anh Cửu trầm ngâm một hồi nói, ta lúc đầu thế nhưng là phí không ít khí lực mới giết chết nó, đồng thời vì phòng ngừa nó có thể sống lại uổng phí sức lực, ta còn làm một chút sau đó xử lý. Nói cách khác nó hoạt động trở lại khả năng rất nhỏ. Chu Phàm thở phào nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Anh Cửu phản bác, dù cho nó là ta tự tay giết, nhưng nó dù sao cũng là không thể biết cấp cái gì, nó sinh tử đồng dạng không thể biết, nếu là nó sau đó không còn xuất hiện, vậy ta khẳng định cho rằng nó chết rồi, nhưng có cùng loại quái dị xuất hiện, vậy ta sẽ cho rằng nó không có chết, cái kia quái dị liền là nó. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, hắn liếc qua anh Cửu, cảm thấy anh Cửu có thể hay không quá mức nói chuyện giật gân. Đây bất quá là phỏng đoán nói như vậy, ngươi cũng có thể cho rằng ta đang hù dọa ngươi. Anh Cửu cười nói, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể thử phân biệt một cái nó đến cùng có phải hay không Vân Yên chủ. Như thế nào phân biệt? Chu Phàm bận bịu thức tỉnh tinh thần hỏi. Ở đây đoán mò không dùng, nếu là có biện pháp phân biệt vậy liền không còn gì tốt hơn. Nó hình thái nhiều khi đều không giống, nhưng muốn phân biệt có phải là hay không Vân Yên chủ cũng không khó. Anh Cửu nói, ngươi đi giết nó, giết không chết nó, vậy nó khẳng định là không thể biết cấp, chí ít đối với ngươi mà nói là như thế. Anh Cửu nói xong cười nhẹ. Đừng nói giỡn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nếu là giết không chết nó, vậy hắn liền xong đời. Cũng không có quá đơn giản mà lại thích hợp ngươi cấp độ này sử dụng phân biệt phương pháp. Anh Cửu lúc này mới ý cười thu liêm nói, tất nhiên hoài nghi nó là không thể biết cấp, ngươi vẫn là cách nó xa một chút tốt, ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy liền bị nó giết chết. Ngươi trong bụng hài tử còn chưa ra đời, sao có thể dạng này liền chết đây? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, nhưng hắn hiện tại cũng không tâm tình tức giận, mà là nói ra, kỳ thật không phải là không có biện pháp, ngươi nhập thân vào trên người ta, nhất định có thể nhận ra nó có phải hay không Vân Yên chủ. Đây cũng là một cái rất tốt biện pháp. Anh Cửu gật đầu đồng ý nói, nhưng ta tại sao muốn bám thân giúp ngươi đi phân biệt nó có phải hay không Vân Yên chủ? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chính mình tự tay giết chết không thể biết cấp có chết hay không sao? Chu Phàm dẫn dụ nói, không muốn. Anh Cửu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch thản nhiên nói, coi như không chết thì tính sao? Ta hiện tại cũng không có biện pháp lại giết nó một lần, càng không có hứng thú lại đi giết nó một lần, ta đối với nó không có một tia hứng thú. Ngươi khi đó lại vì cái gì muốn giết nó? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, chơi vui. Anh Cửu cười âm hiểm một tiếng nói, ta đã từng có đoạn thời gian đối không thể biết cấp quái dị rất si mê, nghĩ nghiên cứu tất cả không thể biết cấp quái dị, muốn cùng bọn chúng chém giết, mà Vân Yên chủ liền là bị ta tìm được một cái. Chu Phàm cảm thấy tê cả da đầu, tu sĩ tầm thường nhìn thấy những này không thể biết cấp tránh đều tránh không kịp, anh Cửu lại cả ngày suy nghĩ giết không thể biết cấp quái dị, cái này tên điên, người giết chết bao nhiêu cái không thể biết cấp quái dị. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu lắc đầu nói, ta lúc đầu cho là ta giết chết ba cái, nhưng hiện tại xem ra, có thể đem Vân Yên chủ bài trừ mất, vậy liền còn thừa lại hai cái, nói không chừng cái kia hai cái cũng không chết, những này không thể biết cấp quái dị cũng không dễ dàng giết, có mấy cái kém chút đem ta giết. Anh Cửu hiếm thấy thật sự nói, nhưng là trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi, đối với nàng mà nói, đây bất quá là rất tầm thường sự tình. Vân Yên chủ có phân thân hoặc hình chiếu sao? Chu Phàm hỏi, chuyện này với hắn đến nói cũng rất trọng yếu, nếu như chỉ là phân thân hoặc hình chiếu loại hình, cái kia chưa hẳn liền đối phó không được. Trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối có chút khó mà tiếp nhận, Hắc thủy đô hộ phủ xuất hiện một cái không thể biết cấp quái dị sự thật. Liên ta biết, nó không có cùng loại năng lực, xuất hiện đều là nó bản thể, đương nhiên lâu như vậy chưa thấy qua, ai biết nó có phải hay không nhiều một cái dạng này năng lực. Nó năng lực nhiều là ta gặp qua không thể biết cấp quái dị bên trong có thể xếp hạng phía trước. Anh Cửu nói xong không quá xác định lời nói. Lời này để Chu Phàm trầm mặc, hắn một mặt nghiêm nghị nói, vậy như thế nào mới có thể để cho Vân Yên chủ rời khỏi đâu? Nếu như thật là không thể biết cấp quái dị, liền anh Cửu đều giết không chết quái dị, hắn cũng không có tự đại đến cho rằng hiện tại hắn có thể giết chết dạng này cường đại quái dị, chỉ có thể giống như trước đó đại ngụy quan gia làm dạng kia, nghĩ cách đem loại này khó có thể đối phó không thể biết cấp quái dị mời đi. Xem ra ngươi cũng minh bạch, ngươi là giết không chết nó, bất quá nếu muốn để nó rời khỏi. Anh Cửu cười nói, nó là lấy người loại này trí tuệ sinh linh với tư cách chính mình chuyên môn đồ ăn quái dị, nếu muốn để nó rời khỏi, cái kia chỉ có thanh không, cái kia địa vực người, không có đồ ăn, nó tự nhiên sẽ không mời tự lui. Chỉ là cái này cũng rất khó làm đến. Chương 1450. Sinh ra tà ác chương 1450, sinh ra tà ác chỉ cần đem tất cả mọi người lui ra cái kia địa vực, liền có thể để Vân Yên chủ rời đi. Chu Phàm không có vội vã cao hứng, bởi vì anh Cửu đằng sau còn thêm một câu nói, hắn nhạy cảm hỏi, vì cái gì nói khó mà làm được? Bởi vì nó. Anh Cửu dừng lại một chút nói, tạm thời dùng khíu giác để thay thế, nó khíu giác rất nhạy cảm, có thể dò xét đến rất xa địa phương, biết rõ chỗ nào tồn tại số lượng không ít đồ ăn, thanh không khoảng cách muốn đủ xa mới sẽ không bị nó ngửi được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới hôm nay từ cái thứ hai thôn bắt đầu, một mực đang thoát đi, kết quả vô duyên vô cớ mất đi liên hệ sự thật, chỉ sợ sẽ là bị cái kia hư hư thực thực Vân Yên chủ quái dị đuổi kịp. Hắn vội vàng hỏi thăm khoảng cách muốn nhiều xa mới được, anh Cửu nói ra đáp án về sau, cả người hắn ngơ ngẩn, bởi vì Vân Yên chủ khíu giác khoảng cách quá khủng bố, có thể trọn vẹn bao trùm một huyện chi địa. Nếu muốn thanh không một huyện chi địa người, nói nghe thì dễ. Hơn nữa cái kia Vân Yên chủ sẽ không ngừng di động, vậy nó khíu giác khoảng cách cũng sẽ đi theo biến động, có thể đem người gì chuyển đi nơi nào. Cái này thanh không một huyện người, để Vân Yên chủ rời đi biện pháp, căn bản không thể được, thanh không một huyện không được, chẳng lẽ muốn thanh không một châu người. Đó căn bản không có khả năng làm được. Vì lẽ đó ta mới nói khó mà làm được. Anh Cửu lắc đầu cười lạnh nói, hơn nữa nghĩ giam thị nó cũng không khả năng, nó rất mất cảm, đối với thăm dò, nó đều sẽ nghĩ cách hủy đi. Trừ thanh không biện pháp, liền không có những biện pháp khác sao? Chu Phàm lại là gấp giọng nói, ngươi cho rằng đây là cái gì cấp bậc quái dị? Anh Cửu liếc một cái Chu Phàm nói, ngươi lại không có đủ cường đại thực lực giết chết nó, thanh không đã là tốt nhất biện pháp, bằng không cũng chỉ có thể chờ. Nó có đôi khi ăn nhiều người, sẽ lưu tại chỗ bất động tiêu hóa đồ ăn, nhưng tiêu hóa xong về sau, sẽ lần nữa tìm kiếm thức ăn, chờ nó ăn trống giống một chỗ người, nó liền sẽ không lại dừng lại tại không có đồ ăn địa phương. Chu Phàm trầm mặt, đây cũng không phải là mấy cái nhân mạng liền có thể lấp đầy cái này quái dị bụng, bằng không hắn sẽ tàn nhẫn quyết tâm dùng tử tù nhân mạng đến đổi. Nhưng hôm nay cái kia quái dị đều hủy năm cái thôn, còn không có dừng lại, muốn đợi nó ăn trống giống một chỗ, ai biết nó ăn trống giống một chỗ là chỉ bao lớn phạm vi. Nói không chừng toàn bộ Hắc thủy đô hộ phủ đều không đủ nó ăn. Chu Phàm không cam tâm, lại hỏi mấy cái vấn đề, hỏi tới hỏi lui đều là muốn tìm ra một cái tốt biện pháp để Vân Yên chủ rời đi, nhưng là cuối cùng vẫn là nghĩ không ra một cái tốt biện pháp đến. Hắn lại hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền đối với cái này cũng không có đáp lại. Anh Cửu nói, ngươi liền xem như thần, cũng vô pháp tại Vân Yên chủ trong tay cứu được tất cả mọi người. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Chu Phàm thở dài nói, nhưng ta ngồi ở kia cái vị trí bên trên, liền không thể không hết sức đi làm. Cho nên nói ngươi loại người này liền là cái kẻ ngu. Anh Cửu cười khẩy nói, giống như ta cho tới bây giờ đều là một thân một mình, người khác không thể thiếu ta, ta cũng sẽ không thiếu người, ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy, nhiều thông khoái. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì đáng giá ngươi lo lắng người hoặc vật sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Anh Cửu thản nhiên nói, ta xuất sinh thời điểm tiếng khóc cứ như vậy khó nghe, 3 tuổi về sau, liền phụ mẫu ta đều cho rằng ta là một cái quái thai, so quái dị còn muốn đáng sợ quái thai. Có lẽ bọn hắn chỉ là hiểu lầm ngươi. Chu Phàm do dự một chút nói. Không, ngươi sai. Anh Cửu cười u ám nói, sự thật giống như bọn hắn nghĩ dạng kia, ta chính là một cái thay đổi thất thường, làm việc âm tàn độc ác quái thai, ta 5 tuổi thời gian, kém chút giết chết ta kia đáng thương huynh trưởng, phụ mẫu ta rốt cuộc chịu không được ta, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà, không cho phép ta trở về. Từ ngày đó trở đi, ta liền vứt bỏ bọn hắn cho ta tính danh, một thân một mình, trên thế gian du đãng, không biết cỡ nào khoái hoạt tự tại. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì sao lại kém chút giết chết ngươi huynh trưởng? Ngươi khẳng định tưởng rằng ngoại ý muốn hiểu lầm loại hình. Anh Cửu cười nói, nhưng ta xác thực muốn giết hắn, bởi vì hắn nghĩ bóp chết ta quái thai này, ta nếu là không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Chu Phàm trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách anh Cửu sẽ là dạng này tính cách. Ngươi là tại đáng thương đồng tình ta sao? Anh Cửu mặt lộ mỉm cười nói, nhưng ta cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá đáng thương đồng tình, vô luận huynh trưởng ta phụ mẫu ta, bọn hắn đều không có nhìn lầm, sự thật chứng minh ta so với cái kia yêu ma còn muốn hung tàn, bọn hắn nếu là giết ta, nói không chừng thế gian liền thiếu đi một cái tai họa, có thể chết ít rất nhiều người. Nếu là bọn hắn một mực đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi chiếu cố, nói không chừng ngươi hôm nay sẽ cùng hiện tại có rất lớn khác biệt. Chu Phàm nhịn không được nói, hắn kiếp trước bắt qua rất nhiều phạm nhân, không ít phạm nhân sở dĩ sẽ đi hướng cực đoan, đó là bọn họ có một cái dị thường bi thảm tuổi thơ. Cái này tuổi thơ thành trong lòng bọn họ lớn nhất bóng tối, ảnh hưởng bọn hắn một đời. Anh Cửu cất tiếng cười to, tiếng cười điên cuồng, có lẽ những người khác biết, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sinh ra tà ác, liền tính bọn hắn đối đãi ta rất tốt, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời. hắn không biết anh Cửu lời này có phải hay không đúng, nhưng xác thực có cực ít một số người sinh ra liền là cực các hạng người, từ rất nhỏ thời điểm liền như thế, liền tính dạy cũng dạy không tốt. Đưa ta ra ngoài đi. Chu Phàm kết thúc nói chuyện thì nói, biết được cái kia quái dị khả năng là không thể biết cấp quái dị về sau, hắn liền không cách nào lại ở đây tiếp tục chờ đợi, cần nhanh ra ngoài bố trí một phen. Đừng quên ta đối với ngươi khuyến cáo, rời xa cái kia quái dị. Anh Cửu nói ra, ta còn muốn nhìn thấy ngươi trong bụng ba tên tiểu gia hỏa xuất sinh thời khắc đó. Nếu như bây giờ ta xuất hiện tại nó trước mặt, lớn bao nhiêu cơ hội có thể chạy trốn? Chu Phàm lại hỏi. Bình thường đến nói, tốt nhất đừng làm như vậy, nếu như ngươi thật muốn đi quan sát nó, cũng tận lực không nên công kích nó, nếu là nhân số không nhiều, nó tối đa liền là thử một chút, liền từ bỏ công kích các ngươi, nhưng cái kia một cái, cũng không dễ dàng đỡ được, ngươi hẳn là có một nửa cơ hội có thể chạy trốn. Anh Cửu trả lời. Ngươi thật không nguyện ý giúp ta giám định một cái nó có phải là hay không Vân Yên chủ sao? Chu Phàm lần nữa hỏi. Anh Cửu không có trả lời, nàng chỉ là phất phất tay, sương mù xám hướng Chu Phàm dũng mãnh lao tới, che vòng quanh Chu Phàm thân thể, nàng mới nói ra, ta chỉ là đề nghị ngươi đừng đi tự tìm cái chết, ngươi nếu là muốn đi chịu chết, vậy ai cũng ngăn không được. Chu Phàm rốt cuộc không kịp nói cái gì, thân thể liền tiêu tán tại sương mù xám bên trong. Anh Cửu tại Chu Phàm rời thuyền về sau, nàng lại cúi đầu nhìn xem bong thuyền cười nói, việc này đối với ngươi mà nói, không có lắm, ngươi vì cái gì không giúp hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn bị Vân Yên chủ giết chết sao? Vẫn là nói ngươi đang chờ một cái phù hợp thời cơ? Kỳ thật ta không hiểu, ngươi vì cái gì một mực tại cái này đặc thù không gian bên trong, chẳng lẽ nói ngươi cũng có kiêng kỵ e ngại đồ vật sao? Nếu là dạng này, vậy thì càng để ta nghĩ không thông, thế gian có cái gì có thể uy hiếp được ngươi? Chu Phàm mở mắt tỉnh lại ngay lập tức, hắn liền rời đi gian phòng, tìm đến một cái tiểu quan lại phân phó nói, đi đem Tiền Thăm Nưu, Đỗ đại nhân bọn hắn cho ta toàn bộ kêu đến, ngủ cũng đem bọn hắn đánh thức, phải nhanh. Chương 1451. Đối sách chương 1451, đối sách hiện tại đã là lúc đêm khuya, khoảng cách Hừng Đông còn có 2 cái canh giờ. Nhưng lúc này đại đô hộ phủ tập nghị phòng bên trong ngồi đầy người. Liền lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi chờ đợi Hừng Đông liền xuất phát ôn hiệu cùng khỉ ốm đều bị tìm tới. Tất cả mọi người đang nhìn Chu Phàm. Người đủ về sau, Chu Phàm không có lãng phí thời gian, hắn đem độc chân vân lộc hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ sự tình nói một lần, đương nhiên hắn ở trong đó thêm một chút tân trang, nói hắn liên hệ chính mình sư môn, theo sư môn trưởng bối bên trong biết được việc này. Nghe Chu Phàm nói xong, cả phòng yên tĩnh, đây chính là không thể biết cấp quái dị. Các ngươi tới trước đó, ta đã để trong phủ phù sư tìm kiếm tất cả liên quan tới Vân Yên chủ tin tức. Chu Phàm lại bổ sung, cái kia quái dị sẽ hướng Hắc Thủy Thành tới sao? Áo Công Công la hét hỏi nói, nếu là biết hướng bên này tới, vậy hắn cái này đặc sứ muốn cân nhắc đổi đi nơi khác vấn đề mới được. Có phải hay không là tính sai? Hùng Phi Tú ngơ ngác một chút nói, trong phòng không ít người đều là lộ ra không thể tin được biểu lộ. Hiện tại còn vô pháp xác nhận. Chu Phàm trầm rãi nói, ta cũng hy vọng không phải. Vì lẽ đó việc cấp bách muốn tìm cách xác nhận cái kia quái dị có phải hay không Vân Yên chủ. Đô Nê sắc mặt nghiêm túc nói, đây đúng là trước mắt chúng ta muốn làm. Chu Phàm cau mày nói, chỉ là còn không có biện pháp có thể cấp tốc phân biệt nó có phải hay không Vân Yên chủ. Vân Yên chủ mỗi lần xuất hiện hình thái không giống, chỉ biết là nó am hiểu thao túng khí hậu, có được rất nhiều khác biệt năng lực, có thể ngửi được cự ly xa đồ ăn. Nghĩ thời gian ngắn phân biệt Vân Yên chủ hình thái là rất khó sự tình. Đám người thảo luận nên làm như thế nào, nhưng tin tức cứ như vậy nhiều, phân tích đến phân tích đi, đều giống như Chu Phàm ở trên thuyền dạng kia, không cách nào lấy ra quá hữu hiệu biện pháp đến. Chu Phàm tâm tình nặng nề, cái kia Vân Yên chủ đã từng bị anh Cửu giết chết, khả năng một đoạn thời gian rất dài không có trên thế gian xuất hiện qua, nếu là như thế, phụ sư bên kia có thể thu tụ tập đến hữu dụng tư liệu khả năng cũng không lớn. Hướng Hàn Bắc Đạo báo cáo, nói Hắc Thủy Đô hộ phủ phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị, thỉnh cầu bọn hắn chi viện. Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi nói. Tiền Phi Phi gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Chu Phàm biết rõ Hàn Bắc Đạo thành bên kia rất có thể sẽ không chi viện, nhưng Hắc Thủy Đô hộ phủ có dạng này phát hiện, vậy sẽ phải hướng lên báo cáo, nếu không Hắc Thủy Đô hộ phủ thật có đại sự xảy ra, Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia không biết, khẳng định sẽ trùng điệp vạch tội hắn một bản. Nên làm mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt, đến nỗi Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia sẽ như thế nào ứng đối là bên kia sự tình, nếu là Hàn Bắc Đạo chủ phủ dám cái gì cũng không làm, cũng là giải quyết việc này về sau sự tình. Hướng Kính Đô bên kia trước thời hạn báo cáo việc này. Chu Phàm lại nhìn về phía Đô Nê nói. Đô Nê gật đầu, biểu thị biết rõ. Nếu như thật là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, Chu Phàm chân chính hy vọng không phải đặt ở Hàn Bắc Đạo chủ phủ, mà là Kính Đô, hướng Kính Đô báo cáo, đó chính là để đại ngụy những đại thế lực kia có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó đại đô hộ phủ thật không chịu được nữa, cái kia thư viện, đại Phật tự, đại ngụy quan gia những thế lực này liền muốn nghĩ biện pháp, ví dụ như lần trước đối phó Hồng Não Ma dạng kia từ Kính Đô bên kia phát một vệt ánh sáng đến. Chơi sập xuống cũng có người cao chống đỡ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Để thất mục Lý thôn, nếu là có năng lực, hiện tại liền di chuyển phương hướng xa hơn rời Độc Chân Vân Lộc cuối cùng biến mất địa điểm làm chủ. Chu Phàm nhìn một chút trên bản vương địa đồ, chỉ vào thất mục Lý Độc Chân Vân Lộc biến mất điểm này trầm giọng nói, khoảng cách Hừng Đông thời gian không nhiều, cho dù hắn cũng không biết làm như vậy ý nghĩa lớn bao nhiêu, dù sao nếu như là Vân Yên chủ, nó khiếu giác thế nhưng là có thể tiếp xúc đạt tới một huyện chi địa. Nhưng cũng nên thử một chút, có lẽ cái kia Vân Yên chủ vừa mới hoạt động trở lại không lâu, khiếu giác có thể đến tới phạm vi cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa một mực hướng bên ngoài trốn, kế tiếp thôn chưa hẳn trốn được, nhưng hạ cái thôn liền có một tia hy vọng chạy trốn, liền tính cái này chút hy vọng rất xa vời, cũng không thể cái gì cũng không làm cho chết. Đến nỗi thất mục Lý thất mục thành. Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, đây chính là một tòa có gần 10 vạn người thành thị, nghĩ để bọn hắn di chuyển, căn bản không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Đại nhân, vậy chúng ta còn muốn đi Hy Thạch huyện sao? Ôn Hiểu mở miệng hỏi lời nói đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Đi. Chu Phàm đứng lên, nhưng nhân số lại muốn thêm một phần, ta cũng cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp tới đối phó Vân Yên chủ, nhưng biện pháp có thể một bên tiến đến một bên nghĩ, hắn không có khả năng ngồi trong phủ, chỉ là trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không làm. Chu Phàm lại cùng Đỗ Nê, Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn nói vài câu, căn dặn bọn hắn nhìn kỹ Hắc Thủy Thành, liền đứng lên kết thúc lần này thương thảo. Bầu trời còn không có triệt để sáng thời điểm, Chu Phàm đã mang theo Ôn Hiểu bọn hắn hướng Hy Thạch huyện tiến đến. Ra Hắc Thủy Thành không lâu, Chu Phàm rời đội thi triển tuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, hắn thấy dạng này đi thực tế quá chậm, hắn phải nhanh một chút đuổi tới Hy Thạch huyện mới được. Hoa Phi Hoa tỉnh lại thời điểm, thị nữ phục thị hắn mặc thời điểm nhẹ giọng nói cho hắn biết nói phụ tá tìm hắn. Hoa Phi Hoa chỉ là khẽ gật đầu, hắn biết không phải là cái gì việc gấp, bằng không thị nữ sẽ tỉnh lại hắn. Qua một hồi lâu, mới tại trong phòng nhỏ thấy chính mình phụ tá. Đại nhân. Phụ tá đứng lên hành lễ nói, Hắc Thủy đại đô hộ phủ phát tới tin gấp. Nha. Hoa Phi Hoa thần sắc hơi động, nói nghe một chút. Nói là Hắc Thủy đô hộ phủ phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp quái gì Vân Yên chủ, thỉnh cầu chúng ta bên này hỗ trợ. Phụ tá cười nói, hắn biết rõ đại nhân rất chán ghét đại đô hộ phủ, vì lẽ đó mới không dám vì việc này nhiễu đại nhân thanh ngộng. Không thể biết cấp Vân Yên chủ. Hoa Phi Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong phủ sư bọn họ có nghe qua cái này quái gì sao? Ta trước khi đến hỏi, tại trước mắt đã ghi chép không thể biết cấp quái gì bên trong, cũng không có cái gì Vân Yên chủ. Phụ tá khẳng định nói, không có ghi chép. Hoa Phi Hoa nói, cái kia Chu Phàm là dựa vào cái gì đến nhận định đây là không thể biết cấp quái gì? Đại nhân, cái kia Chu Phàm nói là hư hư thực thực, cũng là nói cái này có khả năng tính sai, hắn có thể rất gian trá. Phụ tá nhắc nhở, hư hư thực thực. Hoa Phi Hoa giật mình nói, vậy chuyện này là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm ý muốn như thế nào? Có hay không hỏi qua Lôi Thiên Dương? Lôi Thiên Dương thân ở Hắc Thủy Thành, có lẽ sẽ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lôi đại nhân bên kia cũng hỏi qua, Lôi đại nhân nói xác thực có một cái bên trong năm cái thôn nhỏ bị một cái mây mù loại quái dị ăn hết, cụ thể hơn tình huống hắn đang đánh dò xét. Phụ tá trả lời, đến nỗi cái kia Chu Phàm muốn làm cái gì, trước khi đến, chúng ta cũng thảo luận qua, chúng ta hoài nghi hắn là cố ý đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy. Cái này không thể biết cấp quái dị căn bản chính là hắn hướng nghiêm trọng đến nói, đến lúc đó nếu là tổn thất quá nghiêm trọng, hắn khả năng liền sẽ thượng tấu nói chúng ta không hành động, dẫn đến nghiêm trọng như vậy tổn thất. Chiếu ngươi ý tứ này, ta còn phải phái người đi giúp hắn sao? Hoa Phi Hoa sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Chương 1452. Thế cục chuyển biến xấu. Chương 1452. Thế cục chuyển biến xấu. Vừa nghĩ tới còn muốn phái người đi giúp Chu Phàm đối phó quái dị, Hoa Phi Hoa liền cảm thấy một trận khó chịu. Đại nhân an tâm chớ đội. Phụ tá nói, giúp khẳng định là không giúp. Hoa Phi Hoa nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn nghe phụ tá dạng này nói chuyện, liền biết thủ hạ có ứng đối phương pháp. Hắc Thủy Đô hộ phủ vốn là có rất lớn quyền tự chủ lực, gặp phải sự tình, bọn hắn hẳn là ngay lập tức muốn tìm cách giải quyết, mà không phải muốn hướng chúng ta đạo chủ phủ xin giúp đỡ. Phụ tá nghĩa chính từ nghiêm nói, bất quá chúng ta cũng không thể cho hắn cơ hội thượng tấu chúng ta, cho nên chúng ta cần tích cực hồi phục Hắc Thủy Đô hộ phủ. Phụ tá xảo trá cười nói, không quản việc này thật giả, Hắc Thủy Đô hộ phủ nói phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp cái gì, chúng ta liền hồi phục biểu thị mật thiết chú ý, để bọn hắn nghĩ cách xác nhận, nhưng vốn là giả, bọn hắn như thế nào xác nhận? Một cái không biết lai lịch cái gì, còn không có náo ra đại sự trước đó, đạo chủ phủ nhân thủ đều cần đặt ở hữu dụng địa phương, dù ai cũng không cách nào chỉ trích đại nhân không đi giúp Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nói không sai. Hoa Phi Hoa lại trở nên dễ dàng hơn, nhưng bạn nhất bên kia nói đã xác nhận đây. Chúng ta lại nên làm như thế nào? Vậy chúng ta liền nói lập tức phái người tới, chỉ là cái này phái người dù sao cũng phải cần thời gian chuẩn bị, lúc này chúng ta cũng chỉ cần chờ, giả thật không được, thật giả không được. Phu tá nói, nếu như là giả, vậy chúng ta liền có thể nghĩ cách đối với việc này làm văn chương, thật tốt vạch tội cái kia Chu Phàm một bản. Là thật đâu? Hoa Phi Hoa hỏi, nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười, hắn không tin là thật. Phu tá cũng đi theo cười nói, đại nhân, là thật mới là đại hảo sự, không thể biết cấp quái gì tại Hắc Thủy Đô hộ phủ huyên náo long trời lở đất, cái kia Chu Phàm còn có thể có quả ngon để ăn sao? Cái kia Chu Phàm rơi đài về sau, đến lúc đó đại nhân làm thế nào đều có thể. Hoa Phi Hoa ha ha cười nói, vậy ta còn rất hy vọng là thật. Chu Phàm tiến đến Thất Mộc Lý cái kia buổi sáng, liền có tin tức xấu truyền đến, đại đô hộ phủ nói Thất Mộc Lý lại có thôn mất liên lạc. Hiện tại liền chỉ còn lại 4 cái thôn. Cái này khiến Chu Phàm tâm tình càng phát ra nặng nề đi xuống, nếu là còn tiếp tục như vậy, nói không chừng sau ngày hôm nay liền không có Thất Mộc Lý. Đừng chờ, để Thất Mộc Thành bắt đầu di chuyển, có thể đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Chu Phàm trầm giọng hạ lệnh. Dù cho còn vô pháp chứng thực, nhưng hắn trong lòng mơ hồ có dự cảm, cái kia độc chân vân lộc liền là Vân Yên chủ. Đúng, ta sẽ nói cho Hy Thạch huyện bên kia. Đỗ Nê do dự một chút nói, cốc địa hương bên kia người đã đến, bọn hắn nói muốn thử một chút. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiểu được nếm thử ý tứ, tại biết rõ khả năng là không thể biết cấp quái dị tình huống dưới, loại này nếm thử khả năng liền là một đi không trở lại. Bọn hắn nếu là có cái này quyết tâm, vậy liền để bọn hắn đi thử, căn dặn bọn hắn khống chế nhân số, không cần tạo thành quá lớn tổn thất. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, trong nội tâm hắn minh bạch, nếu là không cho cốc địa hương đi nếm thử, chỉ là để bọn hắn một mực chạy trốn, bọn hắn sẽ không cam lòng. Liên tính đại đô hộ phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, phía dưới người cũng chưa hẳn sẽ chấp hành cái mệnh lệnh này, dù sao liền tính thật sự là không thể biết cấp quái dị, nhưng để Hy Thạch huyện, Cốc Địa Hương hai cái nghi loan ti cái gì cũng không làm, là không thể nào sự tình. Đại Ngụy Hàn Bắc đạo dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, đặc biệt Hắc Thủy Đô hộ phủ nắm nhất, đây là hắn đã sớm biết rõ sự tình. Bên kia Đôn Nê đồng ý, hắn lại nói, Vân Yên chủ sự tình đã hướng lên báo cáo, tổng phủ không có trả lời, thư viện để chúng ta trước xác nhận, nếu như là không thể biết cấp quái gì, cái kia tận lực sưu tập tin tức, thực tế đối phó không được, thư viện sẽ nghĩ biện pháp. Chu Phàm xuất từ thư viện phe phái, nếu là vấn đề nghiêm trọng, thư viện đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng liền xem như không thể biết cấp quái gì, thư viện cũng sẽ không nhanh như vậy liền xuất thủ, bọn hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, chỉ có Chu Phàm xác nhận đối phó không được, thư viện mới có thể nghĩ cách hỗ trợ. Liên quan tới dạng này đáp lại, Chu Phàm một chút cũng không có ngoài ý muốn, đây đã là đại ngụy biên cảnh, thư viện bên kia muốn giúp đỡ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng là cùng loại đáp lại. Đô Nê còn nói, Chu Phàm đối với cái này chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn dám khẳng định liền xem như thật không thể biết cấp quái gì, Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng sẽ không hỗ trợ, trừ phi hắn cái này đại đô hộ bị rút lui, Hàn Bắc đạo chủ phủ mới có thể xuất thủ. Hắn để Đỗ Nê giữ liên lạc, liền thu hồi truyền âm khí cụ, đem tiểu muội nhấc lên, thi triển thuấn di cấp thân pháp tiếp tục gấp rút lên đường. Chỉ là liền tính Hắc Thủy Thành ở vào Hắc Thủy đô hộ phủ trung tâm, liền tính hắn không ngừng thi triển thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, muốn đến Hy Thạch huyện thất mục lý cũng chí ít cần 3 ngày thời gian. Tại hôm nay tới gần ban đêm thời gian, Chu Phàm dừng lại nghỉ ngơi, lại thu đến đại đô hộ phủ bên kia phát tới tin tức. Thất Mộc Lý còn lại 4 cái thôn cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Thất Mộc Lý hiện tại liền chỉ còn lại Thất Mộc Thành. Chu Phàm thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tình huống có chút không đúng, Thất Mộc Lý 10 cái thôn giải rác phân bố tại Thất Mộc Thành tứ phía, vì cái gì nó không hướng Thất Mộc Thành mà đi? Đỗ Nê nói ra đại đô hộ phủ rất nhiều người nghi hoặc. Vấn đề này Chu Phàm cũng sớm có phát giác, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, cái kia độc chân vân lộc tại sao muốn làm như thế? Theo lý mà nói Thất Mộc Thành người so 10 cái thôn cộng lại đều nhiều, nó liền xem như một bên đến qua đi, cũng nên đến phiên Thất Mộc Thành. Thất Mộc Thành bên kia di chuyển tiến độ rất chậm, chỉ có bộ phận người rời khỏi, còn có bộ phận người kéo tới ngày mai mới có thể rời đi, đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì đây chính là 10 vạn người di chuyển, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chỉ là ngày mai còn có thể đi được sao? Hôm nay rời khỏi cái kia bộ phận người cũng chưa hẳn có thể rời khỏi. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, vẫn là không cách nào đạt được quá chuẩn xác kết luận. Còn có một cái hỏng bét tình huống là, tại trải qua đại đô hộ phủ sau khi cho phép, từ Cốc Địa Hương cùng Thất Mộc Lý hai cái nghi loan ti liên hợp lại đối độc chân vân lộc phát động 13 lần thăm dò, nhưng là đều thất bại. Cái kia 13 lần thăm dò võ giả, không có một cái có thể sống trở về. Chỉ cần xuất hiện tại độc chân vân lộc quái dị phụ cận võ giả đều chết rồi. Nhưng những này thất bại thăm dò vẫn là mang về một chút tin tức. Trước mắt có thể biết rõ cái kia độc chân vân lộc đang ăn 10 cái thôn như thế nhiều người về sau, hình thể cũng không hề biến hóa, nó liền là giống như trước đó dạng kia lớn. Vô pháp một mực hữu hiệu theo dõi, liền xem như lợi dụng một phần đặc thù khí cụ cũng không được, nó tựa hồ đối với thăm dò nó đồ vật đều rất mất cảm, những khí cụ kia sẽ bị nó lập tức hủy đi, chớ nói chi là người. Điểm ấy cùng anh Cửu nói tới Vân Yên chủ rất tương tự. Vô pháp tiếp cận nó, cũng liền không biết nó vị trí chính xác, chỉ có thể từ nó hoạt động uy tích, biết do nó chỗ tồn tại đại khái phạm vi. Cốc Địa Hương Nghi Loan Ti cùng Thất Mộc Lý Nghi Loan Ti đều rất lo lắng, nếu là cái kia quái dị không giống đêm qua dạng kia dừng lại nghỉ ngơi, ban ngày mới hành động, cái kia hạ cái mục tiêu liền là Thất Mộc Thành, đối với Thất Mộc Thành phụ trận có thể hay không chống cự cái này quái dị, trong lòng bọn họ không có yên lòng. Dạ Lai Thiên Hương lo lắng nói. Chương 1453. Mới biện pháp chương 1453, mới biện pháp Dạ Lai Thiên Hương lo lắng. Chu Phàm cũng không có quá tốt biện pháp, bởi vì hắn đêm qua liền vấn đề này hỏi qua anh Cửu. Cái kia Vân Yên chủ có phải hay không có ban ngày hoạt động, ban đêm nghỉ ngơi quen thuộc. Nhưng anh Cửu nói nàng cũng không biết, cho nên nói hiện tại Thất Mộc Thành chỉ có thể phó thác cho trời. Ta để bọn hắn quan sát sự tình thế nào? Chu Phàm hỏi. Chu Phàm xuống một cái mệnh lệnh Cốc Địa Hương Nghi Loan Ti cùng Thất Mộc Lý Nghi Loan Ti, nhất định muốn lưu ý cái kia địa vực khí hậu biến hóa, nếu là có dị thường, vậy liền cơ bản có thể xác định độc chân vân lộc là Vân Yên chủ. Bọn hắn nói một mực là phong tuyết thời tiết, Thất Mộc Lý khí hậu cũng không có quá nhiều dị thường địa phương. Trương Lý Tiểu Hồ nói, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy rất đau đầu, hắn trầm mặc không nói gì, nếu là dạng này, hắn liền tính đến Thất Mộc Lý, như thế nào có biện pháp đi phân biệt độc chân vân lộc liền là Vân Yên chủ. Bên kia cũng giống như thế, không nói gì, mà là chờ lấy Chu Phàm mệnh lệnh. Hình như có thể muốn biện pháp đều muốn, hiện tại chỉ có thể hết sức đi làm. Đừng chờ. Chu Phàm đống nhiên nói cho Hàn Bắc đạo chủ phủ, Nghi Loan Ti tổng phủ, thư viện những thế lực này đã chứng thực độc chân vân lộc liền là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, để bọn hắn nhanh nghĩ cách chi viện. Đại nhân, cái này quá làm ẩu. Đỗ Nê thanh âm ngưng trọng lên. Đỗ Nê biết rõ Chu Phàm khẳng định vô pháp chứng thực, bằng không sẽ không hiện tại mới nói cách khác Chu Phàm dự định nói dối, báo cáo sai quyết tình, hơn nữa còn là loại này cấp bậc quyết tình, thế nhưng là sẽ phải chịu nghiêm khắc xử trí. Dạng này không tốt, chúng ta vẫn là chờ một chút, chỉ cần lại thêm một chút thời gian. Trương Lý Tiểu Hồ cũng là mở miệng quyết nhủ. Dạ Lai Tiên Hương cùng Hùng Phi Tú, Tiền Phi Phi đồng dạng biểu thị phản đối. Đã chết 10 cái thôn người, kế tiếp khả năng liền là Thất Mộc Thành, Thất Mộc Thành nếu là thủ không được, cái kia toàn bộ Cốc Địa Hương khả năng đều sẽ bị tác động đến. Chu Phàm ngữ khí trầm trọng nói, càng sớm báo cáo, vậy liền có thể chết ít một số người, báo lên, nếu là có chuyện gì, đều để ta tới phụ trách. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, giống như loại này nhất thời vô pháp phân biệt quái dị tàn phá bừa bãi một chỗ, tạo thành rất nhiều người chết đi, chỉ cần chủ quan tích cực ứng đối không có phạm sai lầm, đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nhưng hắn không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, hắn cảm thấy rất có thể là Vân Yên chủ, vậy liền nguyện ý đánh cược một lần, đánh cược thua tối đa liền là mất trước bãi trước, chết không được người. Hắn kỳ thật có thể đợi thêm một đêm, xem cái kia Vân Yên chủ đi thất mục thành sẽ như thế nào, nhưng hắn ngay cả một đêm đều không muốn đợi thêm. Lấy quan gia tốc độ phản ứng đến xem, hắn khả năng rất lớn ngay cả thất mục thành cũng cứu không được, nhưng ít ra hắn có thể thay đằng sau người tranh thủ thời gian. Làm quyết định, hắn cảm giác nhẹ nhõm không ít, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai cả ngày đều ở kiểm chế trạng thái. Chu Minh, ngươi nói đúng, vậy liền theo lời ngươi nói đi làm. Trương Lý Tiểu Hồ vừa cười vừa nói, cùng lắm thì liền vô pháp kiếm được ngươi tiền. Chu Minh, ta không bằng ngươi. Đỗ Nê có chút hổ thẹn nói, hắn lại có thể không nghĩ tới tầng này, nhưng nếu không phải Vân Yên chủ, việc này trách nhiệm, ta nguyện ý thay Chu Minh gánh chịu. Chu Phàm, ngươi nếu là tại Nghi Loan Ti không sống được nữa, có thể tới ta Hùng gia, ta để ta gia gia cho ngươi một cái trưởng lão đương đương. Hùng Phi Tú nói, các ngươi Hùng gia có thể mời không nổi ta. Chu Phàm khẽ cười nói, đám người nói vài câu, liền cắt ra đối thoại bận rộn đi. Ban đêm lần nữa tiến vào trên thuyền, Chu Phàm lại đem hôm nay liên quan tới Độc Chân Vân Lộc sự tình nói cho anh Cửu, ngươi nói nó là cái gì không trực tiếp đi thất mục thành. Ta đây làm sao biết? Anh Cửu lắc đầu nói, bất quá nó trước kia không phải như vậy, nó trước kia nhưng mà cái gì cũng không sợ, chỉ cần nói, chỗ nào có người liền ăn chỗ nào, một đường đến qua đi, sẽ không cố ý tránh đi một ít địa phương, đã từng có cái cường đại tông môn, nó ăn vào cái kia tông môn. Tông môn cùng nó đại chiến một trận, mới đem nó giết lùi. Vậy nó có thể hay không phải Vân Yên chủ? Chu Phàm nghĩ đến đây cái khả năng, hắn khỏe mắt nhảy lên, hắn nhưng là để Đôn Nê đem sự tình báo lên. Cái này ai nói đến chuẩn đâu? Anh Cửu cười u ám nói, ta ở trên thuyền nếu là tính đến ngủ say thời gian, cũng không biết ở bao nhiêu năm tháng, lâu như vậy xa tuyến nguyện, đủ để cho một cái quái dị phát sinh rất lớn biến hóa, tăng thêm nếu như là ta đã từng giết chết Vân Yên chủ, ai biết nó hoạt động trở lại về sau, trải qua sự tình gì. Chu Phàm có chút trầm mặc, Vân Yên chủ đã từng bị anh Cửu giết chết, nếu như thật hoạt động trở lại, phát sinh không biết biến hóa, hình như cũng là rất bình thường sự tình. Xem ra ngươi thật dự định dính líu vào việc này bên trong. Anh Cửu mặt lộ cười ta nói, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi thay ta muốn một cái biện pháp đuổi đi nó, ngươi muốn cái gì, đều có thể thương lượng. Chu Phàm lại nói, hắn thật là không có cách nào, chỉ có thể mượn nhờ anh Cửu phong phú kinh nghiệm. Biện pháp ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Anh Cửu lắc đầu nói, mặt khác biện pháp ta cũng không có, hơn nữa nghe ngươi nói, đây cũng không phải là ta biết Vân Yên chủ, ngươi cảm thấy liền tính ta có thể nghĩ ra biện pháp, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, chí ít ta có thể đi thử một chút. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nơi nào sẽ có đơn giản biện pháp? Anh Cửu cười khẩy nói, nếu không ngươi liền nghĩ cách đem cái kia người thành công, nếu không ngươi liền nghĩ cách mời đến một cái giống như ta cũng như thế cường đại tu sĩ, trừ hai cái này biện pháp, ta không còn cách nào khác. Anh Cửu nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mắt lộ ra hưng phấn nhìn xem Chu Phàm, ta nghĩ đến biện pháp thứ ba. Nói nghe một chút. Chu Phàm bội nói, ngươi có thể tìm thuyền hỗ trợ. Anh Cửu nhấc chân đạp đạp bong thuyền nói, ta liền tính nhập thân vào trên người của ngươi, lấy hiện tại trạng thái cũng giải quyết không được Vân Yên chủ, nhưng thuyền nhất định có thể nhẹ nhõm giết chết Vân Yên chủ. Chu Phàm cười khổ nói, ta không phải đã hỏi thuyền sao? Thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, nói do nó khả năng không muốn hay hoặc là vô pháp giúp ta. Nó không có trả lời, nhưng không phải nói liền vô pháp tìm nó hỗ trợ. Anh Cửu cười nói, ngươi không phải nói thuyền rất xem trọng ngươi sao? Chờ ngươi tìm tới Vân Yên chủ, ngươi tìm nó quyết một trận tử chiến, ngươi khẳng định đánh cung lại, chờ ngươi sắp chết thời điểm, thuyền thế nào cam lòng ngươi chết, nó liền không thể không ra tay giúp ngươi. Đến lúc đó Vân Yên chủ coi như cái gì? Đây coi là cái quỷ gì biện pháp? Chu Phàm tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn hừ một tiếng nói, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Nếu là thuyền không giúp ta, ta chẳng phải là chết chắc. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Anh Cửu nói, thuyền nếu là không giúp ngươi, vậy ngươi chết cũng là có giá trị, chứng minh ngươi tại thuyền trong nội tâm cũng không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới anh Cửu, đây chính là một cái chủ ý ngu ngốc, hắn không có khả năng lấy chính mình mệnh đi đánh cược thuyền ở lúc mấu chốt có thể hay không ra tay giúp hắn, loại này tìm đường chết hành vi, quả thực là làm ẩu. Thuyền khẳng định cũng nghe đến, nếu là hắn thật dám làm như vậy, nói không chừng sẽ chọc giận thái độ vốn là có chút mơ hồ thuyền. Chương 1454. Nó đến chương 1454, nó đến xem ra ngươi đối với mình tại thuyền trong nội tâm địa vị cũng không phải có lòng tin như vậy. Anh Cửu nói, ngươi nếu là nguyện ý đi làm dạng này nếm thử, ta có thể cho ngươi một kiện chí bảo. Ta sẽ không làm dạng này nếm thử. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi liền tính cho ta 10 cái chí bảo, ta cũng sẽ không đi đánh cược. Ngươi nếu là không có biện pháp, cái kia đừng phiền ta phải thật tốt nghĩ một chút biện pháp. Anh Cửu thấy Chu Phàm thái độ kiên quyết, nàng chỉ là cười nói, ta cũng biết ngươi không có khả năng có lá gan đi làm như vậy, đến nỗi biện pháp nhà, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn những biện pháp khác, vậy chỉ có thể chính mình nghĩ. Anh Cửu không tiếp tục lên tiếng. Một đêm trôi qua, Chu Phàm vẫn là không có nghĩ đến biện pháp, hắn ngẩng đầu nhìn một cái tối tăm mờ mịt bầu trời, buổi sáng mặt trời bị mây đen che lại, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng lần này quan gia có thể giống như Hồng Não Ma lần kia đồng dạng ra sức, bằng không sự tình liền tao. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là thi triển thân pháp hướng thất mục lý phương hướng mà đi, trong nội tâm hắn sầu lo, thất mục thành hiện tại như thế nào đây? Tại không có mặt trời sáng sớm, đồng dạng không có phong tuyết hạ xuống, hoang dã khắp nơi thủy chung là trắng xóa một mảnh. Trời còn chưa có triệt để sáng thời điểm, thất mục thành liền đã trở nên ầm ĩ chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là còn lưu tại trong thành đại đa số người trắng đêm chưa ngủ, trong thành người đều nghe nói 10 cái thôn tất cả mọi người biến mất sự tình. Khủng hoảng sớm đã bao phủ toàn bộ thành thị, tại hôm qua, liền có một nhóm người rời khỏi Thất Mộc Thành. Bây giờ còn chưa có rời khỏi Thất Mộc Thành đều có đủ loại lý do, kỳ thật xét đến cùng là do dự sợ hãi, nếu không nếu là kiên quyết đi, khẳng định có thể đi được rất nhanh. Đối tương lai không xác định do dự sợ hãi, có thể dùng bọn hắn lưu tại tòa thành thị này. Dù cho quan gia lần nữa nhắc lại nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là chần chờ. Cho đến hôm qua ban đêm phủ xuống lúc, trong thành người mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, nhưng khi đó đã trễ, hoang dã bên ngoài bóng tối quái dị, có thể dùng người bình thường căn bản là không có khả năng đi đường ban đêm gấp rút lên đường. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng bất an trong thành qua đêm, thu thập hành lý, chuẩn bị các loại trời vừa sáng, liền theo Thất Mộc Lý tuần tra đội hộ vệ rời thành, tiến vào trong hoang dã. Nhưng liền tính trời đã sáng, không phải nói xông ra cửa thành liền có thể rời khỏi, không có quan gia võ giả hộ vệ, như thế nhiều người di chuyển, sẽ chỉ dẫn tới vô số quái dị ngấp nghé. Đến nội thương nhân, trong thành một phần tiểu thế gia, đã sớm tại hôm qua liền do bọn hắn tư nhân võ giả hộ vệ lấy rời khỏi. Bốn cái cửa thành đều tụ tập đến không hết người, người trách móc ngựa hí, hỗn loạn ầm ĩ Thất Mộc Lý nghi loạn thì, tuần tra đội, Thất Mộc Lý nha những này quan gia cơ cấu, tại đêm qua đã sớm có chuẩn bị, nhưng như thế nhiều người muốn rời thành hướng ra ngoại di chuyển, đủ loại sự tình thiên đầu vạn tự vào tới, bọn hắn muốn chỉnh thu xếp tốt đội ngũ lập tức xuất phát, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Bắc Môn, quan gia võ giả đều tại giắt cuống họng bắt mắng, chỉnh đốn đội ngũ, yêu cầu những người này đem không tất yếu đồ vật đều ném hết, lúc đầu sớm đã tại hôm qua liền phát ra qua báo cáo, nói cho trong thành bách tính cái gì có thể mang, cái gì không thể mang, nhưng chính là có ít người không biết hoặc là biết rõ, cũng không muốn ném đi. Chứ không tất yếu đồ vật không thể mang, còn có mặt khác vụn vặt sự tình. Nam nhân thanh âm, nữ nhân thanh âm, tiểu hài tiếng khóc, các loại thanh âm toàn bộ hỗn tạp lại với nhau, nếu không phải võ giả giắt cuống họng hô, căn bản là khó mà che giấu những âm thanh này. Chỉ là Bắc Môn bên ngoài, đột nhiên đủ loại thanh âm đều ngừng lại. Giống như bị lây nhiễm đồng dạng, thanh âm từ Bắc Môn nhất bên ngoài biên giới hướng bên trong truyền lại, liền không hiểu chuyện tiểu hài đều bởi vì hỗn loạn ầm ĩ thanh âm đột nhiên dừng lại, doa đến không dám khóc nữa khóc. Thế nào? Không có cách nào nhìn thấy bên ngoài Bắc Môn tình huống người tại tĩnh lặng một cái chớp mắt về sau, nhịn không được thấp giọng hỏi. Nó đến. Tiên tính Bắc Môn lần nữa bộc phát ra to lớn mà sợ hãi tiếng ầm, tất cả thanh âm đều lẫn lộn cùng một chỗ, vô pháp nghe được rõ ràng ai đang nói cái gì. Phía ngoài cùng người liều mạng hướng trong thành phóng đi, phản ứng chậm bị đẩy ngã, giẫm trên mặt đất, bị giẫm chết người trong lúc nhất thời khó mà tính toán. Chỉ là ai cũng không kịp đi đồng tình những cái kia bất hạnh bị giẫm chết người, sợ hai thôi động bọn hắn liều mạng muốn chạy đến trong thành. Cửa thành cũng đang chậm rãi đóng kín. Tại Thất Mộc Thành phía bắc, có màu vỏ quýt độc chân vân lộc hướng bên này dạo bước mà đến, nó cái kia đặc biệt màu vỏ quýt mây khói cùng tuyết trắng lẫn nhau làm nổi bật, có một loại đặc biệt mỹ cảm. Loại này mỹ cảm để người cảm thấy ngạt thở sợ hãi. Đám võ giả hướng trên tường thành chạy đi. Mặt khác ba cái cửa thành cũng nhận được thông tri, cấp tốc để người về thành bên trong, cũng xuất hiện lượng nhỏ trà đạm, nhưng may mắn không có Bắc Môn khoa trương như vậy. Chỉ là trước mắt không có người lo lắng đi tính toán những ngày người chết, thành nội loạn thành một đoàn. Nghi Loan Ti đám võ giả đã bỏ lên trên tường thành, cái này không vẹn vẹn có Thất Mộc Lý Nghi Loan Ti võ giả, còn có chạy đến chi viện cốc địa hương Nghi Loan Ti võ giả. Bọn hắn chỉ là ngạc nhiên hoảng sợ nhìn xem cái kia đã nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quái dị xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trước đó gặp qua cái này quái dị người đều chết rồi. Trên tường thành cường đại phù trận đã bị kích hoạt, phù trận phát ra đen như mực màn sáng đem Thất Mộc Thành đều bao phủ, đây là Thất Mộc Thành cường đại nhất ỷ vào. Cùng cao lớn tường thành so sánh, thân cao một trượng, rộng bảy thước độc chân vân lộc có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng nó vẫn cho tất cả nhìn chăm chú nó người một loại cường đại lực áp bách. Nó đi được cũng không nhanh, nhưng nó vẫn là đi tới dưới tường thành. Thất Mộc Thành không nguyện ý ngồi chờ chết, lít nha lít nhít phủ tiện hướng dưới thành bắn nhanh mà đi. Mũi tên bên trên khác biệt phụ lực đều đang phi hành quá trình bên trong kích hoạt bạo phát đi ra, toàn bộ tập kích tại độc chân vân lộc bên trên. Âm ầm thanh âm vang lên, Thất Mộc Thành bắc giống như có thiên nhân giảm lôi, làm tràn ngập đuổi mù tản đi. Tất cả mọi người sửng sốt, cái kia độc chân vân lộc cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, nó đứng tại dưới tường thành, có chút nghiêng đầu, san hô nhánh sừng hiệu cũng đi theo hơi lệch ra, nó hình như có vẻ hơi hoang mang. Ông Nghi Loan Ti võ giả thôi động to lớn phụ trận, tường thành phụ trận phát ra óng ánh sáng, một đạo màu đen lôi điện hướng độc chân vân lộc đánh tới. Tất cả mọi người khi nhìn đến lôi điện màu đen đánh vào độc chân vân lộc trên thân, bị đánh xuyên độc chân vân lộc thân thể, tại gập gềnh trên đất oanh ra một cái hố to. Chỉ là đánh xuyên độc chân vân lộc cái tiết như mây thân thể rất nhanh liền lấp đầy, nó vẫn không có bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ bởi vì nó là mây, cho nên chúng ta công kích liền vô pháp đưa đến tác dụng? Một cái võ giả sắc mặt tái nhợt nói. Độc chân vân lộc không tiếp tục dừng lại, nó hướng tường thành đi tới, tường thành phụ trận sụp đổ, đi qua đặc thù tài liệu luyện chế mặt phía bắc tường thành ầm vang sụp đổ. Tiếp theo là mặt khác tam diện tường thành đi theo sụp đổ. Tại cái kia cho bụi tràn ngập bên trong, độc chân vân lộc tiến vào Thất Mộc Thành bên trong. Tĩnh Mịch không có con mắt hốc mắt nhìn về phía tất cả sợ hãi nhìn xem nó nhân loại. Chương 1455. Vô pháp chương 1455, vô pháp Chu Phàm dừng lại nhìn xem Thất Mộc Thành phương hướng, thở dài. Bi kịch vẫn là phát sinh, Thất Mộc Thành chuyển ra phát hiện độc chân vân lộc tin tức về sau, liền rốt cuộc không có tin tức chuyển đến. Hiện tại Quốc Địa Hương chính phái người tiến đến điều tra tình huống. Loại này bị diệt tuyệt một dặm sự tình, hắn trước kia cũng trải qua, nhưng lần đó là niệm yểm, chỉ ít quan gia biết rõ ứng đối ra sao. Thế nhưng là lần này bọn hắn đối mặt là hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ độc chân vân lộc. Dựa theo anh cửu nói, đây là một loại hắn căn bản là không có cách đối phó quái dị. Chu Phàm thu thập tâm tình, hắn cách đến Thất Mộc Thành còn có một đoạn không ngắn thời gian, vô luận như thế nào tới trước nơi đó lại nói. Độc Chân Vân Lộc đem Thất Mục Thành người đều ăn hết, vậy nó bước kế tiếp khả năng là đuổi theo hôm qua chạy trốn người hay hoặc là hướng Thất Mục Lý tới gần bên trong mà đi. Vô luận nó như thế nào lựa chọn, đối Cốc Địa Hương đến nói, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Chu Phàm không có đuổi bao lâu thời gian đường, hắn lại ngừng lại, bởi vì Đại Đô hộ phủ lại có tin tức truyền cho hắn. Biết do nó ở nơi nào xuất hiện sao? Chu Phàm mở ra truyền âm khí cụ hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Đại nhân, Thất Mục Lý nổi lên băng phong bạo. Đô Nê gấp giọng nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, có hướng toàn bộ Cốc Địa Hương lan tràn xu thế sao? Theo phía dưới người báo cáo nói, bây giờ còn chưa có. Đô Nê nói, để bọn hắn tiếp tục quan sát, nghĩ cách thăm dò một cái này băng phong bạo có hay không cùng lúc trước băng phong bạo đồng dạng. Chu Phàm nói đến đây, hắn ngừng một chút lại nói, phái người đi vào điều tra, nhìn cái kia quái dị phải chăng còn tại Thất Mục Thành bên kia. Cắt ra truyền âm về sau, Chu Phàm lại lập tức ra tốc thuần gì, hắn biết rõ không có sai, cái kia Độc Chân Vân Lộc liền tính không phải Vân Yên chủ, cũng cùng Vân Yên chủ thoát không được quan hệ. Đại nhân, Đại Đô hộ phủ bên kia một ngụm cắn chết cái kia quái dị liền là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ. Phụ tá bước nhanh đi tới đối Hoa Phi Hoa nói, Đại Đô hộ phủ để chúng ta chi viện bọn hắn. Hoa Phi Hoa sắc mặt bình tĩnh nói, Lôi Thiên Dương nói thế nào? Lôi Đô đốc nói tình huống quả thật có chút nghiêm trọng, hắn đi một lần Đại Đô hộ phủ, Đại Đô hộ phủ bầu không khí đều có chút khẩn trương, nghe nói Hy Thạch huyện một cái bên trong đã không có, Chu Phàm cũng tự mình xuất phát chạy tới Hy Thạch huyện. Phụ tá nói, cái kia quái dị liền tính không phải không thể biết cấp, cũng rất khó giải quyết. Tốt, rất tốt. Hoa Phi Hoa tâm hoa nộ phóng, cười lên ha ha. Phụ tá cũng là bồi tiếp Hoa Phi Hoa nở nụ cười. Cười một hồi, Hoa Phi Hoa nói, giống như trước đó nói dạng kia, nói cho Đại Đô hộ phủ, chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp chi viện bọn hắn, để bọn hắn thật tốt chờ xem. Ta đã để phía dưới người như thế hồi phục Đại Đô hộ phủ. Phụ tá chắp tay nói. Hoa Phi Hoa dáng tươi cười thu liêm nói, bất quá chúng ta cũng không cần chủ quan, cái kia quái dị có thể hay không hướng mặt khác ba châu tới. Hắc Thủy Đô hộ phủ liền tính bị đánh thành phế địa, cái kia có nổi chủ yếu là Chu Phàm cái này Đại Đô hộ, nhưng nếu là mặt khác ba châu xảy ra chuyện, hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ khả năng liền muốn không may. Đại nhân xin yên tâm. Phụ tá cười nói, cái kia quái dị tại Hy Thạch huyện, Hy Thạch huyện tại Hắc Thủy Đô hộ phủ tây bắc biên, muốn thông qua Hy Thạch huyện tiến vào mặt khác ba châu, vậy sẽ phải lại hướng tây hoặc đi về phía nam mới được. Nhưng hướng tây có kéo dài không dứt quần sơn ngăn trở, đi về phía nam thì là muốn thông qua Man Yêu băng vực, cùng ba châu đều có một đoạn không ngắn khoảng cách, nó có thể tới cơ hội rất rất nhỏ. Như thế rất tốt. Hoa Phi Hoa mặt lộ ý cười nói, chỉ cần không qua được, hắn ước gì Hắc Thủy Đô hộ phủ bị đánh thành phế địa, nhìn lần này còn có ai có thể bảo vệ được cái kia Chu Phàm. Đoan Mục Tiểu Hồng ngay tại trong phòng đi qua đi lại, hắn thu đến thư viện bên kia tin tức, biết rõ Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống, nhưng lúc này hắn cũng không tại Hàn Bắc đạo bên trong, nếu là nghĩ chạy tới, sợ là quá trễ. Trong nội tâm hắn cũng minh bạch, lấy Hoa Phi Hoa tính cách, khả năng rất lớn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Kính cung bên kia liền tính biết rõ là không thể biết cấp quái dị, chỉ cần sự tình không lớn đến trình độ nhất định, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Không phải tất cả không thể biết cấp quái dị đều sẽ tạo thành to lớn phá hư, có chút không thể biết cấp quái dị bản địa nghi loan ti liền có thể giải quyết. Cái kia bị Hắc Thủy Đô hộ phủ xưng là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, hắn đã để người điều tra, nhưng lấy thư viện thư khố cất giữ phong phú, cũng chỉ là tra được chỉ vài câu chữ, nói cái kia Vân Yên chủ đã sớm biến mất thật lâu, đã thật lâu không có người thấy nó xuất hiện. Cái này hoàn toàn có thể coi như một cái mới không thể biết cấp quái dị tới đối phó. Chu Phàm thực lực tiến bộ rất nhanh, nếu không phải thúc thủ vô sách, chắc chắn sẽ không hướng thư viện xin giúp đỡ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Đoan Mục Tiểu Hồng mày nhíu lại thành một đoàn. Lúc đầu nếu là gặp phải mạnh mẽ đại quái dị bình thường quá trình hẳn là trước từ Hắc Thủy Đô hộ phủ đối phó, Hắc Thủy Đô hộ phủ đối phó không được, lại từ Hàn Bắc đạo chủ phủ nghĩ biện pháp, hiện tại Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng không cần cân nhắc. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát liền đem lưu tại Kính Đô mấy cái các sư đệ đều tụ tập thương nghị việc này. Ta có thể để người thượng tấu vạch tội cái kia Hoa Phi Hoa, nhưng Hàn Bắc đạo chủ phủ bên kia khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái này chưa hẳn hữu dụng. Trần Trường sau khi nghe xong nói, "Sư minh, mấu chốt là như thế nào giải quyết cái kia quái dị vấn đề?" Một cái râu tóc hoa dâm lão đầu tử đối Đoan Mục Tiểu Hồng nói, hắn là thư viện thánh nhân thứ 79 đệ tử Tề Tử Ngã, cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, mà chúng ta đối với nó không hiểu rõ, việc này chỉ sợ rất khó. Thư viện thánh nhân đệ tử cũng không phải là lấy tuổi tác đến xếp hạng, mà là lấy nhập môn trước sau đến xếp hạng, Tề Tử Ngã nhập môn tương đối trễ, cho dù hắn tuổi tác tại một đám đệ tử bên trong tương đối lớn, nhưng cũng chỉ có thể xếp tới 79. Trước mắt rời Hắc Thủy Đô hộ phủ gần nhất là 71 sư đệ, nhưng lấy 71 sư đệ thực lực, không phải là cái kia không thể biết cấp quái dị đối thủ. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là cái gì phổ thông quái dị, mà là không thể biết cấp quái dị, không thể biết cấp quái dị ở giữa thực lực có lẽ có không nhỏ chênh lệch, nhưng liền xem như yếu nhất nếu là không có tìm được điểm, cũng khó có thể đối phó. Đám người thương lượng đến thương lượng đi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới quá tốt biện pháp. Đến cùng vẫn là quá xa, tại không rõ ràng tình huống cụ thể tình thế xuống, thư viện bên này có thể vận dụng thủ đoạn cũng có ít. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày, phất phất tay, kết thúc không có ý nghĩa thương nghị. Hắn cùng chư vị sư đệ cáo biệt, đi vào thư viện phía sau núi, nhìn xem tại xanh lam bên hồ ngủ nằm lão sư Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai cảm giác được chính mình đệ tử đến, hắn ngồi xếp bằng lên, nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng, trầm mặc một hồi, gãi đầu một cái, thở dài nói, trở về đi, ta cũng không có cách nào. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không nói gì, nhưng Lâm Vô Nhai am hiểu thôi diễn, biết rõ hắn vì cái gì mà đến. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ lo lắng nói, cái kia Kính Cung có thể giải quyết vấn đề này sao? Ta cũng không biết. Lâm Vô Nhai thản nhiên nói, nhưng khoảng cách hồng não ma sự tình vẫn còn chưa qua bao lâu, tiểu hoàng đế liền tính muốn ra tay, cũng sẽ chờ sự tình thật diễn biến đến không cách nào thu thập mới có thể xuất thủ, ngươi cũng hẳn là biết rõ, vật kia là không thể tùy tiện vận dụng. Đặc biệt là đại kiếp sắp tới loại này vi diệu thời kỳ. Chương 1456. Thất Mộc Lý chương 1456, Thất Mộc Lý sau một ngày, Chu Phàm nhìn thấy bị băng phong bạo triệt để bao trùm Thất Mộc Lý, tiếng gió rít đảo, như quỷ khóc sói chu. Dù cho trận này băng phong bạo không có tiếp tục lan tràn đi ra, nhưng tiếp tục như thế dài thời gian băng phong bạo, đúng là hiếm thấy. Nếu là bước vào Thất Mộc Lý, nếu như không có sử dụng đặc thù thủ đoạn phòng ngự, người cũng sẽ bị đông cứng thành băng côn. Hắn trước đó hạ lệnh để Cốc Địa Hương Nghi Loan Ti người đi vào dò xét Thất Mộc thành tình huống, nhưng băng phong bạo thực tế quá lớn, đám võ giả căn bản là vô pháp có thể chống đỡ đến Thất Mộc thành, chỉ có thể lui đi ra. Từ Thất Mộc thành sự kiện về sau, Độc Chân Vân Lộc liền không có lại xuất hiện qua, chưa từng xuất hiện, chí ít để Đại Đô hộ phủ có thể thở dốc một hơi. Điều tra Độc Chân Vân Lộc bóng dáng thành trước mắt Đại Đô hộ phủ trọng yếu nhất sự tình. Chu Phàm chẳng những cùng Đỗ Nê bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, đêm qua hắn còn hướng anh Cửu hỏi thăm qua. Anh Cửu suy đoán Vân Yên chủ không tiếp tục xuất hiện, là bởi vì nó ăn như thế nhiều người về sau, đã tạm thời ăn no, đợi nó hoàn thành tiêu thực về sau, có lẽ sẽ rời khỏi, có lẽ sẽ tiếp tục ăn đi xuống, nàng cho rằng tiếp tục ăn đi xuống khả năng lớn hơn. Nguyên nhân ở chỗ lúc này mới bất quá mười mấy vạn người, trước kia Vân Yên chủ sức ăn rất kinh người, không có trăm vạn người, căn bản liền sẽ không dừng lại. Đến nỗi Vân Yên chủ tới nơi nào đi? Khả năng nhất suy đoán là, nó tại nuốt vào Thất Mộc thành như thế nhiều người về sau, liền trực tiếp dừng lại tại Thất Mộc thành phụ cận, nhấc lên băng phong bạo với tư cách chính mình lĩnh vực, tiến hành anh Cửu nói tới tiêu thực. Băng phong bạo một mực không có tiêu tán, cũng là một cái chứng minh. Chu Phàm dọc theo băng phong bạo biên giới đi tới, hắn rất mau nhìn đến một cái nơi đóng quân. Nơi đóng quân là Cốc Địa Hương Nghi Loan Ti sở xây dựng, người không nhiều, chỉ có 12 người, bởi vì người nếu là quá nhiều, khả năng sẽ trở thành Vân Yên chủ mục tiêu, bọn hắn mới có thể cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy chút ít nhân số, dạng này liền tính đám người này xảy ra chuyện chết đi, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm mất tổn thất. Khi Thạch huyện Nghi Loan Ti người còn tại chạy đến trên đường. Người tuy ít, nhưng lĩnh đội lại là Cốc Địa Hương Bình Tây sử Triệu Minh Nhân, Triệu Minh Nhân là giá hồ phái nhất hệ, nhưng ở loại thời điểm này, phe phái chi tranh cũng biến thành không trọng yếu. Huống hồ thượng tầng như thế nào tranh đấu, đối với hắn một cái tứ bình sử mà nói, đều cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Chu Phàm một thân một mình đến nơi đóng quân, đối với Chu Phàm từ đầu đến cuối cung cung kính kính, trong nội tâm không có ý khác. Đại nhân, chúng ta đã thử qua 6 lần hướng bên trong thăm dò. Triệu Minh Nhân gương mặt có chút tiểu thụy chỉ vào Thất Mộc Lý cái kia gào thét không ngừng băng phong bạo nói, càng là hướng bên trong nhiệt độ liền càng thấp, liền xem như ta chân khí đều rất khó chống cự loại kia rét lạnh, từ khác nhau phương hướng thử qua cũng là như thế. Còn có liền là bên trong vẫn tồn tại quỷ dị gió lạnh, chúng ta bên này có 3 cái đội viên bởi vì bị phá bên trong mà chia 5 xẻ 7, vô pháp phía dưới, chỉ có thể đình chỉ thăm dò. Chu Phàm lại hỏi bọn hắn tiến vào bao sâu, mới biết được bọn hắn tại khoảng cách Thất Mộc thành một nửa lộ trình cũng chưa tới địa phương liền không còn cách nào tiến lên. Chu Phàm nhìn xem phong tuyết tràn ngập cách đó không xa, trầm mặc một hồi nói, ta vào xem. Hắn cùng Triệu Minh Nhân nói vài câu liền hướng về phía trước tung bay đi, bên người tiểu đội đội vàng bước nhanh đuổi theo. Một người một chó rất nhanh liền biến mất tại Triệu Minh Nhân trước mắt. Hy vọng tất cả thuận lợi. Triệu Minh Nhân thở dài nói, nếu là vị này thực lực cao siêu đại đô hộ xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Hắc Thủy đô hộ phủ tình cảnh sẽ càng ngày càng hỏng bét. Gió lạnh gầm thét, tuyết rơi khiến cho tầm mắt trở nên trắng xóa. Chỉ là cái này không làm khó được Chu Phàm, hắn mở ra nhãn thức, còn là có thể thấy đủ xa, băng phong bạo bên trong sát thực rất rét lạnh. Anh Cửu nói cho hắn biết, nếu như là ở vào tiêu thực trạng thái Vân Yên chủ, mức độ nguy hiểm sẽ không cao lắm, đây cũng là Chu Phàm dám đi vào bộ phận nguyên nhân. Đương nhiên liền xem như dạng này, cũng không khả năng nói một điểm nguy hiểm cũng sẽ không có. Nhưng tốc địa hương bên kia thăm dò tao ngộ khó khăn, hắn cái này đại đô hộ chỉ có thể đứng ra, lô mạng nguy hiểm. Đối mặt trung quy là không thể biết cấp cái gì, Chu Phàm không có dám lấy quá nhanh tốc độ tiến lên, hắn toàn thân bao phủ một tầng chân khí, liền có thể chống cự cái kia dị thường rét lạnh cùng cuồng phong. Nhưng hắn cũng không có đi quá chậm, nếu không còn không có đi tới, bầu trời liền đen. Hắn dự lưu đầy đủ thời gian lui ra băng phong bạo bao phủ Thất Mộc Lý. Trong gió tuyết đột nhiên có một trận quái phong đánh tới, Chu Phàm chỉ là đấm tới một quyền, quái phong tản đi, cái này quái phong liền là Triệu Minh Nhân nói tới giết người gió, hắn nhíu mày xem ra vẫn là cùng phổ thông băng phong bạo không giống nhau lắm. Hắn hướng băng phong bạo tuyết chỗ sâu tiến lên, rất nhanh liền đến Triệu Minh Nhân nói tới đại khái vị trí, nơi này nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Chu Phàm liếc một cái tiểu muội cùng Mặc Mặc, tiểu muội cùng Mặc Mặc trên thân đã bao trùm một tầng hơi mỏng sương lạnh, còn tiếp tục như vậy khả năng sẽ bị triệt để đông cứng. Chu Phàm thân thể giống như lên hơi nước đồng dạng, bước hơi hướng hắn ăn mòn tới hàn khí. Các ngươi lưu tại nơi này, cẩn thận một chút. Chu Phàm sờ lên tiểu muội cùng Mặc Mặc đầu căn dặn nói. Hai nhỏ đều là gật gật đầu. Chu Phàm rất yên tâm tiểu muội cùng Mặc Mặc lưu lại, cái kia cổ quái gió còn tổn thương không được các nàng. Nếu là không đúng, vậy liền nhanh chóng rời khỏi. Chu Phàm lại là nói, hắn muốn còn nghĩ nếu là có thể, mang theo tiểu muội tiến lên, thời điểm then chốt, còn có thể lợi dụng tiểu muội trong thân thể toái không cốt, nhưng bây giờ tiểu muội không cách nào lại tiến lên, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Đương nhiên hiện tại nơi này hắn có thể nghĩ cách lại mang theo tiểu muội đi qua, nhưng phía trước không biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn vẫn là quyết định một người đi qua. Chu Phàm một người một mình đi nửa nén hương thời gian, hắn lại lần nữa ngừng lại, hắn nhíu mày nhìn về phía trước, hắn ý thức truyền đến đối nguy hiểm báo hiệu, khiến cho nhân hồn có chút nói nói. Hắn bắt đầu hướng lui về phía sau mấy bước, mới dừng lại chân, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hắc một cái hộp mặt ngoài dán vào phù lục cố vàng phù tuyến tản ra, đem cái hộp phong bế. Hắn để lộ phù lục, phù tuyến tản đi, hắn lấy ra một tấm ố vàng da thú giống như là bị đè ép đồng dạng, đây là hạn Samuel, tại giã ngoại hắn thỉnh thoảng sẽ dùng để kiểm tra một phần không biết nguy hiểm linh thú. Loại này linh thú không phải chết rồi, mà là tại nguồn nước huyết thiếu lúc mất nước trở thành da thú bộ dáng, chỉ cần hấp thu nguồn nước, liền có thể lập tức sống tới. Chu Phạm dùng chân khí đem hạn Samuel da thú cùng phong tuyết cô lập ra, nếu không nó đã sớm bởi vì hấp thu tuyết nước sống lại. Đương nhiên nếu là hắn không có đem cô lập ra, hạn Samuel cũng vô pháp tại loại này cực hàn hoàn cảnh bên trong sống sót, đoán chừng vừa rời đi hắn chân khí bảo hộ, liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Hắn ngồi xuống tại trên mặt tuyết dán một đạo phù lục tản mát ra một cái nhỏ lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ. Lồng ánh sáng ngăn cách cực hàn, nhưng rất nhanh lồng ánh sáng liền chụp lên một tầng hàn băng, hiển nhiên phù lục tạo thành lồng ánh sáng vô pháp trèo chống quá lâu. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, đã đầy đủ, hắn cầm trong tay da thú ném xuống đất, da thú hấp thu tuyết nước bành trướng, trở thành một cái lớn chừng bàn tay lông vàng thú nhỏ. Chu Phàm một tay liền bắt được hạn Samuel, tại trên người nó dán mấy đạo phù lục, các loại ánh sáng bao phủ nó. Lúc này tầng ngoài cùng lồng ánh sáng vỡ ra, Chu Phàm liền đem hạn Samuel ném vào trong đống tuyết, có các loại ánh sáng bao phủ hạn Samuel không sợ giá lạnh. Chương 1457. Đảo ngược chương 1457, đảo ngược không sợ giá lạnh hạn Samuel sau khi rơi xuống đất, nhanh chân chạy chậm, nhưng không đến bao lâu, nó liền toàn thân run rẩy ngược lại. Nó xuất hiện quỷ dị đảo ngược, từ bên trong ra ngoài đảo ngược, thân thể nó huyết nhục nội tạng đầu khớp xương gân mạch xoay chuyển hiện lộ trong không khí, nó phát ra tiếng ô ô, đầu cũng bắt đầu xoay chuyển, lộ ra nhiễm máu tươi náo cầu. Nó toàn bộ triệt để xoay chuyển đi qua. Hạn Samuel ngã trên mặt đất, trên người nó phù lục ánh sáng lúc này cũng vỡ tan, xương lạnh bao trùm lấy nó thân thể, đem nó hóa thành băng điêu. Cùng phong cuốn sạch lấy, thổi đến băng điêu bay lên, băng điêu kết một tiếng vỡ vụn ra. Chu Phàm mắt thấy hạn Samuel toàn bộ thân thể đảo ngược tới thời điểm, để hắn mặt run lên. Triệu Minh Nhân bọn hắn hẳn là vui mừng chính mình còn chưa đạt tới chỗ này, cái này nguyền rủa lực lượng có thể trực tiếp xuyên thấu phù lục phòng ngự, tác dụng tại hạn Samuel trên thân. Hắn không xác nhận hắn chân nguyên, phù lục khí cụ loại hình có thể hay không phòng ngự được cái này nguyền rủa lực lượng. Anh Cửu nói qua, Vân Yên chủ trừ thao túng khí hậu cơ bản năng lực bên ngoài, nó năng lực rất nhiều, mỗi lần xuất hiện đều không giống, cái này nguyền rủa lực lượng hẳn là Vân Yên chủ năng lực một loại. Hắn nhìn thẳng phía trước, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng dựa theo cấp trình, hắn cũng nhanh đến thất mục thành phụ cận. Cần nghĩ cách giải quyết cái này nguyền rủa vấn đề, tiếp tục đi tới mới được. Chỉ là nên như thế nào giải quyết? Tiểu Quyền, Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đen thui tóc từ hắn trên đầu chọc nhanh chóng chui ra ngoài, huyên hóa thành mặt thật dày áo đông Tiểu Quyền. Lạnh 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 lạnh. Tiểu Quyền tốc tốc phát run, nếu không phải Chu Phàm chân khí đem nàng bao phủ, nàng đồng dạng bị đông cứng thành khối băng. Chủ nhân, có sự tình, mau nói. Lạnh đến Tiểu Quyền nói chuyện đều cả lăng. Phân một cái Tiểu Quyền đi ra. Chu Phàm nói, lại muốn cầm ta Hải Nhi làm thí nghiệm phẩm, thế nhưng là cái này lạnh ta đều chịu không được, Hải Nhi còn chưa rơi xuống đất liền sẽ bị đông cứng tê liệt. Tiểu Quyền xoa xoa đôi bàn tay, miễn cưỡng không thắt nút ba nói, bảo ngươi phân liền phân, ta tự có biện pháp. Chu Phàm nhíu mày nói, hắn trước đó đã làm qua thí nghiệm, liền xem như chuyển nhiễm tính mình liền rửa, cũng vô pháp từ Tiểu Quyền nơi đó truyền lại cho Tiểu Quyền, vì lẽ đó dùng Tiểu Quyền làm thí nghiệm nguy hiểm rất nhỏ, hắn trước đó sở dĩ không dùng, đó là bởi vì Tiểu Quyền dù sao cũng là quái dị, cùng sinh linh vẫn là có chênh lệch. Tiểu Quyền lúc này mới không dài dòng nữa, phân ra một cái tiểu quyền. Chu Phàm lấy ra một mai đỏ sẫm chiếc nhẫn, đưa cho tiểu quyền. Tiểu quyền ngón tay quá nhỏ, đương nhiên không thích hợp mang theo, nàng chỉ là dùng hai tay nâng đỏ sẫm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có thể thay nàng chống cự phong hàn, để nàng lớn mật hướng phía trước đi. Chu Phàm nói, đi thôi. Tiểu quyền đẩy tiểu quyền. Tiểu quyền rơi xuống đất, chiếc nhẫn quả nhiên tản mát ra đỏ sẫm ánh sáng, thay nàng chống cự phong hàn, nàng hướng phía trước dậm chân tiến lên, chỉ là không có đi mấy bước, nàng liền dừng lại, cả người run rẩy lên, sau đó xoay chuyển. Tiểu quyền xoay chuyển tất cả đều là màu đen tóc, không đến bao lâu lại hóa thành một cái tinh tế sợi tóc. Chu Phàm có chút nhíu mày, xem ra liền xem như quái dị cũng vô pháp tránh khỏi loại này nguyền rủa. Hắn đưa tay khẽ hấp, viên kia đỏ sẫm chiếc nhẫn liền bay trở về, hắn không có dám chủ quan tiếp xúc chiếc nhẫn này, chỉ là tùy ý chiếc nhẫn này rơi vào dưới chân hắn, hắn nhìn chăm chú lên chiếc nhẫn này, ý thức không có chuyển đến nguy hiểm báo hiệu, mới yên tâm nhặt lên chiếc nhẫn. Lại phân một cái đi ra. Chu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Quyền. Tiểu Quyền lại phân ra một cái tiểu quyền, Chu Phàm lần này chẳng những đem chiếc nhẫn cho tiểu quyền, còn cho một cái xanh biết vòng tay, cái này xanh biết vòng tay là có thể chống cự nguyền rủa khí cụ. Tiểu quyền tay trái cầm đỏ sẫm chiếc nhẫn, tay phải nâng so với nàng còn muốn lớn xanh biết vòng tay đi về phía trước. Đi không bao xa liền bị xoay chuyển, đỏ sẫm chiếc nhẫn cùng xanh biết vòng tay đều không có lọt vào phá hư. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại nguyền rủa, hắn tiếp xuống lại nếm thử nhiều loại biện pháp, nhưng y nguyên không cách nào làm cho tiểu quyền tránh khỏi này quỷ dị xoay chuyển nguyền rủa. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra truyền âm khí cụ, liên hệ đại đô hộ phủ, để Đỗ Nê bọn hắn đi đem trong phủ tất cả thường xuyên nghiên cứu nguyền rủa phù sư tìm tới, nhìn có biết hay không đây là cái gì nguyền rủa. Làm xong việc này, hắn liền gián đoạn truyền âm khí cụ, kiên nhẫn chờ. Nếu là đại đô hộ phủ không có cách nào, vậy hắn sẽ nhập mộng tìm anh cửu hoặc truyền hỗ trợ, nhất định muốn tìm cách giải quyết cái này nguyền rủa vấn đề. Không có chờ bao lâu, hắn truyền âm khí cụ vang lên, hắn kích hoạt ngọc phủ. Đại nhân, trong phủ người nói đây là một loại rất hiếm thấy huyết đục xoay chuyển chú về sau có thể để cho sinh linh huyết đục từ bên trong hướng bên ngoài triệt để đảo ngược tới, giết chết sinh linh kia. Trương Lý Tiểu Hồ giải thích nói, xác nhận sao? Như thế nào mới có thể tránh khỏi loại này nguyền rủa ăn mòn? Chu Phàm nghe một hồi, quan tâm nói, nó là lấy vật gì đó làm môi giới, đến nỗi thứ gì đều có khả năng, không khí, phong tuyết, bùn đất đều có khả năng, duy nhất biện pháp liền là tận lực chặt đứt cùng chung quanh liên hệ, chặt đứt đến càng triệt để, liền càng có thể tránh thoát nó ăn mòn. Trương Lý Tiểu Hồ nói ra biện pháp. Chu Phàm thu hồi truyền âm ký cụ, trầm ngâm, chặt đứt sao? Chớ nhìn hắn bây giờ bị chân khí bao phủ, nhưng thân thể vẫn là cùng thiên địa chặt chẽ liên hệ, từ thiên địa bên trong hấp thụ nguyên khí đến bổ sung chính mình chân khí. Nghĩ chặt đứt liên hệ cũng không khó khăn, mấu chốt là muốn xem làm đến trình độ gì. Phong tuyết không thể nào là môi giới, bởi vì hắn xuất ra cho tiểu tiểu quyển khí cụ là ngăn cách phong tuyết xâm nhập, này sẽ là cái gì đâu? Chu Phàm cũng không rõ ràng, hắn để tiểu quyển phân ra một cái tiểu quyển cho hắn, hắn lấy ra một cái hộp, đem tiểu quyển ném vào, sau đó cho cái hộp dán lên một đạo phù lục, lại đi cái hộp quán chú chân khí, đem cái hộp triệt để bị kín. Hắn đem cái hộp ném ra ngoài, tiếp lấy chờ một hồi, tại cái hộp chân khí nhanh tiêu tán thời gian, hắn mới đưa tay hấp về cái hộp, đem cái hộp mở ra, phát hiện tiểu quyển cái này không tiếp tục xoay chuyển, liền là có chút không thở nổi. Xem ra chỉ cần bị kín đến loại trình độ này liền có thể. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn vận chuyển chân nguyên nếm thử. Phong bế bản thân với hắn mà nói cũng không khó, nhưng tồn tại một cái không nhỏ vấn đề, đó chính là hắn không cách nào lại hấp thụ ngoại giới nguyên khí khôi phục bản thân thiếu khuyết chân nguyên. Dạng này sau một quãng thời gian, hắn chân nguyên sẽ không ngừng sói mòn, vô pháp thông qua ngoại giới bổ sung, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Hắn từ trong túi chữa vật lấy ra vài bình đan dược, những này đan dược đều có thể thay hắn bổ sung chân nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn để tiểu quyển rụt trở về, khống chế chân nguyên triệt để phong bế bản thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện ý thức cũng không còn phát ra nguy hiểm báo hiệu về sau, hắn mới lớn mật vừa tới. Hắn cũng không có xuất hiện từ bên trong ra ngoài đảo ngược, hắn tiếp tục đi về phía trước. Phong tuyết càng lúc càng lớn, Chu Phàm tăng tốc độ, bởi vì chân nguyên trôi qua không cho phép hắn tiếp tục như thế lềm mà lềm mề, hắn nhất định phải nhanh lên đến Thất Mộc Thành nhìn một chút nơi đó tình huống, sau đó tranh thủ thời gian lui ra cái này chỗ nguyền rủa. Không có phí bao nhiêu thời gian, hắn nhìn thấy sập thành phế tích Thất Mộc Thành. Chương 1458. Chết đuổi không thả. Chương 1458. Chết đuổi không thả. Bên mông bắt ngát trong gió tuyết, Chu Phàm đứng vững, nhìn về phía trước phế thành mặt lộ vẻ cảnh giác. Anh Cửu nói nàng chỉ biết là Vân Yên chủ sẽ dừng lại tiêu thực, nhưng dừng lại tiêu thực lúc là trạng thái gì, nàng cũng không rõ ràng. Nàng lúc ấy tìm được Vân Yên chủ trực tiếp xuất thủ làm thịt, cũng không có kiên nhẫn quan sát thăm dò. Vì lẽ đó Chu Phàm không thể không chú ý cẩn thận một phần. Hắn đảo mắt bốn phía một cái, tiến vào ẩn thân trạng thái, mới thả chậm bước chân đi thẳng về phía trước. Đối mặt bực này mạnh mẽ đại quái dị, ẩn thân chưa hẳn liền hữu dụng, nhưng Chu Phàm vẫn là lựa chọn ẩn thân, trong nội tâm nhưng thật ra là tổn chút lòng chờ mong vào vận may. Chu Phàm đi hẹn một ngàn trượng, Thất Mộc Thành phế tích tại trước mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng, phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, băng xương đem sụp đổ hoặc không sụp đổ phòng ở đông kết lên, tựa như băng điêu. Cơn phong bạo tuyết ở đây trở nên càng ngày càng tàn rỡ, những cái kia có thể xé rách người cường phong xuất hiện tần suất cao đến dọa người. Chu Phàm lục thức mở ra, tránh đi những này đến trước người hắn cương phong, cho đến hắn chân chính bước vào Thất Mộc Thành về sau, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Nơi này chỉ có hàn ý, phong tuyết vô pháp tiến vào nơi này, nếu không phải tiến vào Thất Mộc Thành, đều không thể phát hiện loại này đặc thù tình huống tồn tại. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng Thất Mộc Thành cũng là gió tuyết đầy trời, vì thế trong nội tâm cảnh giác cao hơn, hiện tại Thất Mộc Thành trong mắt hắn trở nên càng không giống bình thường. Dù là không có phong tuyết, hắn cũng không dám mở ra chân khí phong bế trạng thái. Hắn hướng thành trung tâm phương hướng đi đến, Thất Mộc Thành chủ đạo bị sụp đổ phòng ở ngăn chặn, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo sụp đổ phòng ở bỏ qua. Không đến bao lâu, hắn nghe được nặng nề vù vù âm thanh, hắn hơi nhíu mày, bỏ qua một tòa sụp đổ phòng ở. Mượn nhờ phòng này độ cao, hắn nhìn thấy vụ bù âm thanh đầu vườn. Vân Yên chủ cái kia độc chân có chút ố lượng, nó nửa ngồi, cái kia vân khí đầu hiệu phát ra ngột ngạt vụ bù âm thanh. Cái này một hít một thở có vô số vân khí xoắn ốc thăng thiên, hướng về bốn phía quyết tán. Chu Phàm túi người ghé vào dạng nước nóc nhà lên, hắn không biết hắn làm như vậy có thể hay không tránh cho bị phát hiện, nhưng hắn đã thấy Vân Yên chủ, xác nhận Vân Yên chủ ở đây, liền định rời đi nơi này. Vân Yên chủ còn tại tiêu thực trạng thái, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chu Phàm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lui lại, nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái kia vụ bù âm thanh đình chỉ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Vân Yên chủ đang đứng tại hắn nguyên lai chỗ kia nóc nhà bên trên nhìn chăm chú lên hắn, dù cho nó chỉ có tĩnh mịch đen kịt hốc mắt, nhưng nó liền là đang nhìn hắn. Chu Phàm bị nhìn thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn không chút do dự thuấn di hướng bên ngoài bỏ chạy. Vân Yên chủ đứng tại chỗ, nhưng nó thân thể có màu vỏ quýt vân tuyến bắn ra. Màu vỏ quýt vân tuyến có thể xuyên thấu không gian, so Chu Phàm thi triển thuấn di thân pháp nhanh hơn, bá một cái liền theo không gian bên trong biến mất lần nữa đi ra thời gian, đã đến Chu Phàm trước mặt. Màu vỏ quýt vân tuyến một đám nổ tung, giống như chói lọi đóa hoa, đem Chu Phàm bốn phía toàn bộ bao trùm. Hướng hắn đâm tới. Phốc một tiếng, Chu Phàm thân thể giống như bọt biển vỡ tan. Vân Yên chủ vặn bẹo nó đầu hiệu, phát hiện bốn phương tám hướng đều xuất hiện Chu Phàm hướng khác biệt phương hướng bỏ chạy. Đây là Chu Phàm thôi động Vương Chi Quỷ Tượng, hắn Vương Chi Quỷ Tượng không vẹn vẹn có thể lừa gạt người, liền quái dị đều có thể giấu giếm được. Vân Yên chủ vẫn là đứng không hề động, nhưng nó chung quanh ngàn trượng đều sinh ra màu vỏ quýt vân tuyến, lít nha lít nhít vân tuyến đem tất cả Chu Phàm đâm rách. Màu vỏ quýt vân tuyến dần dần co vào, giống như một đóa chói lọi đến cực hạn lại khô héo đóa hoa. Nó thân thể bắt đầu biến mất trong không khí, ở xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Thất Mộc Thành phế tích bên ngoài, nó hướng một cái phương hướng đổi tới. Chu Phàm tại thuấn di chạy trốn, Vương Chi Quỷ tưởng mặc dù lợi hại, nhưng hắn vừa rồi thử nghiệm đem Vân Yên chủ kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là hắn thân thể kém chút sụp đổ, cái này khiến cho hắn lập tức đình chỉ loại này nếm thử, nói rõ lấy hắn hiện tại tăng thêm tiếp lực phụ trùng đều khó có khả năng làm đến. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lập tức thoát đi, hắn có thể cảm giác Vân Yên chủ liền đuổi sau lưng hắn, hắn tại trong lòng chửi mắng lên, cái này cùng anh Cửu nói căn bản không giống. Nhưng hắn chỉ là mắng vài câu, liền không có mắng nữa, bởi vì anh Cửu đã sớm nhắc nhở qua hắn đã qua nhiều năm như vậy, Vân Yên chủ có thay đổi gì, nàng cũng nói không rõ. Hắn không có suy nghĩ nhiều liều mạng hướng bên ngoài bỏ chạy. Hắn phát hiện băng phong bạo ngừng xuống dưới, hắn chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền thấy một vòng màu vỏ quýt huyễn ảnh đang đuổi đến, vô số màu vỏ quýt vân tuyến lượn lờ ở trên người hắn. Không chỉ là hắn thân thể bốn phía, phương viên ngàn trượng đều là bị màu vỏ quýt vân tuyến che khuất. Cái này đã vượt quá hắn Vương Chi Quỷ tưởng có thể thi triển cực hạn, cái này Vân Yên chủ hiển nhiên không muốn lại bị hắn huyễn thuật chỗ lừa gạt, hắn giữa răng môi phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Màu vàng gợn sóng cấp tốc lan tràn, khiến cho hướng hắn đâm tới màu vỏ quýt vân tuyến dừng lại, màu xanh sấm hỏa diễm hiện lên, hắn màng da lập tức hiện ra màu xanh sấm lân phiến, cả người cũng biến thành cao lớn, đỉnh đầu hai cái đại bảo, con người biến thành màu xanh sấm trạch. Hỗn độn cửu ma thể. Ngón tay hắn hư vạch, trước mặt xuất hiện một đạo màu xanh sấm khe hở, hắn trốn vào khe hở cấp tốc lấp đầy, khiến cho hắn biến mất vô tung vô ảnh. Màu vỏ quýt vân tuyến lần nữa tiêu tán, Vân Yên chủ dạo qua một vòng, nó lần này đi về phía nam một bên phương hướng đuổi theo. Tại phía nam vạn trượng bên ngoài, Chu Phàm theo màu xanh sấm khe hở bên trong té xuống, hắn ngay lập tức giải trừ hỗn độn cửu ma thể, thi triển thuấn di thân pháp thoát đi. Hắn đã sớm cởi ra chân khí phong bế trạng thái thân thể, bằng không chân nguyên căn bản là không đủ hắn dạng này liên tục tiêu hao. Cái kia Vân Yên chủ tựa hồ là để mắt tới hắn, ở phía sau chết đuổi không thả. Chu Phàm nhiều lần bị nó đuổi kịp, nhưng đều bị hắn dùng Vương Chi Quỷ Tượng phụ trùng, Long Thần Ngữ, hỗn độn cửu ma thể những thủ đoạn này từng cái tránh đi, kéo cự ly xa. Như thế cực hạn bỏ chạy, Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào Man Yêu băng vực, mà Vân Yên chủ còn đi theo phía sau hắn. Hắn không có khả năng đem Vân Yên chủ hướng cốc địa hương địa phương khác mang, chỉ có thể lựa chọn càng nguy hiểm Man Yêu băng vực, đến nỗi sinh hoạt tại băng vực bên trong Man Yêu bộ tộc lại bởi vậy gặp cái dạng gì đáng sợ tổn thất, những này cũng không phải là hắn cần cân nhắc vấn đề. Nếu như Vân Yên chủ có thể thay hắn giải quyết Man Yêu vấn đề, vậy hắn còn phải tạ ơn nó. Đương nhiên có thể hay không thoát khỏi Vân Yên chủ, cái này vẫn là không thể biết được. Hắn hướng Man Yêu băng vực chỗ sâu bỏ chạy, liền tính không đụng tới Man Yêu bộ tộc, gặp phải cường đại quái dị có thể thay hắn ngăn cản Vân Yên chủ để hắn thoát ly cũng tốt. Man Yêu băng vực cũng không nhỏ, nhưng hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền nhìn thấy một cái Man Yêu bộ tộc, hắn trực tiếp đi vòng tới. Sau đó hắn trốn một hồi, rất nhanh liền phát hiện màu vỏ quýt vân tuyến tiếp tục lượn lờ tới. Chu Phàm tại lượn lờ tới trước đó, biến thành hỗn độn cửu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong. Hắn lần nữa xuất hiện tại rất xa địa phương, trong nội tâm hắn kinh nghi bất định, cái này Vân Yên chủ khẳng định không có như thế nào cái kia Man Yêu bộ tộc, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Sắc mặt hắn khẽ biến, cảm thấy thân thể giống như sắp nổ tung đồng dạng, dù cho mỗi lần biến thành hỗn độn cửu ma thể, rất nhanh lại giải trừ, nhưng hỗn độn cửu ma thể y nguyên có không thể tránh né thời gian hạn chế, nếu là vượt quá thời gian, vậy hắn cũng không dám lại dùng, nếu không hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Cái này Vân Yên chủ vì cái gì liền nhìn chằm chằm hắn không thả? Những cái kia Man Yêu không tâm sao? Chương 1459 thoát đi về sau. Chương 1459, thoát đi về sau. Man Yêu không thơm không có chút nào kỳ quái, dù sao anh Cửu cũng đã nói, Vân Yên chủ lấy người vì ăn, Man Yêu cũng không phải người, trong nội tâm hắn sớm đã minh bạch điểm ấy, chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Chu Phàm tại băng thiên tuyết địa không ngừng thuấn di đồng thời, hắn đầu cũng điên cuồng chuyển động, hắn không nghĩ thêm vì cái gì Vân Yên chủ muốn chết đuổi theo hắn không thả, hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi cái này Vân Yên chủ truy sát. Nó là như thế nào một mực theo tới? Có thể hiểu rõ là có thể đem nó vứt bỏ, Chu Phàm vừa nghĩ đến nơi này, màu vỏ quýt vân tuyến lại hiện lên ở hắn thân thể bốn phía, chỉ là lần này không còn là hướng hắn lượn lờ mà đến, vân tuyến bên trên sinh sôi ra vô số màu vỏ quýt điện quang. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào. Cái này một chỗ đều bị màu vỏ quýt điện quang nơi bao bọc, tại bên trong sinh linh cùng quái dị đều bị giết chết. Màu vỏ quýt điện quang tản đi thời gian, Vân Yên chủ đến nơi đây, nó xoay quanh một vòng, sau đó dừng lại bất động, yên lặng đứng một hồi, mới quay người rời đi. Vân Yên chủ rời đi về sau, ngàn trượng bên ngoài một chỗ trên mặt tuyết mới xuất hiện một đạo màu xanh sẫm khe hở, Chu Phàm mới từ trong cái khe nhảy ra, hắn nhanh chóng giải trừ hỗn độn cựu ma thể, nhưng khí tức ý nguyên mênh mông như biển. Tại rơi xuống đất mấy mắt, hắn không có dừng lại, mà là thi triển thuấn di thân pháp hướng băng vực bên ngoài bỏ chạy, cho đến trốn rất xa một đoạn đường, xác nhận Vân Yên chủ không có đuổi theo, hắn mới dừng lại chờ đến, nhưng hắn vẫn không có tùy tiện giải trừ chính mình vô lượng thế trạng thái. Tại vừa rồi nguy hiểm thời khắc đó, hắn để cho mình trốn vào quá khứ thời gian bên trong, còn kiên trì một đoạn thời gian rất dài, đem tất cả thời gian đều dùng hết. Bởi vì lần đi càng lâu, Vân Yên chủ thì càng khó tìm được đến hắn, còn chẳng những như thế, hắn dùng quỷ hải vô lượng thế cải biến chính mình khí tức, hắn hoài nghi Vân Yên chủ là căn cứ từ mình khí tức đến khóa chặt hắn. Làm như vậy nhưng thật ra là đang đánh cược, dù sao hắn đem chính mình tất cả hỗn độn cựu ma thể thời gian đều sử dụng hết, lần sau Vân Yên chủ lại tìm được hắn, với hắn mà nói, đó chính là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Nhưng hắn không thể không đánh cược, bởi vì nếu như bị Vân Yên chủ lại tiếp tục theo tới, hắn lại nghĩ không ra biện pháp thoát khỏi, vậy thì đồng nghĩa với ngồi chờ chết. Nhưng may mắn, hắn thành công, không biết là trốn ở quá khứ thời gian bên trong quá lâu vẫn là vô lượng thế có tác dụng, hắn rốt cục thoát khỏi Vân Yên chủ. Một cái không thể biết cấp quái dị truy sát, không khỏi thật đáng sợ, Chu Phàm hiện tại nhớ tới vẫn là một trận tim đập nhanh. Hắn không dám lại dừng lại, chỉ là vòng quanh vòng hướng Hắc Thủy Đô hộ phủ phương hướng mà đi, hắn tâm tình rất nặng nề. Hắn là không có cách nào, Vân Yên chủ thực lực quá mạnh, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thư viện cùng quan gia chi viện. Nhưng thư viện cùng quan gia chi viện không biết lúc nào mới có thể đến, nếu như chờ bọn hắn đến, Cốc Địa Hương bị ăn thành đất trống, thậm chí Hy Thạch huyện người cũng sẽ bị ăn sạch. Chỉ là lại không có quá tốt biện pháp kiềm chế lại Vân Yên chủ, đây chính là không thể biết cấp quái gì, lấy hắn thực lực đều là miễn cưỡng trở về từ coi chết, nếu là lại đến lần thứ hai, hắn cũng không dám khẳng định chính mình có thể trốn được đi. Chu Phàm tiếp tục thi triển Tuấn Di thân pháp, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, hắn mới từ Man Yêu băng vực đi ra, về đến Thất Mục Lý. Lúc này Thất Mục Lý đã không có băng phong bạo, hắn hướng nơi đóng quân phương hướng mà đi đồng thời, đem tin tức truyền về Đại Đô hộ phủ, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút u rũ, cái này Vân Yên chủ khác biệt dị vãng những cái kia xuất hiện không thể biết cấp quái gì, còn biết nguy điểm, lần này hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, tin tức truyền trở về tác dụng cũng không lớn. Hiện tại chỉ có thể để Cốc Địa Hương tất cả mọi người hướng bên ngoài di chuyển, có thể chạy ra bao nhiêu liền nhiều ít, không cần toàn bộ chết tại nơi này. Chu Phàm nhìn thấy ở xa xa nơi đóng quân lặng lẽ nghĩ. Vào đêm, Chu Phàm ngồi tại trước một đống lửa, hầu ở bên cạnh hắn là tiểu muội cùng Mặc Mặc. Ban ngày thời điểm, Triệu Minh Nhân đã mang người vội vàng vàng rời khỏi, trở về Cốc Địa Hương Nghi Loan Ti. Tại Chu Phàm mệnh lệnh dưới, toàn bộ Cốc Địa Hương sẽ tiến hành đại di rời, hướng địa phương khác di chuyển, tận lực tránh đi Vân Yên chủ kéo dài thời gian. Hắn còn để Đại Đô hộ phủ thượng tấu nói rõ tình huống khẩn cấp, thúc giục Kính Đô Nghi Loan Ti tổng phủ cùng thư viện nhanh xuất ra một cái biện pháp đến. Hắn quyết định một ngày muốn thúc giục 10 lần trở lên mới được, hắn cái này người lùn đều giải quyết không được sự tình, phía trên dù sao cũng phải phái ra một cái người cao đến giải quyết. Hắn chưa có trở về Đại Đô hộ phủ, mà là lưu tại bên này tiếp tục chú ý tình thế phát triển, hy vọng có thể ở lúc mấu chốt có thể đến giúp một phần bận điệu. Nhưng nghĩ để hắn giống như hôm nay dạng này trực diện Vân Yên chủ, hắn cũng sẽ không lại làm, kỳ thật hôm nay tình huống sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, ban đêm cái kia độc chân vân lộc sẽ không hành động, chỉ có thể nhìn ngày mai, hắn nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng, cho đến xuất hiện ở trên thuyền, hắn mới thanh tỉnh lại. Người sắc mặt hình như rất khó coi, có phải hay không xảy ra chuyện gì thú vị sự tình? Anh Cửu cười hỏi, nàng đang dùng một cây dao cắt đứt xuống một cái xấu xí hồn ngư thịt. Hôm nay ta gặp được cái kia Vân Yên chủ, nó lúc đầu ngay tại tiêu thực, nhưng chẳng biết tại sao, tại ta gặp được nó nháy mắt, nó đình chỉ tiêu thực, sau đó đối ta tiến hành truy sát, ta kém chút liền chết tại nó trên tay. Chu Phàm trầm mặt nói, nếu không phải trước đó hỏi thăm tại giao dịch trong phạm vi, anh Cửu không thể nói láo, bằng không hắn khẳng định cho rằng anh Cửu tại hồ hắn. Nói xong tiêu thực bên trong Vân Yên chủ không có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Nếu không phải hắn chạy trốn thủ đoạn rất nhiều, đổi một cái đang tiếp cảnh tu sĩ. Không, thậm chí là cảnh giới cao hơn tu sĩ cũng chưa hẳn có thể chạy ra Vân Yên chủ truy sát. Anh Cửu đem dao cắt lấy lát cá há miệng nuốt xuống, trên mặt nàng hiện ra vẻ hứng thú, nghe rất có ý tứ, liền ta biết Vân Yên chủ nó cũng sẽ không đuổi theo một cái tu sĩ xa như vậy đường còn không từ bỏ, nó đồng dạng sẽ thử một chút nếu là không được liền từ bỏ. Sau đó nó sẽ tiếp tục tìm kiếm thức ăn, ngươi nói nó là cái gì sẽ đuổi theo người không thả. Ta đây làm sao biết? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, đây là ta nghĩ hỏi ngươi. Vô luận là quái dị hay là sinh linh, đuổi theo một người không thả, vậy khẳng định là trên người của ngươi có nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Anh Cửu chậm rãi nói, trên người của ngươi đồ tốt cũng không ít, minh tức nghịch luân thể, long thần huyết lại hoặc là vô mệnh người. Vô mệnh người cũng sẽ hấp dẫn Vân Yên chủ. Chu Phàm kinh ngạc nói, nếu là nói quỷ táng quan bị vô mệnh người hấp dẫn, vậy hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng Vân Yên chủ vì sao lại bị vô mệnh người hấp dẫn? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ai biết Vân Yên chủ là thế nào nghĩ. Anh Cửu cười ta nói, nhưng trên người của ngươi khẳng định có cái gì hấp dẫn nó, mới có thể khiến cho nó một mực đuổi theo ngươi, muốn giết chết ngươi thậm chí đem ngươi thôn phệ hết. Chu Phàm trầm mặc, hắn cảm thấy anh Cửu lời nói rất có đạo lý, nếu là tính đến không rõ lai lịch quỷ tăng quan, Vân Yên chủ không phải cái thứ nhất đối với hắn cảm thấy hứng thú mạnh mẽ đại quái gì, trước đó còn có một cái ẩn tuyến lô hình chiếu xuất hiện tại hắn trong một cảnh, nếu không phải thuyền hỗ trợ, hắn lần kia liền nguy hiểm. Hắn lại đem ẩn tuyến lô sự tình nói cho anh Cửu. Chuyện kia liền càng thú vị. Anh Cửu ánh mắt lấp loé nói, "Chương 1460, Vân Yên chủ hành tung chương 1460, Vân Yên chủ hành tung ngươi biết nguyên nhân sao?" Chu Phàm hỏi. Loại tình huống này để hắn rất không minh bạch, không phải tất cả không thể biết cấp đều đối với hắn có hứng thú, chỉ là bộ phận không thể biết cấp quái gì đối với hắn có hứng thú, vì cái gì những cái kia không thể biết cấp quái gì đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu. Ẩn tuyến lô cùng Vân Yên chủ có rất lớn khác biệt. Anh Cửu nói, có thể nói bọn chúng trừ cùng bị định thành không thể biết cấp bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chỗ tương đồng, ẩn tuyến lô số lượng cũng ít, bọn chúng càng tựa như một cái tộc đàn, mà không phải một cái quái gì. Còn có cái kia táng quỷ, bọn chúng sẽ đuổi theo ngươi không thả, nếu như thật là cùng một thứ gì. Cái kia vô luận là long thần huyết hay là minh tức nghịch luân thể cũng không đủ tư cách, ngược lại là vô mệnh người có khả năng nhất. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vì cái gì vô mệnh người có khả năng nhất? Bởi vì thần bí nhất, không tại thế giới này nhân quả bên trong, không có vận mệnh người. Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị dáng tươi cười, ta cũng chỉ là tại điện tịch bên trên nhìn qua tương quan ghi chép, tại lên thuyền trước đó, chưa từng gặp qua vô mệnh người, sau khi lên thuyền, đồng dạng chưa từng gặp qua vô mệnh người mệnh cách đăng thuyền giả. Có lẽ hấp dẫn những cái kia mạnh mẽ đại quái dị liền là người vô mệnh người mệnh cách, nói không chừng thôn vệ ngươi, liền có thể để bọn chúng tiến thêm một bước, vô mệnh người phần lớn bản mệnh, sẽ tao ngộ khó có thể chịu được bận rủi, cái này bận rủi một cái khác tầng hàm nghĩa có lẽ liền là sẽ trêu chọc một phần không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm dùng mình một cái, nếu là thật dạng này, vậy cái này mệnh cách thực tế quá không may, sau đó gặp phải không thể biết cấp quái dị, muốn cực kỳ thận trọng mới được. Đương nhiên vô mệnh người chỉ là một loại suy đoán, ta còn có một cái suy đoán. Anh Cửu nói, cũng có thể là bởi vì thuyền, bất quá cái này khả năng không lớn, bởi vì trước kia cũng chưa từng nghe qua cái nào đăng thuyền giả sẽ giống như ngươi như vậy đồng dạng, vì lẽ đó vấn đề càng lớn khả năng xuất hiện ở trên người của ngươi. Vậy ngươi có hay không biện pháp để ta thoát khỏi cái này mệnh cách? Chu Phàm bội hỏi, hắn thực tế chịu đủ cái này vô mệnh người, hắn trước đó hỏi qua mặt khác mấy cái dẫn đạo giả, nhưng những cái kia dẫn đạo giả đều đưa ra phủ định trả lời. Cái này đương nhiên không có khả năng. Anh Cửu nhịn không được cười lên nói, mệnh cách là cố định, liền xem như nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, cũng nhiều nhất là tả hữu chính mình ngắn hạn vận mệnh, nhưng làm như vậy, vẫn là muốn bù đắp lại, giống như một dòng sông, trừ phi ngươi dự định để nó nửa đường khô cạn, nếu không vô luận như thế nào, đều là sẽ chuyển vào trong biển rộng. Mệnh cách liền là cái kia cuối cùng sẽ chạy vào biển cả dòng sông, muốn thay đổi mệnh cách, trừ phi ngươi đạt tới siêu việt ta cấp độ. Nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, nói cách khác chí ít trong ngắn hạn hắn không cần lại nghĩ, hắn lại quay lại một cái khác đề tài nói, thật không có cách nào có thể đối phó cái kia Vân Yên chủ sao? Vấn đề này hắn đã hỏi mấy lần, nhưng anh Cửu đều cho phủ định trả lời, bất quá anh Cửu cái này người thường xuyên nói dối, hắn lại muốn xác nhận một chút. Trừ trước đó từng nói với ngươi những biện pháp kia, ta cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Anh Cửu dùng dao mổ lát cá, chậm rãi ăn nói, không phải tất cả không thể biết cấp quái dị đều có thể tìm được nó nhược điểm, có chút không thể biết cấp quái dị, trừ lấy thực lực nghiền ép, căn bản không có biện pháp có thể đối phó. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, nếu là dạng này, vậy liền phiền phức. Không nên quá lo lắng, chờ nó chân chính ăn no, nó liền sẽ rời khỏi, chỉ là muốn chết không ít người mà thôi. Anh Cửu lạnh lùng nói, dạng này sự tình ngươi khả năng là lần thứ nhất thấy, chờ ngươi thấy nhiều liền quen thuộc, có đôi khi tu sĩ có thể tự vệ cũng không tệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ cũng vô dụng. Có thể nói cho ta nghe một chút ngươi trước kia là thế nào giết chết Vân Yên chủ sao? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi. Anh Cửu lại cắt xuống một lát cá cười nói, ta tựa như cắt cá đồng dạng, đem nó cắt thành vô số lát cá, sau đó lại cách dùng thì đem nó từng mảnh tiêu diệt, lại mượn dùng một cái tử vong pháp tắc khí cụ, đem xung quanh tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ là không nghĩ tới nó còn có thể sống tới. Nói không chừng bởi vì trước kia ta cái này con người giết chết qua nó càng căm hận nhân loại. Chu Phàm có lòng muốn nói nếu là dạng này người không ấy nay sao? Tốt xấu cho ta lại nghĩ một cái biện pháp đi ra, bất quá hắn vẫn là không có nói ra, bởi vì anh Cửu dạng này người, căn bản liền sẽ không có bất kỳ lòng ấy nấy. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, càng cường đại càng vô tình. Anh Cửu hình như nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, nàng ăn lát cá cười nói, lại nói nếu như Vân Yên chủ là hiện tại mới sống lại, vậy ta thế nhưng là thay thế gian toàn bộ sinh linh tranh thủ rất nhiều thời gian, cho dù ở ta động thủ trước đó, ta cũng không có nghĩ như vậy, cái kia dù sao cũng là công đức vô lượng sự tình, ngươi nói đúng sao? Chu Phàm không phản bác được. Sáng sớm, Chu Phàm mang nặng nề tâm tình tỉnh lại, hắn chỗ nào đều không có đi, chỉ là lưu tại chỗ tu luyện chờ đợi cái thứ nhất tin tức xấu truyền đến. Cái thứ nhất tin tức xấu truyền đến thời gian, duy nhất chỗ tốt ở chỗ biết rõ hiện tại Vân Yên chủ vị trí, thế nhưng liền tính biết rõ cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ có thể chờ đợi quan gia bọn hắn chi viện, hy vọng bọn họ có thể tới càng nhanh một phần. Toàn bộ cốc địa hương đều tại di chuyển, sợ hai chính mình sẽ trở thành Vân Yên chủ mục tiêu, loạn thành một đoàn. Bầu trời trời u ám, vô pháp nhìn thấy mặt trời, Chu Phàm tại hừng đông sau một canh giờ, mới tiếp vào đại đô hộ phủ truyền âm tin tức. Nghe tới tin tức này về sau, cả người hắn ngơ ngẩn. Tin tức nói Vân Yên chủ xuất hiện tại băng cực châu. Tin tức chuẩn xác không? Chu Phàm hút miệng hơi lạnh có chút không dám tin tưởng hỏi. Không có sai, liền là băng cực châu, tin tức là theo thư viện con đường phát đến trong tay của ta. Đô Nê trả lời. Đây không phải Hàn Bắc đạo chủ phủ phát tin tức, mà là thư viện con đường phát, vậy liền không có sai. Chu Phàm gương mặt kia giống như đọc lại đồng dạng, cái này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì băng cực châu cùng Hắc thủy đô hộ phủ cách xa nhau Man yêu băng vực phạm vi rất lớn, liền xem như Man yêu bộ tộc cũng chỉ sinh hoạt đang đến gần Hắc thủy đô hộ phủ Man yêu băng vực địa vực, Man yêu cho tới bây giờ không có xâm nhập qua băng cực châu. Hắn lúc trước đem Vân Yên chủ đưa vào Man yêu băng vực, cho tới bây giờ không có họa thủy đồng dẫn nghĩ cách, liền tính hắn rất không thích Hàn Bắc đạo chủ phủ, dạng này sự tình hắn cũng sẽ không làm. Hắn mang theo Vân Yên chủ cũng không có hướng băng cực châu chỗ tồn tại phía nam trốn, mà là một mực hướng Man yêu băng vực phía đông chỗ sâu bỏ chạy, hơn nữa lúc ấy chỉ lo chạy trốn, có thể chạy trốn cũng không tệ, nơi nào sẽ nghĩ như thế nhiều. Đang chạy trốn về sau, Vân Yên chủ chỗ tồn tại vị trí, khoảng cách cốc địa hương gần nhiều lắm, nếu như hắn là Vân Yên chủ, cái kia hẳn là sẽ đường cũ trở về cốc địa hương mới đúng. Vì lẽ đó hắn vẫn không nghĩ tới Vân Yên chủ sẽ bỏ gần cầu xa, đi băng cực châu. Cái này dù sao cũng là quái dị, mà không phải người, quái dị nghĩ cách làm sao có thể cùng người đồng dạng. Chu Phàm tự mình lẩm bẩm, trên mặt hắn lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Bên kia Đô Nê bọn hắn thu đến dạng này tin tức, chỉ sợ tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắc thủy đô hộ phủ xem như tạm thời an toàn, thế nhưng băng cực châu liền muốn không may. Đem chúng ta sưu tập đến liên quan tới Vân Yên chủ tư liệu, toàn bộ phát cho băng cực châu Nghi Loan Ti. Chu Phàm lấy lại tinh thần nói. Chương 1461. Hàn Bác đạo chủ phủ kế sách. Chương 1461. Hàn Bác đạo chủ phủ kế sách. Chu Phàm cùng Hoa Phi Hoa có thủ, nhưng hắn cùng toàn bộ Hàn Bác đạo cũng không có thủ, tại Kính Đô bên kia không có xuất thủ trước, cái này Vân Yên chủ cũng không biết muốn ăn bao nhiêu vô tội người mới sẽ dừng lại. Dù cho những tài liệu này vô pháp đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, hắn chỉ có thể giúp băng cực châu đến nơi đây. Cốc địa hương di chuyển tiếp tục, cho ta tận lực thanh không Man yêu băng vực phụ cận ở lại điểm. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, đừng quản những cái kia Man yêu bộ lạc sẽ hay không giết tới vấn đề, hiện tại vấn đề là Vân Yên chủ. Cái kia Vân Yên chủ như thế lơ lửng không cố định, Chu Phàm sợ hai nó lại giết về Hắc thủy đô hộ phủ đến, đây chính là nói không chính xác. đây là quái dị, không phải người, không thể lấy người tư duy ánh mắt đến ước định nó. Đại đô hộ phủ bên kia đáp ứng xuống. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, hắn mới nhìn Băng Cực Châu phương hướng, sau khi quay người rời đi. Vân Yên chủ xuất hiện tại Băng Cực Châu một cái hương lý sự tình, nháy mắt liền truyền đến Hàn Bắc đạo chủ phủ. Toàn bộ Hàn Bắc đạo chủ phủ chấn động lên. Hoa Phi Hoa sắc mặt âm trầm nhìn xem chính mình phụ tá, ngươi không phải nói cái kia quái dị sẽ không xuất hiện tại cái khác ba châu sao? Hắn thật muốn giết thằng ngu này, mấu chốt là hắn còn tin thằng ngu này lời nói. Phụ tá toàn thân run rẩy, hắn cúi đầu nói, đại nhân, việc này tất có kỳ quặc. Cái kia Vân Yên chủ rõ ràng ngay tại Hắc Thủy Đô hộ phủ ăn người, không có khả năng lại đột nhiên từ bỏ Hắc Thủy Đô hộ phủ người, vượt qua Man Yêu băng vực, chạy đến Băng Cực Châu ăn người. Cũng không thể Băng Cực Châu người so Hắc Thủy Đô hộ phủ người càng thơm càng ăn ngon hơn a. Hoa Phi Hoa cũng cảm thấy việc này cổ quái, bởi vì lúc trước nghĩ như thế nào, Vân Yên chủ đều khó có khả năng đến Băng Cực Châu đến mới đúng, nhưng bây giờ thật tới, hắn vẫn là không nhịn được giận chó đánh mèo nói, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là cái kia Chu Phàm, hắn đối phó không được cái kia quái dị, liền cố ý đem cái kia quái dị dẫn tới Băng Cực Châu đến, hai họa Băng Cực Châu, giải quyết chính mình phiền phức. Phu tá vội vàng thoái thác nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt lạnh hơn, hắn cũng hoài nghi việc này là Chu Phàm làm, nhưng vấn đề là Chu Phàm đến tuột cùng như thế nào làm đến. Không quản như thế nào, hiện tại Vân Yên chủ xuất hiện tại Băng Cực Châu, các ngươi nói một chút nên như thế nào ứng đối. Hoa Phi Hoa tạm thời tha cái này phụ tá, nhìn về phía trong phòng những người khác trầm giọng hỏi. Hàn Bác đạo chủ phụ tá bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng định ra hai đầu kế sách, đầu thứ nhất chính là, tất nhiên cái kia quái dị đến Băng Cực Châu, vậy liền nghĩ cách giết nó hoặc đuổi đi nó, vô luận là giết nó vẫn là đuổi đi nó, chỉ cần có thể thành công, vậy liền hướng lên tấu nói này quái dị không phải không thể biết cấp quái dị, mà là đại đô hộ phủ báo cáo sai của tỉnh. Đầu thứ hai kế sách là hiện tại liền hướng lên bạch tội Chu Phàm, nói đem Vân Yên chủ dẫn tới Băng Cực Châu, hiểu hát thủy đô hộ phủ buồn ngủ. Cái này hai đầu kế sách nhằm vào đều là Chu Phàm, có người do dự một chút nói, vạn nhất cái kia tên là Vân Yên chủ quái dị rất khó đối phó. Hoa Phi Hoa cười lạnh ngắt lời nói, nơi nào đến như thế nhiều không thể biết cấp quái dị. Đều là Chu Phàm báo cáo sai mà thôi, lần này từ ta tự mình xuất thủ, để Băng Cực Châu nghi loan ti cho ta hết sức ngăn chặn cái kia quái dị. Hắn muốn là hoài nghi cái kia quái dị thực lực, hiện tại xuất hiện tại Băng Cực Châu, cái kia Hàn Bắc đạo chủ phủ liền sẽ đem hết toàn lực đến giết cái kia cái gọi là Vân Yên chủ. Tên này phụ tá liền không có nói thêm nữa, hiện tại xác thực không cần cân nhắc vấn đề này. Ngày kế tiếp triều nghị, liền có thế gia cùng gia hộ phái quan viên thay Hàn Bắc đạo chủ phủ nhảy ra bạch tội Chu Phàm. Thư viện một mực chú ý Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống, sớm đã nhận được tin tức biết rõ Vân Yên chủ theo Hắc Thủy Đô hộ phủ chạy đến Băng Cực Châu, đã sớm chuẩn bị thư viện phe phái quan viên đứng dậy trách cứ, hoang đường. Đây chính là không thể biết cấp quái dị, Hắc Thủy Đô hộ phủ một mực hướng Hàn Bắc đạo chủ phủ và Kính Đô cầu viện. Bọn hắn ngay cả Vân Yên chủ đều ngăn cản không được, chết một dạng người, có năng lực gì đem như thế lợi hại quái dị một mực theo cấp địa hương một mực dẫn vượt qua toàn bộ Man Yêu băng vực, đến Băng Cực Châu. Chỉ cần xem Hàn Bắc đạo địa đồ đều biết, cái này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Có cái gì không có khả năng? Thế ra một cái quan viên phản bác, chúng ta đều biết, Vân Yên chủ là chỉ tồn tại ở một phần cổ điển tịch bên trong, đại ngụy sử thượng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bực này quái dị, cái này rất có thể cũng không phải là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, cái này hoàn toàn là báo cáo sai. Lời này là tự ngươi nói vẫn là Hàn Bắc đạo chủ phụ thượng tấu chứng nói. Trần Trừng quay đầu liếc một cái kia thế ra quan viên thản nhiên nói, như thế nghiêm trọng lên án, nhưng là muốn phụ trách, biết sao? Tấu chương trình đi lên, chỉ có tam tướng nhìn thấy, liền Trần Trừng chỉ là nghe quan viên này trần thuật, trước đó không có đề cập qua cái này gốc dạng, mới có thể hỏi như thế. Cái kia thế ra quan viên sắc mặt biến hóa, hắn bội nói, dĩ nhiên không phải ta nói, tấu chương bên trên cũng không có dẫn, chỉ là việc này ở bên ngoài sớm đã gây nên rất lớn chỉ trích. Nếu là lời đồn đại chuyện nhảm nhí, vậy liền đừng muốn nhắc lại. Trần Trừng mỉm cười nói, ngoại giới còn có người nói hữu tướng đại nhân nữa thích nam, chẳng lẽ ngươi cũng phải lấy ra nói, bạch tội hữu tướng đại nhân có sai lầm thể thống hay sao? Trần Trừng. Hữu tướng Tiêu Hội gầm thét lên tiếng. Đại nhân, thật có lỗi. Trần Trừng đội vàng chắp tay, một mặt thẳng thắn xin lỗi, là ta thân ôn. Trên triều đình một đám thần tử đều nghiêm mặt, một khi ai bật cười, đó cũng không phải là nói đùa. Tiêu Hội hận không thể xé người này, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu là hắn biểu hiện quá để ý, sẽ chọc người hoài nghi, Trần Trừng đều nói xin lỗi, hắn còn muốn tiếp tục truy cứu đi xuống, cũng sẽ mất tể tướng phong độ, hắn chỉ có thể nhịn xuống trong nội tâm tức giận nói, Trần đại nhân, có quan viên nghĩ nghe phong phanh tấu sự tình, đây vốn chính là quan gia chỗ cho phép, ngươi đây là nghĩ tắc thánh nghe sao? Ta đương nhiên không dám. Trần Trừng nói, chỉ là bọn hắn nghĩ lên án một người, vậy liền hẳn là đảng hoàng thượng tấu, ngay cả tấu chương cũng không dám lên, ngay cả mình nói lời cũng không dám nhận, tính là gì tấu sự tình. Trần Trừng nói chuyện, ánh mắt lăng lệ nhìn xem cái kia trước kia nói chuyện thế gia quan viên. Cái kia thế gia quan viên túi đầu, hắn đương nhiên không nguyện ý bên trên cái này tấu chương, vạn nhất cuối cùng được chứng thực là lời đồn, trách nhiệm này liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, trừ phi loại sự tình này vô pháp chứng thực, mới có thể nghe phong thanh tấu sự tình. Thế nhưng là Vân Yên chủ rõ ràng ngay tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, nó đột nhiên chạy đến Băng Cực Châu, cái này cũng khó trách Hàn Bắc đạo chủ phủ mở miệng hoài nghi. Một cái giá hổ phái quan viên đem sự tình nói đàn hồi hặc đi lên. Kia là quái dị, cũng không phải người, ai biết nó là thế nào nghĩ. Thư viện quan viên mở miệng châm chọc nói, liền tính biết do nó là thế nào nghĩ, chẳng lẽ Hắc Thủy Đô hộ phủ còn có thể quản được nó chân hay sao? Cái kia giá hổ phái quan viên sắc mặt đỏ lên. Nếu là Hàn Bắc đạo chủ phủ không bỏ ra nổi chứng cứ đến, việc này cũng đừng lãng phí thời gian. Trần Trừng lạnh mặt nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ chính là thuộc về Hàn Bắc đạo một bộ phận, Hàn Bác đạo chủ phủ lại liên tiếp vạch tội chính mình quản hạt đại đô hộ phủ, quả thực là buồn cười đến cực điểm, không thể không để người hoài nghi Hoa đạo chủ quản lý Hàn Bác đạo năng lực. Chương 1462. Ngoài ý muốn thanh âm chương 1462, ngoài ý muốn thanh âm trên triều đình quan viên bọn họ đều là ra mặt run lên, quay tới quay lui, lại quấn về Hoa Phi Hoa năng lực vấn đề bên trên. Không thể không nói thư viện phe phái làm việc thật cực kỳ độc ác, liên tiếp đề cập vấn đề này, nếu là truyền vào thánh thượng trong hai, đối Hoa Phi Hoa đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Vì cái gì không nói là Hắc Thủy đại đô hộ kiệt ngạo khó thuần, không phục tùng quản lý đâu? Có thế ra phái quan viên mở miệng phản bác. Hắc Thủy đại đô hộ có hay không kiệt ngạo khó thuần không biết, nhưng thân là một đạo chi chủ, ngay cả mình thuộc hạ đều áp đảo không được, còn muốn thượng tấu bạch tội, năng lực này chẳng phải có vấn đề sao? Thư viện quan viên lập tức lớn tiếng nói. Hai phái người vì vấn đề này cãi lộn. Trần Trường chỉ là sắc mặt bình tĩnh nghe lấy, không tiếp tục lên tiếng. Trong nội tâm hắn rất rõ ràng, một ít người đoán chừng vô cùng rõ ràng, lần này giao phong chiến trường cũng không tại triều đình phía trên, mà là tại Hàn Bắc đạo. Hiện tại trên triều đình những này cãi lộn bất quá là chấm củi, hy vọng cái kế hỏa thiêu thời điểm có thể càng thịnh vượng mà thôi, cũng không biết cuối cùng sẽ đem phương nào cho thiêu chết. Xa xôi kính đô tranh luận, đối với Chu Phàm đến nói, vẫn là quá xa xôi, hắn quan tâm hơn là bằng cực châu tình huống. Theo thư viện tin tức con đường chuyển đến, Vân Yên chủ như cũ tại không ngừng ăn người, một ngày liền ăn hết 5 đến 6 cái thôn người. Hai ngày một cái bên trong liền không có. Băng Cực Châu so với Hắc Thủy Đô hộ phủ muốn tốt rất nhiều, nơi đó có thư viện phân viện, có đại Phật tự phân tự, thế gia hỗ trợ, nhưng cái này tam đại thế lực và Băng Cực Châu nghi loan ti, Chu Phàm đối bọn hắn cũng không xem trọng, hắn nhưng là biết rõ Vân Yên chủ thực lực khủng bố đến mức nào. Trên thực tế Hắc Thủy Đô hộ phủ có hắn tại, y nguyên đối phó không được Vân Yên chủ, Băng Cực Châu tu sĩ cho ăn bệ bụng mạnh nhất liền là Kim Thân Cảnh, dạng này thực lực lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chu Phàm đã để đại đô hộ phủ nhắc nhở qua Băng Cực Châu, nhưng Băng Cực Châu bên kia có thể hay không nghe, hắn cũng không biết. Dù sao Băng Cực Châu Nghi Loan Ti cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ tình huống khác biệt, bọn hắn thế nhưng là chịu Hàn Bắc đạo chủ phủ khống chế. Hàn Bắc đạo chủ phủ sẽ phát ra cái dạng gì mệnh lệnh, vậy liền có nói, chỉ có thể hy vọng Hoa Phi Hoa không nên quá ngu xuẩn. Chu Phàm thở dài mớn, hắn cũng bằng không được Băng Cực Châu sự tình, hắn có thể làm liền là yên lặng chú ý, phòng ngừa Vân Yên chủ lại quay đầu ăn trở về. Đang chăm chú việc này thời điểm, hắn tiếp tục tu luyện, dẫn vào quỷ mộng kiếp lực, có từ nơi sâu xa tự có thiên ý khí cụ trợ giúp, hắn tiến vào đều là chính mình đã từng trải qua ác mộng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hôm nay hắn đang bố trí dẫn tới quỷ mộng kiếp lực thời điểm, trở nên càng thận trọng. Bởi vì nếu là lần này thuận lợi, hắn sẽ tiến vào đan kiếp trung kỳ. Trận pháp sau khi bố trí xong, đỏ thâm âm lạnh gió diễn sinh ra các loại quỷ linh hư ảnh, mấy bạn quỷ linh hư ảnh để Chu Phàm nhân hồn lần nữa nhoi nhói, hắn đụng vào một cái cột vào trên cổ tay ám kim sáu mặt thể, trong nội tâm hơi định, hắn ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất phát ấn, mi tâm, hai má đều có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên, hắn nhắm hai mắt. Phù trận gió cuồng liệt thổi đến đỏ thâm kết giới xuất hiện vết rạn, kết giới theo vỡ tan. Số không rõ quỷ linh hư ảnh theo phụ trận bên trong xung ra, hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm mở mắt, hắn phát hiện chính mình con mắt bị vải che quất. "A Phàm, ngươi đã tỉnh chưa? Ghi nhớ tuyệt đối đừng ngủ hồ đồ muốn giật ra bị mắt, nếu không ngươi sẽ chết." Một nữ tử thanh âm truyền đến. Theo thanh âm này vang lên, hai loại khác biệt ký ức giao thế nổi lên, Chu Phàm biết rõ đây là cái dạng gì ác mộng. Kia là hắn tại mộng nâu bên trong trải qua cái thứ ba ác mộng, một cái không thể nhìn hắc quang thế giới. Lúc này hắn chỉ có 8 tuổi. Xác nhận là cái này mộng về sau, Chu Phàm trong lòng hiện lên một loại quái dị kỳ lạ cảm giác. Theo hắn đối mộng hiểu, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, mộng đại đa số thời điểm là người ký ức gặp được một số người sự vật bị xáo trộn gây dựng lại mà tạo thành. Dù cho có ít người lại đột nhiên tiến vào một cái gọi là lạ lẫm mộng cảnh, nhưng kỳ thật cái kia lạ lẫm mộng cảnh tới từ hắn sớm đã lãng quên ký ức mà thôi. Bất quá tại mộng nỗ bên trong trải qua ba cái ác mộng, chỉ có cái thứ nhất ác mộng để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, cái thứ hai, cái thứ ba ác mộng, hắn đều rất lạ lẫm, đây là một loại hoàn toàn xa lạ mộng, nhưng lại chân thực tỉ mỉ đến làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bên cạnh người là hắn trong mộng mẫu thân. Cái này thế giới trong mộng mọi người đều sinh hoạt tại nhắm mắt hắc ám thế giới bên trong. Mẫu thân rất nhanh liền chuẩn bị xong điểm tâm, bưng tới cho hắn. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ một cảnh, nhưng hắn trước đó không có đánh vỡ mộng cảnh chỉnh tự ý tứ, sợ hai xuất hiện không biết ngoài ý muốn, lần này cũng giống như thế, giống như trước kia, hắn cầm lấy đĩa, an điểm tâm, kiên nhẫn trở lấy. Rất nhanh trong dự đoán kịch chấn xuất hiện, trong phòng đồ vật đều chấn động đến phát ra đinh bên trong len ken tiếng vang. Sợ hai bối rối thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là hắc thú. Hắc thú đến, A Phàm, đưa tay cho ta. Mẫu thân đưa tay qua đến. Vô ý đánh tới hắn mặt, Chu Phàm đội vàng nâng cao tay, nắm chặt mẫu thân tay, mẫu thân dắt hắn hầm trú ẩn đi ra ngoài. Cái này mộng cảnh thế giới nguy hiểm không mẹn mẹn có hắc quang, còn có hắc quang hợp chất diễn sinh hắc thú, cái gọi là hắc thú sẽ đến bắt giết nhân loại. Chu Phàm yên lặng nhớ lại, hắn bên thai nghe được hắc thú phát ra quái dị tiếng rít. Cái này mộng cảnh thế giới người đều mất đi thị lực, trốn ở hầm trú ẩn bên trong chính là vì tránh đi hắc thú. Ra hầm trú ẩn, bốn phía đều là rối bời tiếng kêu. Mẫu thân kéo lê hắn tay hướng âm thanh truyền đến phương hướng ngược chạy, những người này đã sớm tại hắc thú tiến đến trước diễn luyện qua đường chạy trốn, đồng thời còn thành không chúng quanh khả năng trượt chân người chướng ngại vật. Vì lẽ đó liền tính che mắt cũng có thể chạy gấp, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, hắn giống như trước đó trải qua mộng cảnh phát sinh dạng kia, bị người đẩy đến té xuống đất, cùng mẫu thân tay thoát ra. Sau đó hắn còn bắt sai tay, cùng trong mộng mẫu thân tách ra, đi theo người xa lạ kia chạy đến một chỗ, về sau mới biết được bắt sai người, người xa lạ kia đem hắn để qua tại chỗ. Hắn không có ở tại nguyên chỗ, nhưng hắn không nhớ rõ trước đó ở trong giấc mộng là hướng cái hướng kia chạy. hắn lúc trước trải qua trong mộng cảnh là chạy lung tung. Chu Phàm trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giả vờ chạy lung tung một hồi, lại như trước đó dạng kia ngã xuống đất, hoàn thành những này quá trình về sau, hắn đem bịt mắt để lộ. Không nhìn thấy những cái kia cao mấy chục trượng hai chân đủ làm quái vật, hắn nhìn thấy là không trung nổi trôi từng đoàn hắc quang lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng đếm cũng đếm không xuể. Không có giống như trước đó ác ngộng dạng kia cảm thấy sợ hãi, hắn thân thể hiện lên ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên hắn, thiêu đốt thân thể bị đốt thành màu đen mảnh hạt. Hắn chẳng qua là cảm thấy bỏng, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng đây đều là trong dự liệu sự tình. Tại hắn sắp bị thiêu đốt hầu như không còn thời gian, một nữ tử thanh âm truyền tới, kia là mộng cảnh cái kia mẫu thân thanh âm. Ngươi cho rằng đây là hư giả mộng cảnh thế giới, nhưng ngươi biết không, thế giới này là chân thật tồn tại. Nàng thở dài nói, chương 1463, chân thực tồn tại thế giới. Chương 1463, chân thực tồn tại thế giới. Cái kia mộng cảnh thế giới là chân thật tồn tại. Dù cho hấp thu dung hợp cái kia sợi kiếp lực, tiến vào đan kiếp trung kỳ, nhưng Chu Phàm không có đi cẩn thận trải nghiệm, hắn không ngừng suy tư mộng cảnh cuối cùng nghe được câu nói kia. Cái kia hắc quang thế giới là chân thật tồn tại thế giới. Chu Phàm có loại không rét mà run cảm giác, người nói chuyện kia lại là ai? Nàng vì cái gì xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh? Nàng tại sao muốn tự nhủ dạng này lời nói? Là quỷ mộng kiếp lực mang đến ảnh hưởng sao? Hắn hít sâu khẩu khí, trong lòng không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh, nếu không phải vô pháp thay đổi kiếp lực, hắn thậm chí muốn từ bỏ quỷ mộng kiếp lực tu hành. Ai biết đến tiếp sau vẫn có hay không có cái gì ác liệt ảnh hưởng, cái kia tại hắn trong mộng nói chuyện tồn tại, nó mang hảo ý vẫn là ác ý. Hắn suy tư một phen không có đạt được quá hữu dụng đồ vật về sau, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đợi đến ban đêm tiến vào trên thuyền về sau, hắn đem trong mộng cảnh phát sinh sự tình nói cho anh Cửu. Anh Cửu sau khi nghe xong nàng liền thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm, trên mặt hiện lên quỷ dị cười nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải có câu lên đến từ nơi sâu xa tự có thiên ý lại là chính mình quen thuộc mộng cảnh. Đổi ai gặp phải như thế không hiểu thấu sự tình, đều sẽ lo lắng. Chu Phàm thẳng thắn nói, ta là muốn biết đây là có chuyện gì. Quỷ mộng tiếp lực vốn là lai lịch bí ẩn, ta dung hợp cũng không phải quỷ mộng tiếp lực. Anh Cửu nói, ta cũng không biết tại dung hợp nó quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, bất quá ngươi nếu là muốn nghe ta phân tích, ta liền tùy tiện nói một chút. Ta đương nhiên muốn nghe xem. Chu Phàm nghiêm túc nói, vô luận cái này phân tích có hay không đáng tin cậy, với hắn mà nói không chừng đều sẽ có nhất định dẫn dắt. Khả năng thứ nhất liền là ngươi đang nghĩ vớ vẩn. Anh Cửu khẽ cười nói, mộng cảnh vốn là huyền ảo, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, người nói chuyện kia cũng bất quá là ngươi ở trong giấc mộng bất chi bất giác nghĩ viễn vông đi ra mà thôi. Chu Phàm khẽ gật đầu, đây quả thật là có khả năng, liền tính hắn ở trong giấc mộng ý thức coi như rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo mộng cảnh trình tự đến đi, lần này mộng cùng lúc trước chỗ khác biệt ở chỗ, hắn cuối cùng không biết hướng cái hướng kia đi, tựa hồ có chút trước thời hạn kết thúc cái kia ác mộng, cũng không có nhìn thấy hắc thú. Loại thứ hai khả năng liền là ngươi mộng cảnh quả thật bị xâm lấn, đến nỗi cái này người xâm nhập là ai, cái này liền khó nói chắc. Anh Cửu lắc đầu nói, có thể là tới từ quỷ mộng kiếp lực đầu nguồn, cũng có khả năng là mặt khác không biết tồn tại. Nói đến đây, anh Cửu dừng lại một chút nói, ẩn tuyến lâu cũng không phải là không thể được, nó trước đó không phải liền xuất hiện qua tại ngươi mộng cảnh huyễn tượng bên trong sao? Chu Phàm mặt lộ ý sợ hãi, anh Cửu không nói hắn đều kém chút quên, tóm lại việc này nếu không phải hắn nghĩa viện bông đi ra, cái kia xác thực rất khác biệt tầm thường, vậy nó nói câu nào lại là cái gì ý tứ? Ta cảm thấy không quá tựa như ẩn tuyến lâu. Nếu như là ẩn tuyến lô, nó liền trực tiếp xuất thủ. Có thể là vì ngươi về sau tiến vào mộng cảnh làm nền. Anh Cửu âm hiểm cười nói, ta nếu là ngươi, cũng không cần lại tiếp tục tu luyện, liền tính sau đó cảnh giới không cách nào lại tiến bộ, dù sao cũng tốt hơn đem mạng nhỏ cho mất tốt. Ngươi đây là tại hù dọa ta sao? Chu Phàm trầm mặt nói, hắn đương nhiên không có khả năng như vậy ngừng chân không tiến, đặc biệt là chỉ có dạng kia một câu nói, không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào điều kiện tiên quyết. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Anh Cửu cười nói, ngươi nếu là không tiếp thụ dạng này hảo ý liền tính, đến lúc đó ở trong giấc mộng mất mạng nhỏ, muốn khóc cũng không kịp. Ta tin ngươi mới có quỷ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, vậy nó nói có phải hay không là thật? Cái kia hắc quang thế giới thật tồn tại. Liên quan tới điểm ấy, anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, nếu như nó là thật, ngươi nói cái kia hắc quang thế giới là thật cũng không kỳ quái. Những cái kia không thể nhìn hắc quang cùng hắc thú, nói không chừng là một loại kỳ lạ quái dị chủng quần, mà thế giới kia đã bị hắc quang cùng hắc thú triệt để chiếm cứ, thế giới kia sinh linh bất quá là đang rẽ rủa cầu sinh, triệt để lưu lạc làm đối phương đồ ăn. Chu Phàm cảm thấy da đầu một trận mơ hồ run lên, nếu là thật giống như anh Cửu nói dạng kia, thế giới kia người không khỏi quá đáng thương, vậy ngươi đối những cái kia hắc quang cùng hắc thú có hay không ấn tượng? Chu Phàm vừa cẩn thận miêu tả một cái hắn gặp qua hắc quang cùng hắc thú ngoại hình. Không có ấn tượng. Anh Cửu lắc đầu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, dẫn đạo giả cũng không phải toàn trí toàn năng, thêm nữa trừ ra những cái kia đặc biệt mạnh mẽ đại quái dị, hàng năm đều sẽ tuân ra rất nhiều mới quái dị, anh Cửu nói không có ấn tượng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nếu như là chân thực thế giới, vậy thế giới này tại sao lại xuất hiện ở ta trong một cảnh? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Trong nội tâm hắn hiện ra một cái suy đoán, cái này cũng có thể cùng hắn cấp độ sâu ký ức có quan hệ, Chu Tiểu Miêu đã từng suy đoán nói đây là chuyển thế trước phong ấn trí nhớ kiếp trước, có thể hay không cùng ta tầng sâu ký ức có quan hệ. Liên quan tới tầng sâu ký ức sự tình, hắn cùng anh Cửu tán gẫu qua một lần, vì lẽ đó anh Cửu đối với cái này cũng là biết tình tiết sự kiện, hắn sẽ cùng anh Cửu nói, kia là muốn nghe xem anh Cửu phân tích, đáng tiếc lúc ấy anh Cửu cũng không có nói ra rất có ý tứ phỏng đoán. Cái này có khả năng, nhưng chưa hẳn liền là ngươi muốn dạng kia. Anh Cửu lắc đầu nói, người giấc mộng này xuất hiện trước nhất là bởi vì mộng ngâu chỗ lâm vào ác mộng, vì lẽ đó cơn ác mộng này cũng có thể là mộng ngẫu truyền cho ngươi.
Mộng ngẫu truyền cho ta?
Chu Phàm ngơ ngác một chút nói. Mộng ngẫu đẳng cấp không cao, đó là bởi vì nó mức độ nguy hiểm không cao, nhưng ngươi cũng chớ xem thường nó dù sao cũng là pháp tắc hình quái dị, liền ta biết rõ, bị nó kéo vào trong cơn ác mộng, khả năng sẽ xuất hiện một phần mười phần ly kỳ mộng. Anh cửu nói, nếu là dạng này, vậy những này mộng khả năng thật là mộng ngẫu quán thâu tới. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, liền ta theo một cái gọi Triệu Nhã Trúc dẫn đạo giả nơi đó biết được, nếu như ta ở trong giấc mộng gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể thông qua kêu gọi các ngươi tên, thuyền sẽ giúp các ngươi phân hồn tiến vào ta mộng cảnh, giúp ta giải quyết nguy hiểm, là có thể làm như vậy, đúng không? Chu Phàm lại một mặt nghiêm túc nói, trên lý luận thật là như thế, chuyện này đối với thuyền tới nói, không khó lắm. Anh cửu cười nói, nhưng ta tại sao muốn tiến vào trong mộng cảnh thay ngươi giải quyết phiền phức? Giá cả có thể thương lượng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Long thần huyết hoặc là minh tức nghịch luân thể, ngươi nguyện ý cho sao? Anh cửu hỏi. Không nguyện ý, nhưng ta có thể dùng hỗn độn cửu ma công đến đổi với ngươi. Chu Phàm nhíu mày nói, đây là một môn có thể tu luyện thành hỗn độn cửu ma thể công pháp. Long thần huyết cùng minh tức nghịch luân thể cho liền không có, công pháp ngược lại là cho anh cửu cũng không quan trọng. Không hứng thú. Anh cửu chờ Chu Phàm sau khi nói xong, trực tiếp một ngụm từ chối. Ta hẳn là cùng ngươi nói qua, ta đi đường cùng thế gian rất nhiều tu sĩ cũng khác nhau, công pháp cái gì với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta không có khả năng chuyển nhượng Long thần huyết hoặc minh tức nghịch luân thể. Chu Phàm thở dài nói, vì lẽ đó ngươi vẫn là đổi một cái tốt.